Chương 636, Thương Lan bờ bắc vào hết trường khống, 2, chương 636, Thương Lan bờ bắc vào hết trường khống, 2, nàng hoài nghi là lúc trước chiêm tình cái kia giả lao gây ra rủi ro. Theo vĩ mô đi lên giảng, lỗ quốc tu chân giới cũng ở vào tây nam phương hướng, mà nơi đó tình huống càng thích hợp thánh giáo phát triển, ngay cả tỉnh lại hộ giáo tôn sứ mấu chốt cũng ở bên kia, cái này làm nàng càng thêm khẳng định chính mình phỏng đoán. Chỉ là, bọn hắn dù sao tại đại tể tu chân giới phát triển nhiều năm như vậy, căn cơ tất cả bên này, hoàn toàn từ bỏ nhưng cũng rất không có khả năng, huống chi, thánh điển còn tại Tống thị trong tay. Nam tử cao gầy lui ra về sau, hôn sát một mình suy tư một lát, cuối cùng quyết định đem sự phát triển của tương lai trọng tâm hướng lỗ quốc tu chân giới chuyển gì, bất quá, đại tể tu chân giới bên này mấy cái mấu chốt cứ điểm cũng không thể từ bỏ. Nàng rất nhanh liền quyết định tốt lưu thủ nhân tuyển, trong đó có cái danh tự bị trọng điểm đánh dấu, Vân Châu đà chủ Ngọc Phủ. Hôn sát do dự mãi, vẫn là không có xuống tay với nàng, Vân Châu phân đà không hề tầm thường, người bình thường khó mà đảm nhiệm, Ngọc Phủ là lựa chọn tốt nhất, đạt được hồn sát mệnh lệnh, một mực lo lắng để phòng Ngọc Phủ từ đấy lòng nhẹ nhàng thở ra, từ khi hồn sát thượng vị đến nay, nàng một mực lo lắng cho mình trở thành bị thanh tẩy đối tượng, cũng may chuyện cũng không có đi tới một bước kia. Lĩnh mệnh về sau, nàng ngay đầu tiên thu thập hành trang rời đi huyết ma giáo tổng đà, chỉ có tại chính mình phân đà nàng hiện tại khả năng nắm giữ nhất định cảm giác an toàn. Rời đi tổng đà về sau, Ngọc Phủ trước khi đến Vân Châu trên nửa đường, quanh mình cảnh sắc không hiểu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngọc Phủ sắc mặt đại biến, đang chuẩn bị cầu cứu, đột nhiên liền cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa, trong nháy mắt liền đã mất đi năng lực chống cự, mắt tối sầm lại, mềm nhũn ngã xuống, hôn mê trước đó, trước mặt của nàng xuất hiện một nam một nữ hai thân ảnh, nhìn qua là quen thuộc như vậy. Cùng lúc đó, Thương Lan Giang bờ bắc, Tề Hà Phong. Hai tộc nhân yêu tại trải qua 3 ngày 2 đêm thiết huyết ác chiến về sau, đại chiến rốt cục hạ màn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Kim Sĩ Điêu cùng Cự Sĩ Lôi Điêu phân biệt bị Tống Tiên Minh cùng Kim Huyền chém giết, tụ tập tại Tê Hà Phong yêu tộc đại quân tử thương vô số, giết đến là bạch cốt đầy đồng, máu chảy thành sông, chỉ còn lại một chút tàn quân trốn hướng kia mênh mông vô bờ cắt vàng sa mạc, chờ đợi bọn chúng sẽ là một mảnh không biết vận mệnh. Tống thị Viễn Trinh liên quân hoàn toàn chiếm cứ Tê Hà Phong, từ đây, Thương Lan Giang bờ bắc rộng lớn thổ địa tận quy nhân tộc tất cả. Tại trận này đại quyết chiến bên trong, Viễn Trinh liên quân tổn hại binh gần ngàn, trong đó không thiếu có chút cơ tu sĩ vẫn lạc, nhưng so với bọn hắn một trận chiến này lấy được chiến quả, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Khống chế lại Tê Hà Phong về sau, Tống Tiên Minh vẹn vẹn nhường đại quân nghỉ dưỡng sức mấy canh giờ, sau đó liền xây dựng rầm rộ thành lập doanh trại, cũng bằng nhanh nhất tốc độ vây quanh Tê Hà Phong thành lập phòng tuyến. Ngoại trừ hài lòng chiến lược cần bên ngoài, đây cũng là tại biểu thị công khai Tống thị chủ quyền. Đồng thời, đây cũng là vì bọn họ bản bộ cùng theo chiến trường chính xuống tới thương binh cung cấp tốt hơn an dưỡng hoàn cảnh. Mong muốn từ không tới có kiến thiết ra một đạo đầy đủ kiên cố phòng tuyến cũng không phải một cái sự tình đơn giản, ngoại trừ hộ sơn đại trận bên ngoài, còn muốn bố trí đủ loại dự cảnh trận pháp, tu kiến liệp yêu nọ loại hình có cường đại lực sát thương khí giới. Hơn nữa bọn hắn muốn kiến tạo còn không phải tạm thời tính phòng tuyến, mà là mãi mãi. Dựa theo nhân tộc tu chân giới ước định mà thành quy củ, Thương Lan Giang bờ bắc mảnh này nơi vô chủ, ngoại trừ cho Lạc Hà thành phân chia một bộ phận bên ngoài, còn lại đều đem thuộc về Tống thị. Tê Hà Phong mặc dù ở vào mảnh này cương vực cuối cùng, lại là mảnh đất này tinh hoa hội tụ chi địa, tài nguyên khắp nơi trên đất, bản thân cũng nắm giữ một đầu tam giai linh mạch, Tống thị tương lai khẳng định là muốn vững vàng đem nó nắm ở trong tay. Là cho nên, sớm kiến thiết mãi mãi thiết kế phòng ngự vô cùng có cần phải, ánh mắt nhất định phải bung dài xa một chút. Nhưng là ở trong đó cần nhân lực vật lực có thể xương hải lượng. Ngũ hành phong trên dưới có thể nói là bận bịu cuối bụi, đội tàu cơ hồ một khắc không ngừng, không biết ngày đêm hướng Tê Hà Phong vận chuyển đủ loại vật tư cùng nhân thủ, mỗi ngày vẹn vẹn luyện chế đan dược tiêu hao linh dược đều có thể xếp thành một toàn núi nhỏ. Đội tàu chứa đầy mà đi, không bao lâu lại thắng lợi trở về, ngoại trừ tiền tuyến triệt hạ tới thương binh bên ngoài, còn lại toàn bộ là các loại yêu thú thi thể. Bởi vì chém giết yêu thú quá nhiều, ngoại trừ những cái tiêu tam giai đại yêu cùng yêu thú cấp 2 thi thể bên ngoài, còn lại thi thể Viễn Trinh liên quân căn bản không có đầy đủ thời gian đến xử lý, cuối cùng chỉ có thể một mạch trở về hậu phương. Trừ cái đó ra, Tống Lộ Vân còn cần phái người đi tìm những cái kia chiến tử đại yêu xảo huyệt. Những này đại yêu xảo huyệt tương đương với nguyên một đám bảo khố, ẩn chứa hải lượng tài nguyên, đây là tuyệt đối không thể buông tha. Lúc đầu không cần thiết gấp gáp như vậy đi bờ bét, nhưng là căn cứ phong ngữ điện mạng lưới tình báo phản hồi, đã có đại lượng tán tu tiến vào Thương Lan Giang bờ bắc. Những người này đều là thừa cơ đến nhặt có sẵn, nếu là không đoạt tại trước mặt bọn họ vơ vét tài nguyên, đến lúc đó chính là cá giết sang sông không có một mảng cỏ. Lúc trước Viễn Trinh liên quân mở thác châu thời điểm chính là như thế, tán tu chiếm trước linh phòng, phá hư tính khai thác khoáng mạch hiện tượng chỗ nào cũng có. Loại chuyện này là không ngăn cản được, tán tu vốn là đao kiếm đổ máu, đầu đừng ở dây lưng quần bên trên, vì tài nguyên cái gì đều làm được, đừng nói là Tống thị, liền xem như hai tông một thành tới đều không tốt làm. Đối với bọn hắn mà nói, ở đâu đều là giống nhau, cùng lắm thì chuyển sang nơi khác tiếp tục lan lộn. Cho nên chỉ có thể đoạt tại bọn hắn trước đó trước đem tài nguyên vơ vét một lần, cũng phải người khống chế lại đã phát hiện những cái kia trọng yếu khoáng mạch cùng linh phong các loại tư nguyên. Có thể cứ như vậy, nhân thủ liền có vẻ hơi giật gấu và bay, Tống Lộ Vân chỉ có thể một lần lại một lần chiêu mộ nhân thủ, kém chút đem linh dương hai châu ép khô mới miễn cưỡng đủ. Dù vậy, vẫn là đã xảy ra không ít sự kiện đẫm máu, một chút trúc cơ thậm chí tử phụ kỳ tán tu, thấy những cái kia tài nguyên lực lượng phòng thủ yếu kém, vậy mà công nhiên cướp bóc. Đây đã là Trần Chuỷ đang đánh Tống thị mặt, vì chấn nhiếp những này kẻ liều mạng, vừa mới tu dưỡng tốt thương thế Tống Trường Sinh liền ngựa không ngừng vó đuổi tới Ngũ Hành Phong tòa trấn. Có phong nữ điện tình báo mạng xem như trèo trống, Tống Trường Sinh ngay đầu tiên tìm tới trước đó cướp bóc linh phong hai tên tử phụ kỳ tán tu, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem nó chu sát, mang theo đầu lâu hướng tất cả tiến vào Thương Lan Giang bờ Bắc tu sĩ tuyên cáo. Kế tiếp, Tống thị tu sĩ tứ tán xuất kích, khắp nơi đả kích có can đảm cướp bóc tài nguyên tán tu, chỉ cần bị phát hiện chính là một chữ chết. Làm những người này đầu lâu bị chồng chất tại Ngũ Hành Phong hạ dựng thành kinh quan thời điểm, tất cả mọi người vì đó nghiêm một chút, sợ mình trở thành một thành viên trong đó. Cho đến lúc này bọn hắn mới nhớ tới, Tống thị đã không phải là lúc trước cái kia Tống thị. Phía sau thời gian bên trong, những tán tu này làm việc cũng không còn trước đó không kiêng nể gì cả. Mặc dù vụng trộm vẫn như cũ động tác không ngừng, nhưng Tống Trường Sinh cũng không có biện pháp, mảnh này cương vực thật sự là quá mênh mông, luôn có không thể chú ý tới thời điểm. Chỉ có chờ một trận chiến này hoàn toàn kết thúc, đem nhân thủ từ tiền tuyến giải phóng ra ngoài khả năng hơi hơi cải biến một chút cục diện trước mắt. Chương 637, khoa trương tỷ lệ thành đan, lịch sử còn sót lại vấn đề, 1, chương 637, khoa trương tỷ lệ thành đan, lịch sử còn sót lại vấn đề, 1, tộc trưởng, có kết quả. Tống Thanh Thạch rón rén đi vào đại điện, cung kính nói. Hắn nói chính là trước đó Tống Trường Sinh hành tung lọt vào tiết lộ chuyện, hắn lưu tại Ngũ Hành Phong điều tra nhiều ngày, cho tới bây giờ mới điều tra ra xác thực kết quả, có thể thấy được đối phương ẩn giấu sâu bao nhiêu. Là ai? Tiết lộ tin tức chính là Dương Châu một cái luyện khí tiểu tộc Trương Thị, bộ tộc này có 50 người tiếp nhận gia tộc điều động, được an bài tại Ngũ Hành Phong bên ngoài thủ vệ, trên tay bọn họ có một loại có thể kiểm trắc pháp lực đặc thù pháp khí. Nói, Tống Thanh Thạch liền cho Tống Trường Sinh trình lên một cái đen nhánh hình rắn chiếc nhẫn. Tống Trường Sinh tiếp nhận xem xét, phát hiện chiếc nhẫn này nội bộ cấu tạo vô cùng xảo diệu, trên thị trường ước chừng là chưa từng xuất hiện, cái này giải thích rõ cái này rất có thể là huyết ma giáo chính mình chơi đùa đi ra đồ chơi. Không nghĩ tới ta phí hết tâm tư ẩn giấu hành tích, cuối cùng vậy mà đưa tại như thế một cái đồ chơi nhỏ phía trên. Tống Trường Sinh trong lòng mùi mùi mai thôi, quả nhiên là không thể coi thường bất cứ người nào. Bất quá, đồ vật cũng là đồ tốt, đưa cho Giải Bình, nhường hắn thử đi phòng chế một phen. Tống Trường Sinh lời nói xoay chuyển, đem trong tay chiếc nhẫn bức cho Tống Thanh Thạch nói: "Tuân mệnh. Xin hỏi tộc trưởng, cái này Trương thị phải làm thế nào xử trí?" Tống Trường Sinh không chút do dự nói, tự nhiên là lấy tội mưu phản luận xử, phàm là tham dự vào trong đó, ngay trước tất cả phụ thuộc thế lực người cầm lái mặt, đem nó xử tử hình, lấy nhiếp phạm pháp. Nhưng căn cứ chất nhi điều tra, cái này Trương thị, toàn tộc đều có vấn đề. Toàn tộc đều có vấn đề. Tống Trường Sinh đáy mắt hàn quang lóe lên, ngữ khí băng lãnh nói, "Vậy thì di tộc, chuyện này cũng là cho ta để một lần tỉnh, nhờ vào đó sự tình đem linh, Dương Nhị Châu còn lại thế lực lần lượt loại bỏ một lần, điều tra ra về sau nên xử lý như thế nào chính ngươi nhìn xem xử lý." Chất nhi minh bạch. Tống Thanh Thạch sắc mặt như thường, dường như đã sớm dự liệu được sẽ là kết quả như vậy, đối với địch nhân, Tống Trường Sinh chưa từng nương tay. "Đi thôi, từ ngươi tự mình đốc thúc việc này, mặt khác, đem cá chấm đen gọi tới, ta có chuyện quan trọng muốn phân phó nàng." Chất nữ bái kiến tộc trưởng. Tống Thanh Ngư luyện chuyển hạ bái. Trên thân tản ra một cô rất tươi mát linh dược hương khí. Nghe cô nói ngươi luyện đan thuật đã đạt tới nhị giai thượng phẩm. Tống Trường Sinh ra hiệu Tống Thanh Ngư tới trước người mình ngồi xuống nói. Trong khoảng thời gian này không dừng ngủ đêm luyện chế đan dược đối ta tăng lên rất lớn, bây giờ đã có thể ổn định luyện chế nhị giai thượng phẩm đan dược. Rất tốt, tỷ lệ thành đan như thế nào? Tống Thanh Ngư hơi do dự một chút, sau đó báo ra một cái tương đối bảo thủ số lượng, ước chừng có 5 thành. Nghe vậy, Tống Trường Sinh lập tức trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc kinh ngạc, nhị giai thượng phẩm đan dược tỷ lệ thành đan đạt tới 3 thành liền xem như một gã nhị giai thượng phẩm luyện đan sư. Tống Thanh Ngư cũng liền trong khoảng thời gian này mới bắt đầu luyện chế nhị giai thượng phẩm đan dược, bây giờ lại liền đã có 5 thành tỷ lệ thành đan, cái này đã tương đương với rất nhiều tư thâm nhị giai thượng phẩm luyện đan sư. Nàng còn rất trẻ, chỉ cần chịu bỏ thời gian, cái này tỷ lệ thành đan đại khái có thể tiếp tục đi lên nhắc lên. Không hổ là lúc trước gia tộc thi đấu luyện đan đường đua hạng nhất, này thiên phú sắc thực không thể chê, cũng không hưởng công gia tộc đem hết toàn lực bồi dưỡng, bây giờ xem như cho hắn một kinh hỉ, có thể nguyện khiêu chiến một chút chính mình. Tống Trường Sinh mặt mỉm cười mà hỏi, chỉ cần gia tộc cần, chất nữ nghĩa bất dung tử. Tống Trường Sinh vung tay lên, một cái đặc chế bạch ngọc hộp xuất hiện tại Tống Thanh Ngư trước mặt, mở ra xem, bên trong chứa một quả lớn trứng cái trứng gà màu nâu yêu đan. Đây là lương sắc hắc bi nội đan. Tộc trưởng là muốn luyện chế trúc cơ đan. Nhìn xem trước người yêu đan, Tống Thanh Ngư đáy mắt toát ra một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Đối với một cái nhị giai luyện đan sư mà nói, trúc cơ đan có thể nói là nhất nổi bật năng lực bản thân một loại đan dược. Mặc dù trúc cơ đan chỉ là một cái nhị giai thượng phẩm đan dược, nhưng bình thường chỉ có nhị giai cực phẩm luyện đan sư khả năng luyện chế. Tống Trường Sinh cử động lần này, không thể nghi ngờ là đối nàng tín nhiệm cùng trọng dụng thể hiện. Không tệ, cái này một quả coi như là cho ngươi luyện tập, lấy tâm bình tĩnh đối đãi liền có thể, tiền tuyến ít ngày nữa sẽ còn đưa về 5 viên yêu đan, vật liệu rất sung túc. Mặt khác, trong khoảng thời gian này theo những cái kia đại yêu trong xào huyệt cũng thu hoạch không ít luyện chế trúc cơ đan vật liệu, cho nên đừng có gánh nặng trong lòng. Tống Trường Sinh ngữ khí nhu hòa, tận lực giảm bớt Tống Thanh Ngư trên người áp lực. Trên thực tế, trúc cơ đan thứ này là lại nhiều cũng ngại ít. Đừng nhìn lần này thu hoạch vật liệu không ít, nhưng nếu không có nhất định tỷ lệ thành đan xem như trèo trống, chỉ sợ sẽ còn lưu lại không nhỏ lỗ hổng. Vẹn vẹn Tống thị bản thân, trước sau liền vẫn lạc không ít trúc cơ tu sĩ, chiến hậu thế tất yếu một lần nữa bồi dưỡng một nhóm trúc cơ tu sĩ đứng ra bổ sung chống chỗ, ẩn đường ẩn vệ tổn thất nặng nề, tương lai cần trùng kiến. Mặt khác, cương vực quyết trương cũng đã định trước Tống thị cần càng nhiều trúc cơ tu sĩ. Dựa theo tu chân giới quy định bất thành văn, chịu chiêu mộ vẫn lạc trúc cơ tu sĩ, chiến hậu cần đền bù một quả trúc cơ đan. Hết hạn cho đến trước mắt, các lớn phụ thuộc thế lực cộng lại đã vẫn lạc hơn 10 người trúc cơ tu sĩ, vẹn vẹn những tu sĩ này trợ cấp liền cần mười mấy quả trúc cơ đan. Trở lên những này cũng còn chỉ là vừa cần, là cố định cần chi tiêu bộ phận, còn có chiến công hối đoái bộ phận không có tính đi vào, đây mới là đồ to. Tống thị mấy lần chiêu mộ, trước trước sau sau điều động trên vạn người, cơ hồ đã đem Linh, Dương Nhị Châu các thế lực lớn lực lượng cơ động ép khô, nhưng lại ra lại một chút xíu lời oán giận đều không có. Đây là vì cái gì? Tự nhiên đều là hướng về phía chiến công tới, chuẩn xác mà nói là hướng về phía trúc cơ đang tới. Trúc cơ gia tộc cần bồi dưỡng càng nhiều trúc cơ tu sĩ đến khuyết trương gia tộc lực lượng, duy trì gia tộc chi phối. Mà luyện khí gia tộc cần bồi dưỡng được trúc cơ tu sĩ, hoàn thành giai cấp vượt qua. Những này lại vừa lúc là Tống thị tại trước khi chiến đấu hứa hẹn qua. Cho nên bọn hắn trên chiến trường ném đầu lâu vậy nhiệt huyết một chút lời oán giận đều không có. Cho dù chỉ là vì duy trì gia tộc tín dự, thế nào cũng phải lấy ra mấy chục khỏa trúc cơ đan mới được. Cuối cùng còn có ban thưởng, lần này Viễn Trinh có không ít thế lực hoặc là tu sĩ biểu hiện xuất chúng, đây đều là điển hình, chiến hậu không thiếu được muốn tiến hành ban thưởng. Thì như Xí Dương Vệ, lại tỷ như Xích Thị, Vương Thị, những này đều cần trúc cơ đan. Từ khi Tống Lộ Thuyền đột phá thất bại bị băng phong về sau, Tống thị trúc cơ đan đều là từ ngoại giới luyện đan sư luyện chế, ngày bình thường nhu cầu thiếu vẫn còn không sao, bây giờ lớn như thế nhu cầu lượng, lại để cho ngoại giới luyện đan sư để luyện chế thành bản thật sự là quá cao, được không bù mất. Dưới tình huống như vậy, Tống Thanh Ngư tự nhiên trở thành tối ưu lựa chọn. Cho nên nói Tống Thanh Ngư trên người gánh không là bình thường trọng. Nàng xưa nay thông minh, tự nhiên cũng có thể minh bạch điểm này, bất quá nàng vẫn là không có chút nào lùi bước, chính như nàng nói như vậy, chỉ cần ra tộc cần, nàng nghĩa bất dung tử. Tống Trường Sinh kiên nhẫn tại Ngũ Hành Phong chờ đợi một tháng thời gian, Tống Thanh Ngư luyện chế lò thứ nhất trúc cơ đan thuận lợi ra lò. Chương 637, khoa trương tỷ lệ thành đan, lịch sử còn sót lại vấn đề 2, chương 637, khoa trương tỷ lệ thành đan, lịch sử còn sót lại vấn đề 2, tốt, tốt. Nhìn trước mắt chỉnh tề trưng bày 6 cái bình sứ, Tống Lộ Vân bọn người có thể nói là cười không ngậm mồm vào được. Tống Trường Sinh biểu hiện hơi hơi bình tĩnh một chút, nhưng này thế nào cũng ép không được khỏe miệng cho thấy hắn giờ phút này cũng vô cùng thích thú. Ai cũng không nghĩ tới, Tống Thanh Ngư lần thứ nhất luyện chế trúc cơ đan vậy mà liền có 6 thành kinh khủng tỷ lệ thành đan, đây là rất nhiều tư thâm luyện đan sư đều không đạt được. Lúc trước Tống Lộ Thuyền luyện chế trúc cơ đan tỷ lệ thành đan cũng bất quá như thế, Tống Thanh Ngư là thật sự cho bọn hắn một kinh hỉ. Dựa theo bọn hắn nguyên bản tâm lý mong muốn, lần thứ nhất có thể có 4 thành tỷ lệ thành đan cũng rất không tệ, chờ đằng sau thuần thục về sau, tỷ lệ thành đan khẳng định chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, kể từ đó Tống thị chiến hậu liền không cần lo lắng trúc cơ đan sẽ tồn tại lỗ hổng vấn đề. Bất quá, cũng không phải không có khuyết điểm, Tống Thanh Ngư luyện chế trúc cơ đan tại phẩm chất bên trên so với lúc trước Tống Lộ Thuyền luyện chế kém không ít, cùng Bách Thảo Đường xuất thân chuyên nghiệp luyện đan sư so sánh chênh lệch càng lớn hơn. Nhưng thế gian này lại nào có thập toàn thập mỹ chuyện, chất lượng và số lượng là rất khó đồng thời chiếu cố. Dù sao, lúc trước lựa chọn trọng điểm bồi dưỡng Tống Thanh Ngư cũng chính là nhìn chúng nàng tỷ lệ thành đan vượt qua thường nhân điểm này. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát. Huống hồ Tống thị hiện tại cần chính là số lượng, chất lượng bên trên một điểm nhỏ tỷ vết không quan trọng, chỉ cần không ảnh hưởng đột phá sát suất thành công liền không quan trọng. Chỉ là một chút đan độc, uống nhiều mấy ngụm trúc diệp thanh liền có thể loại trừ, vừa vặn còn có thể kéo theo trúc diệp thanh lượng tiêu thụ, quả thực chính là nhất cử lưỡng tiện. Bởi vậy, đám người cũng là không chút gì keo kiệt chính mình ca ngợi chi tử, đem Tống Thanh Ngư khen đều có chút thật không tiện. Tống Trường Sinh ho nhẹ hai tiếng, đem mọi người cắt ngang, sau đó ngựa khi ôn hòa nói, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, cá chấm đen liền phải vất vả một chút. Tiền tuyến vừa mới trả lại 5 viên yêu đan, trong gia tộc trong kho hàng tồn cũng đều điều ra tới, những này đều cần ngươi mau chóng luyện chế thành trúc cơ đan. Trong khoảng thời gian này Tô Sơ giản lược tính toán một phen, gia tộc tại chiến hậu ít ra cần 100 hạt có thể nhanh nhẹn chi phối trúc cơ đan, những này yêu đan không đủ liền dùng linh dược luyện chế, chỉ có thể nhiều không thể thiếu, ngươi khả năng làm được. Nghe được cái này có thể xưng khoa trương số lượng, đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. 100 hạt, Tống thị lập tộc đến nay đã qua 500 năm, tiêu hao hết số lượng so cái này cũng nhiều không được quá nhiều. Đổi lại là vài thập niên trước tiên là nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ cứ như vậy hời hợt theo Tống Trường Sinh miệng thảo luận đi ra, hết lần này tới lần khác bọn hắn lại còn cảm thấy rất bình thường. Chỉ có thể nói thời đại biến hóa thật sự là quá nhanh. Trong vòng một năm, chất nữ nhất định cho gia tộc trình lên 100 hạt trúc cơ đan. Tống Thanh Ngư ngữ khí kiên định nói. Nghe vậy, Tống Lộ Vân vội vàng lôi kéo tay của nàng nói, không cần ngươi như thế đuổi, trúc cơ đan mặc dù trọng yếu, nhưng thân thể của ngươi quan trọng hơn, phải chú ý khổ nhàn kết hợp, gia tộc cho ngươi thời gian 3 năm. Tống Thanh Ngư nở nụ cười xinh đẹp, nặng nề gật đầu nói, mời tổ mẫu yên tâm, tôn nhi trong lòng hiểu rõ. Tống Trường Sinh lại tiếp tục chờ đợi một đoạn thời gian, nhưng Tống Thanh Ngư luyện chế ra lò thứ 2 trúc cơ đan vẫn như cũ ổn định phát huy, tỷ lệ thành đan đạt đến kinh khủng 7 thành. Hắn mang theo cái này 13 hạt trúc cơ đan xuất phát tiến về Tê Hà Phong. Ngay tại mấy ngày trước đây, hắn nhận được tin tức, chiến trường chính bên kia đã đang nổi lên quyết chiến. Quyết chiến một khi khai hỏa, chỉ có một sông chi cách Tê Hà Phong chiến lược giá trị liền biến phá lệ trọng yếu, chỉ có hắn tự mình chạy tới tọa trấn khả năng yên tâm. Về phần nói ra tộc phương diện, Tống thị vừa mới kinh nghiệm một trận đại thắng, đã để thế nhân thấy được Tống thị thực lực. Có Tống Thanh Hình tọa trấn, trong thời gian ngắn không có vấn đề gì. Mặt khác, Tê Hà Phong không gian truyền tống trận đã kiến thiết hoàn tất, cùng Ngũ Hành Phong cùng Thương Mang Phong thực hiện liên hệ, coi như thật xảy ra chuyện gì hắn cũng có thể kịp thời chạy trở về. Thương Mang Phong hộ sơn đại trận đã tại trong thực chiến đã chứng minh nó ổn định cùng tương đại. Đến Tê Hà Phong trước tiên, Tống Trường Sinh chính là kiểm tra phòng tuyến kiến thiết. Một vòng nhìn xem đến, hắn vẫn tương đối hài lòng, Tống Tiên Minh kết hợp Tê Hà Phong vốn có thiên nhiên trận pháp bố trí một tòa công thủ gồm nhiều mặt tam giai thượng phẩm đại trận, lưu cho hắn thời gian không nhiều, đây đã là trước mắt có thể cực hạn làm được. Ngoại trừ hộ sơn đại trận bên ngoài còn bố trí có đại lượng trận pháp cạm bẫy cùng liệp yêu nỏ. Dự cảnh trận pháp càng là bố trí tới trăm dặm có hơn, ngay cả không trung đều không có buông tha, chỉ cần có dị thường linh lực ba độc liền sẽ bị trước tiên phát giác. Trước mắt, liên quân còn tại duy trì liên tục không ngừng cho phòng tuyến tăng giá cả, không có chút nào buông lỏng. Chỉ tiếc, Tê Hà Phong thật sự là tới gần quá Thương Lan Giang cùng yêu vực, chỉ có thể kiến tạo một tòa tuyến đầu cứ điểm. Nếu không cho gia tộc thời gian nhất định kinh doanh, nhất định có thể kiến thiết ra một tòa không kém hơn Định Viễn Thành như thế trung tâm hùng thành. Nhìn phía dưới như là kiến hôi bận rộn đám người, Tống Tiên Minh ngự khí hơi có chút tiếc nuối nói: "Đây cũng không phải hắn tại vọng tưởng, bọn hắn đánh xuống mảnh đất này, tăng thêm Trương Dịch quận, diện tích đã là linh, Dương Hai Châu tăng theo cấp số cộng tổng cộng, phân cho Lạc Hà Thành một bộ phận, còn lại diện tích rít ra cũng có thể mới thiết một châu. Hiện tại mặc dù vẫn là một mảnh man hoang chi địa, nhưng chỉ cần phát triển trên dưới trăm năm, không thể so với hiện tại Thác Châu kém bao nhiêu. Chỉ tiếc, Lê Hà Phong vị trí địa lý kém xa Định Viễn Thành, nắm giữ quá nhiều không xác định nhân tố. Chỉ cần muốn làm, không có cái gì là không thể nào. Lúc trước Lạc Hà Thành mới lập lúc không phải cũng chỉ là một tòa tuyến đầu cứ điểm sao? Đối với cái này, Tống Trường Sinh hơi có chút xem thường, cái gọi là không thể đều là thực lực không đủ mà thôi, hiện tại không được không có nghĩa là về sau không được. Điều này cũng đúng, chỉ là Kim Ô Tông cùng Thiên Mạch Tông thật sẽ ngồi nhìn chúng ta cùng Lạc Hà Thành chia cắt mảnh đất này sao? Tống Tiên Minh có chút sầu lo nói. Sớm khai phát muộn khai phát đối với Tống Thị mà nói đều không có gì, liền sợ vất vả một trận cuối cùng cho người khác làm áo cưới. Nếu như không có mục tiêu khác, bọn hắn tự nhiên sẽ tiến đến trộn rộn một tay, nhưng Thương Lan Giang bên cạnh nơi vô chủ cũng không chỉ chúng ta dưới chân cái này một mảnh. Định Viễn Thành một bên khác còn có một mảnh càng thêm rộng lớn lại đất đai phì nhiêu, Lạc Hà Thành đã thay bọn hắn đánh hạ, đầy đủ hài lòng hai tông khẩu vị. Tống Trường Sinh ánh mắt xa xăm nói: "Sư tôn, đệ tử ngu rốt, Lạc Hà Thành đánh xuống cương thổ tại sao phải giao cho người khác?" Một bên Xích Ly nghe vậy đầy bụng không hiểu hỏi. Cái này dính đến lịch sử còn sót lại vấn đề, hiện tại Thác Châu trên thực tế là lúc trước hai tông một thành liên thủ mở. Lạc Hà Thành về sau độc chiếm Thác Châu, nhưng Thác Châu đa số tài nguyên đều thành hai tông xuất thủ thủ lao. Mong muốn cầm về, tự nhiên muốn thổ địa đi đổi, tương ứng, Lạc Hà Thành cũng có thể thu hoạch được một khoản tài nguyên xem như đầy bù. Hóa ra là dạng này. Xích Ly nhẹ gật đầu, trên mặt như có điều suy nghĩ. Chương 638, Thanh Hà Phường Thị, mới chiến trường, 1, chương 638, Thanh Hà Phường Thị, mới chiến trường, 1, đệ tử minh bạch, mặt ngoài nhìn, Lạc Hà Thành chiêu này giống như bị thất thế, suy nghĩ kỹ một chút lại là kiếm lợi lớn. Nguyên bản ở vào tuyến đầu tiên Định Viễn Thành biến thành hậu phương lớn, Kim Ô Tông cùng Thiên Mạch Tông trở thành Thác Châu bên ngoài bình chướng, Thác Châu từ đây lại không yếu mắc, công tại đương đại, lợi tại thiên thu a. Xích Ly suy tư sau một lát đống nhiên nói rằng: "Nghe vậy, Tống Trường Sinh nhìn xem Xích Hỏa lão quỷ cười ha ha một tiếng nói, ở phương diện này, Ly Nhi cần phải so ngươi nhìn càng thêm rõ ràng a. Đều là tộc trưởng giáo tốt." Con trai mình nhận khích lệ, Xích Hỏa cũng cảm giác mặt mũi sáng sủa, đội vàng khiêm tốn vài câu: "Ngươi nói đại khái cũng không tệ, lại có một cái điểm mấu chốt bị ngươi không để mắt đến." Cùng Lạc Hà Thành khác biệt, Kim Ô Tông cùng Thiên Mạch Tông cơ bản là tại Đại Tề Tim Đan, đây là toàn bộ Đại Tề trọng yếu nhất cùng giàu có bộ phận, diện tích đã đầy đủ rộng lớn. Cương vực diện tích gia tăng chẳng những sẽ phân tán nhân lực, sẽ còn gia tăng quản lý độ khó, không chỉ là chúng ta có nhân thủ không đủ phiền não, Kim Ô Tông cùng Thiên Mạch Tông giống nhau có. Bọn hắn hiện tại ra bên ngoài mở thổ địa, kỳ thật phần lớn là vì trong đó tài nguyên, mà cũng không phải là thổ địa bản thân. Cho nên bọn hắn tỷ lệ lớn sẽ không giống Lạc Hà Thành lớn như vậy quy mô khai phát những này mới cơ vực, nhiều lắm là thành lập một chút tài nguyên thu thập điểm hoặc là di chuyển một chút phụ thuộc thế lực mà thôi. Những lực lượng này đem cấu thành Thác Châu bên ngoài bình chướng, nhưng từ chỉnh thể đến xem là không đủ, Định Viễn Thành vẫn như cũng là trấn thủ Thương Lan Giang ven bờ hạch tâm lực lượng. Nhưng là theo hai tông tại Thương Lan Giang ven bờ lợi ích chiếm so gia tăng, tại đối mặt ngoại địch thời điểm, bọn hắn liền không thể lại bàn quan, từ một điểm này bên trên nhìn, Lạc Hà Thành đúng là kiếm lợi, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đệ tử thụ giáo. Nghe được Tống Trường Sinh giải thích, Xích Ly mới phát hiện chính mình nghĩ có chút cạn. Hắn thấy, thổ địa tự nhiên là càng lớn càng tốt, Kim Ô Tông cùng Thiên Mạch Tông cầm tới thổ địa về sau, hẳn là cũng như Lạc Hà Thành như thế, kiến tạo cứ điểm, đại lực khai phát, đem nó hoàn toàn biến thành đại tề tu chân giới một bộ phận. Nhưng bọn hắn nếu chỉ là vì trong đó tài nguyên, đầu nhập sát thực sẽ nhỏ rất nhiều, cứ như vậy, cho dù từ bỏ tổn thất cũng sẽ không quá lớn, ngược lại bọn hắn cơ bản bản cũng đủ lớn. Lạc Hà Thành thì không phải vậy, bọn hắn cơ bản bản quá nhỏ, Thác Châu là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. Tới cuối cùng, chủ yếu áp lực vẫn là Lạc Hà Thành, chỉ là phân tán một chút mà thôi. Nhìn như vậy, đại gia ai cũng không phải người ngu. Nói đến thổ địa, đại chiến kết thúc về sau ngươi dự định thế nào khai phát, gia tộc trong thời gian ngắn nhưng cầm không ra nhân thủ nhiều như vậy. Tống Tiên Minh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tống thị quật khởi thời gian quá ngắn, cương vực diện tích bành trướng còn nhanh, nhân thủ vấn đề vẫn như cũng là năng giải, liền bên mang tiểu thế giới cũng chỉ tiến hành bước đầu khai phát mà thôi. Hiện tại lại tăng lên như thế lớn một phiến, là thật làm hắn có chút dầu dị. Tống Trường Sinh nghe vậy không khỏi cười nói, lần thứ nhất nhìn thấy bởi vì thổ địa nhiều mà phiền não, nếu để cho Thiên Kiếm Tông mấy vị kia biết, không phải tức chết không thể. Lời này vừa nói ra, ở đây trên mặt mọi người đều lộ ra hiểu ý nụ cười. So với Lạc Hà Thành, Thiên Kiếm Tông vị trí thật sự là có chút xấu hổ, vị giáp tại Thiên Tiêu cửa cùng Thiên Mạch Tông ở giữa không thể động đậy, căn bản cũng không có bọn hắn ra bên ngoài khuyết trương chỗ trống. Mặc dù còn có Vân Châu, nhưng Vân Châu chỉ là thổ địa rộng lớn, tài nguyên cùng Hứa Châu so sánh thật sự là không đáng giá nhắc tới. Cho dù là hiện tại vô chủ Tương Châu, lại có Tống thị cùng Thiên Mạch Tông nhúng tay trong đó, căn bản không cho Thiên Kiếm Tông nuốt một mình cơ hội. Cương vực nhỏ hẹp, tài nguyên khô kiệt, lại ở vào bốn trận chiến chi địa, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới Thiên Kiếm Tông phát triển. Bọn hắn lần này tham dự viết trình, ngoại trừ hai tông một thành cứng nhắc yêu cầu bên ngoài, chưa chắc không có khuyết trương cương vực ý nghĩ. Chỉ tiếc, hiện tại thịt ngon đều đã bị chia cắt kết thúc, bọn hắn tại chiến hậu nhiều lắm là cũng chỉ có thể hút chút nước. Liên cái này còn phải nhìn Thiên Mạch Tông tâm tình không tốt, điểm bọn hắn một chút vụn vặt phế liệu cũng không phải là không thể được. Chỉ có thể nói, trước đó Thiên Kiếm Tông những hành vi kia sát thực đem Thiên Mạch Tông đắc tội không nhẹ. Trên một điểm này, Lạc Hà Thành đối Tống Thị sát thực vô cùng tha thứ, Thương Lan Giang bờ Bắc mảnh đất này hứa hẹn cùng Tống Thị chia 5 năm. Nhìn qua Tống Thị giống như bị thiệt lớn, dù sao những này thổ địa đều là Tống Thị xây dựng liên quân từng chút gặm xuống tới, Lạc Hà Thành cái gì cũng không làm liền phải phân đi một nửa, cả một cái gian thương. Nhưng thay cái góc độ muốn, nếu là không có Lạc Hà Thành cho phép, cục thịt béo này căn bản là không tới phiên Tống Thị. Mặt khác, lần này Thương Mang Phong chi vây, nếu không phải đại thành chủ tự mình ra tay, Thương Mang Phong đã sớm luôn hãm, phân đi ra bộ phận này liền xem như mộ về Bạch ra tay phí cũng là một chút không lỗ. Liên quan tới ngày sau làm như thế nào khai thác vấn đề, ta đã có một cái bước đầu phương án, nhưng bây giờ còn không phải nói những ngày thời điểm, chiến tranh còn chưa có kết thúc đâu các vị. Những này thổ địa hiện tại chỉ là tạm thời trưởng khống tại chúng ta trong tay, một khi liên quân chiến bại, cuối cùng vẫn là phải trả trở về, thậm chí liền đại tề tu chân giới hiện hữu cương thổ đều thủ không được, cho nên vẫn là đừng quá mức lạc quan. Tống trưởng sinh cho ngay tại cao hứng đám người rót một chậu nước lạnh, làm bọn hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Đúng vậy à, chiến tranh còn chưa kết thúc, trước mắt đây hết thảy đều như là không trung lâu cát, tùy thời có khả năng là úp. Chiến tranh mặc dù còn chưa kết thúc, nhưng chư vị biểu hiện đều là rõ như ban ngày, trong này có 13 hạt trúc cơ đan ra tìm thời gian xem như trợ cấp phát hạ đi thôi. Tống trưởng sinh đem một cái túi đựng đồ đưa cho Tống Tiên Minh nói. Trong lúc nhất thời, ở đây một đám phụ thuộc thế lực tộc trưởng ánh mắt trong nháy mắt bị cái kia nho nhỏ túi chứa vật hấp dẫn, hơi thở có chút thô trọng. Đã nói là trợ cấp, vậy khẳng định chính là cho bọn họ. Mấy trận chiến xuống tới, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có trúc cơ tu sĩ vẫn lạc. Mỗi một vị trúc cơ tu sĩ đều là bọn hắn kéo dài chi phối nền tảng, muốn nói bọn hắn không đau lòng đó là không có khả năng, hoàn toàn là Tống Thị thiết quyền cùng tín dự đang chống đỡ. Nhưng biết có đền bù cùng cầm tới đền bù là hai chuyện khác nhau, trận đại chiến này còn không biết lúc nào sẽ kết thúc, đằng sau nếu là lại kéo lên một đoạn thời gian, 3 năm 5 năm đều không hiếm lạ, một ngày không lấy đến trong tay, trong lòng tóm lại là có chút không nỡ. Hiện tại Tống Trường Sinh vậy mà sớm phát xuống trợ cấp, mặc dù số lượng còn kém một chút, nhưng cái này thái độ quả thực làm bọn hắn cảm thấy an tâm. Trợ cấp đều phát, ban thưởng sẽ còn thiếu sao? Những cái này mới là bọn hắn cam tâm tình nguyện lại tới đây bán mạng nguyên nhân chủ yếu a. Về số lượng còn kém một chút, nhưng chư vị còn mời yên tâm, ta tộc luyện đan sư ngay tại mau chóng luyện chế, ít ngày nữa liền sẽ bổ đủ. Mặt khác, ta đã sai người thống kê chiến công, đại chiến bên trong biểu hiện ưu dị tu sĩ cũng biết tiến hành ngợi khen, luyện khí tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ sẽ có khác biệt tiêu chuẩn. Chỉ cần đạt tới tiêu chuẩn liền có thể nhận lấy ban thưởng, bao quát nhưng không giới hạn trong linh thạch, chiến công, trúc cơ đan. Nói tóm lại, chỉ cần chư vị anh dũng giết địch, ta sẽ không bạc đãi bất cứ người nào. Tống Trường Sinh ngữ khí sục sôi nói. Lời này vừa nói ra, hoàn toàn đốt lên đám người kích tỉnh, nhao nhao tán thưởng Tống Trường Sinh nhân đức. Chương 638, Thanh Hà Phường Thị, mới chiến trường, 2, chương 638, Thanh Hà Phường Thị, mới chiến trường, 2, có thể đoán được, làm lời nói này chuyển đến phía dưới đi về sau, đám người nguyên bản đã dần dần làm lệnh chiến ý khẳng định có thể bị một lần nữa kích phát. Mà đây chính là Tống Trường Sinh mong muốn, mắt thấy quyết chiến sắp đến, hắn không muốn cứ như vậy nhìn xem, cho dù biết đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng không lớn, hắn cũng nghĩ cống hiến một phần lực lượng, mặc kệ là thắng hay bại, cũng không thể mơ mơ hồ hồ. Tại điều động nhân thủ trước đó, tự nhiên muốn trước khích lệ một phen, muốn con ngựa chạy, tự nhiên muốn nhường con ngựa ăn no không phải. Đem mọi người phân phát về sau, Tống Trường Sinh cùng Tống Tiên Minh đi vào Tê Hà Phong bên trên mới xây đại điện bên trong. Tống Trường Sinh lấy ra một chương đã sớm định ra tốt danh sách đưa cho Tống Tiên Minh nói, phần này chiến công hối đoái danh sách là ta cùng cô cùng nhau định ra, ngài nhìn có cái gì sơ hở chỗ, nếu là không có, liền sai người phát hạ đi thôi. Tống Tiên Minh tiếp nhận xem xét, phát hiện phần này danh sách có thể nói là bao hàm toàn diện, linh hạch, trúc cơ đan, tâm pháp, điện tịch loại hình tài nguyên tu luyện liền không nói, lại còn có linh mạch, thổ địa, khoáng mạch chờ tuyển hạng. Ngươi đây là chuẩn bị đem chúng ta đánh xuống mảnh đất này bán đi à? Sau khi xem xong, Tống Tiên Minh không khỏi lắc đầu nói: Yên tâm, tinh hoa bộ phận vẫn là sẽ bảo lưu lại tới. Chỉ dựa vào gia tộc lực lượng, mong muốn đem mảnh đất này khai phát ra tới, mấy trăm năm thời gian cũng chưa chắc có thể thấy hiệu quả. Mong muốn đề cao hiệu suất, cũng chỉ có khiến càng nhiều người tham gia tiền đến, liền xem như ăn chút thiệt tỏi cũng không sao, coi như là cho bọn họ phúc lợi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát, bọn hắn chọn còn lại còn có thể bán đấu giá ra, tin tưởng sẽ có không ít người bằng lòng tiếp bàn. Tống Trường Sinh lòng tin 10 phần nói. Tống Tiên Minh nghe vậy không khỏi nhíu mày, cho dù là Linh Châu, cùng nơi đây ở giữa cũng cách xa nhau rất xa, bọn hắn nhưng không có không gian chuyển tống trận thay đi bộ, dạng này thuộc địa ngươi xác định đối bọn hắn có thể lực hấp dẫn. Điểm này không cần lo lắng, sau trận chiến này, thế tất sẽ có không ít luyện khí gia tộc tấn thăng trúc cơ, có thể Linh, Dương hai châu đã không có nơi vô chủ cho bọn họ khuyết trương. Nếu như lúc này chúng ta bán một khối thổ địa cho bọn hắn chẳng lẽ còn sẽ tự tuyệt. Những tiểu gia tộc này chiến công dù sao cũng có hạn, lại có thể ăn nhiều ít, lão phu nói là như Vương thị, Sở thị chi lưu, chỉ có bọn hắn mới có đại lượng tiếp nhận năng lực. Tống Tiên Minh lắc đầu nói, ngài lo lắng không phải liền là khoảng cách vấn đề sao, không có không gian truyền tống trận chúng ta cho bọn họ xây không phải liền là, gia tộc nắm giữ không gian truyền tống trận chuyện sau trận chiến này cũng đã không phải bí mật, tuyên dương ra ngoài chỉ là vấn đề thời gian. Cùng nó tiếp tục che che lấp lấp, không bằng đem kỹ thuật biến hiện, thừa cơ thu lấy một nhóm thủ lao dùng cho gánh vác gia tộc khai phát thổ địa chi phí. Tống Tiên Minh nghe vậy khẽ giật mình, cái phương án này là hắn chưa từng tưởng tượng qua. hắn trong tiềm thức vẫn như cũ đem không gian truyền tống trận xem như gia tộc bí ẩn, không thể trắng trợn tuyên dương, nếu không sẽ mang đến tai họa ngầm. Có thể hắn không nghĩ tới, trước đó sở dĩ cần giữ bí mật là bởi vì Tống thị quá yếu đất, sẽ khiến người bên ngoài ngấp nghé. Nhưng bây giờ, có thể uy hiếp được Tống thị chỉ có hai tông một thành cấp độ này thế lực, mà dạng này thế lực há lại sẽ để ý chỉ là không gian truyền tống trận. Bọn hắn hoàn toàn có thể nhờ vào đó vớt lên một khoản, còn có thể xúc tiến lưỡng địa giao lưu, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Xem ra lão phu quả nhiên là giả, tư duy đã theo không kịp các ngươi những người tuổi trẻ này. Tống Tiên Minh cười khổ lắc đầu nói, ra ra cớ gì nói ra lời ấy, chẳng qua là tôn nhi tư duy tương đối nhạy thoát mà thôi. Tống Trường Sinh thấy thế vội vàng an ủi một chút nhà mình lão gia tử. Kỳ thật hắn còn có câu nói cũng không nói ra miệng, hắn tính toán đợi thời cơ chín muồi về sau, đem tứ phương thành bố trí đang nhìn nguyện phường thị khóa vực không gian truyền tống trận cũng đúng bên ngoài mở ra. Vạn dặm sơn hà, không gian truyền tống trận một lát có thể đến, so sánh dưới, cưỡi phi thuyền giống như ốc sên chậm chạp, có thể trên phạm vi lớn tiết kiệm thời gian, chắc hẳn vẫn là có không ít người bằng lòng mua trướng. Ngày sau lại mở rộng một chút phạm vi, cũng vẫn có thể xem là một cái kiếm tiền đường đi. Chỉ có điều cái phương án này trước mắt vẫn tồn tại Tống Trường Sinh suy nghĩ, bởi vì khu động khóa vực không gian truyền tống trận cần phẩm chất cao không minh thạch. Mà những này không minh thạch trước mắt đều trưởng khống ở đằng kia có chút lớn thế lực trong tay, con đường cũng không ổn định, tạm thời không có đủ phổ cập điều kiện. Hắn đã sai người tại Mênh Mang tiểu thế giới cùng Ngô Đồng trong tiểu thế giới tìm, tạm thời còn không có kết quả. Kế tiếp ta sẽ chọn một nhóm người đi chiến trường chính bên kia trợ trận, Sinh Hỏa cùng Kim Huyền ta đều muốn mang đi, viên trưởng lão cũng có khác nhiệm vụ an bài, bên này liền giao cho ngài. Viên đạo hữu còn có cái gì đặc thù an bài? Tống Tiên Minh buồn bực hỏi. Là như vậy, gần nhất có rất nhiều tán tu cùng Liệp Yêu đội tiến đến săn giết yêu thú, ngắt lấy linh dược. Thế là ta cùng cô bàn bạc một chút, dự định tại Thanh Thủy bờ sông Lăng Nguyệt Phong kiến tạo một cái điểm thu mua, dùng để thu mua trên tay bọn họ yêu thú vật liệu cùng tài nguyên, đến lúc đó tính cả chúng ta trên tay chuyển tay bán cho Vạn Long Thương hội cũng có thể nhỏ kiếm một khoản. Trừ cái đó ra, cũng có thể cho những tán tu này cung cấp một cái có thể chỗ đặt chân. Nếu như phát triển thuận lợi, một số năm về sau, chưa hẳn liền so hiện tại Vọng Nguyệt Phường thị chênh lệch. Chỉ có điều, những tán tu này bên trong không thiếu kẻ liều mạng, nhất định phải dùng vũ lực tiến hành uy hiếp, ta dự định nhường biên trưởng lão đã qua tọa trấn một đoạn thời gian. Tống Trường Sinh đem thai nói ra tính toán của mình. Các ngươi cũng là cân nhắc lâu dài. Tống Tiên Minh chậm rãi gật đầu, Tống thị tại Linh Châu cùng Dương Châu đều thành lập phường thị, hàng năm ích lợi mặc dù còn kém rất rất xa linh tiểu sản nghiệp, nhưng thắng ở ổn định, chi phí cũng không cao, xem như rất không tệ đầu tư hạng mục. Ông cháu hai người lại đối Tê Hà Phong phòng ngự tiến hành một phen điều chỉnh, sau đó Tống Trường Sinh liền từ Viễn Trinh Liên quân bên trong chọn lựa bao quát Tống thị tộc binh, Xí Dương vệ ở bên trong 1500 tên tinh nhuệ, cưỡi phi thuyền tiến về chỉ có một sông chi cách chiến trường chính. Đối với cái này, tất cả được tuyển chọn người đều cảm thấy có chút kích động cùng khẩn trương. Kích động là bởi vì bọn hắn sắp tham dự chính là một trận có thể ghi vào sử sách đại chiến, bọn hắn việc đã làm đem nhận hậu nhân ghi khắc cùng ca tụng. Khẩn trương thì là bởi vì chiến trường chính hung hiểm, bọn hắn trong đoạn thời gian này mặt cũng cùng không ít từ tiền tuyến đưa tiến tới thương binh từng có giao lưu. Căn cứ sự miêu tả của bọn hắn, giờ phút này chiến trường chính nói là một cái to lớn tối say thịt cũng không đủ, mỗi một trận đại chiến đều sẽ tạo thành lấy ngàn mà tính thương vong. Hiện tại bọn hắn sắp tham dự chính là đại quyết chiến trường tình thế khẳng định so bình thường càng thêm tàn khốc, bọn hắn ai cũng không có lòng tin có thể từ dạng này tàn khốc trên chiến trường toàn thân trở ra. Bất quá, Tống Trường Sinh trước khi chiến đấu khích lệ vẫn là có hiệu quả, khẩn trương thì khẩn trương, nhưng là không có bất kỳ cái gì một cái sinh lòng kiếp đảm. Tống Trường Sinh đứng sừng sững ở phi thuyền bong tàu bên trên, thu nhỏ sau Kim Huyền lặng lặng ghé vào đầu vai của hắn, một người một thú cứ như vậy nhìn chăm chú lên phương xa. Tại bọn hắn thị lực cực hạn chỗ, có một trận quyết định đại tề tất cả mọi người bận mệnh một trận khoáng thế đại chiến đang nổi lên. Chương 639, Vũ Linh Tụ Thiên, quyết chiến trước giờ, 1, chương 639, Vũ Linh Tụ Thiên, quyết chiến trước giờ, 1, giống, ầm ầm, mênh mông vô bờ hoang nguyên phía trên, hắc nha quạ đàn thú giống như thủy triều, nhất trọng tiếp nhất trọng xung kích về đằng trước, tiếng thú gào liên tục không ngừng, đinh tai nhức óc. Bọn chúng cực điểm điên cuồng, hung hãn không sợ chết, một nhóm ngã xuống ngay sau đó lại sẽ có yêu thú tiến lên bổ sung chống chỗ. Rộng lớn bầu trời cũng bị thành quần kết đội yêu cầm chiếm cứ, che khuất bầu trời, cánh mỗi một lần vô cũng sẽ ở hoang nguyên phía trên nhấc lên một hồi gió lốc. Đương nhiên, phương thiên địa này nhân vật chính cũng không phải là chỉ có bọn chúng, còn có trải qua thiên tân vạn khổ chạy tới nơi này đại tề viện trinh liên quân. Bọn hắn sắp hàng nguyên một đám kiên cố chiến trận, liếc nhìn lại, tinh kỳ phấp phới, đao kiếm như rừng, cho dù là đối mặt so phe mình thêm ra mấy lần yêu thú đại quân cũng không sợ hai chút nào chi sắc. Thú triều từ trung ương một phân thành hai, ý đồ dùng hai mặt giáp công phương thức công kích viễn trinh liên quân tương đối yếu kém cánh, liên quân tướng sĩ không nói, chỉ là một mặt vung lên trong tay mình pháp khí, giống liêm đao cắt mạch đồng dạng thu gặt lấy những này yêu thú sinh mệnh. Đè vào phía trước nhất chính là hai tông một thành cùng các lớn tử phụ thế lực tạo thành tinh nhuệ, bọn hắn cứng cỏi cùng nghị lực vượt quá tưởng tượng, lại có chiến trận gia trì, kết thành phương trận kiên cố, mặc cho thủy triều cọ rửa cũng sừng sững bất động. Phóng nhãn kia rộng lớn trời xanh, bốn chiếc thiên hạm cùng trên trăm tàu chiến hạm tại mấy trăm tên trúc cơ tu sĩ bảo vệ hạ trực tiếp đâm vào yêu cầm trung tâm, hạm đội lôi kéo khắp nơi, như vào chỗ không người. Tinh pháo cùng liệp yêu nỏ mỗi một lần tề xạ đều sẽ có đại lượng yêu cầm tại gào thét bên trong hóa thành huyết vụ, chỉ một thoáng, không trung tựa như rơi ra huyết vũ, xen lẫn làm cho người buồn nôn tàn chi thịt nát. Chỉ là những cái kia yêu cầm tựa như vô cùng vô tận, cho dù bị như thế giết chóc, số lượng cũng không thấy giảm bất chút nào, ngược lại có vây quanh quân viễn trinh hạm đội xu thế. Nơi này đã thiết thiết thực thực hóa thành tu la tràng, mỗi thời mỗi khắc đều có sinh mệnh mất đi, hai tộc nhân yêu chạy ra máu tươi đã đầy đủ đựng đầy một cái hồ nước. Cho dù ai nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không nhịn được mong muốn hỏi một câu, làm như vậy đáng giá không? Vật cạnh tiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không có cái gì đáng giá cùng không đáng, nếu như chúng ta không liệu, đại tề liền không có tương lai. Tống Trường Sinh giọng bình tĩnh nói. Tất cả đi theo mà đến tu sĩ tất cả đều im miệng không nói, chỉ là đồng loạt nhìn xem kia phiến bọn hắn sắp đạp vào chiến trường, có tuổi tác nhỏ bé tu sĩ thật chặt nắm chặt pháp khí, mồ hôi tích lũy đầy tay tâm, trong ánh mắt toát ra bất an. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, mặc dù bọn hắn một mực nghe người ta nói chiến trường chính chiến đấu đến cỡ nào tàn khốc, có thể chung quy không có chính mình thấy tận mắt, trong lòng chỉ có một cái tương đối mơ hồ khái niệm. Thẳng đến bọn hắn chân chính đến chiến trường chính về sau mới phát hiện, chính mình trước đó kinh nghiệm những cái kia so sánh cùng nhau hoàn toàn đều là trò trẻ con. Ở chỗ này, toàn bộ phương trận thành kiến chế hủy diệt chuyện nhìn mãi quen mắt, cho dù là trong mắt bọn họ những cái kia cao cao tại thượng tử phủ tu sĩ cũng lúc nào cũng có thể chết. Liên tại bọn hắn quan chiến cái này trong vòng một canh giờ, bọn hắn liền thấy tận mắt hai cái 500 người phương trận bị thú triều vô tình tổn vệ, còn có một chiếc vết thương chồng chất chiến hạm tại công kích bên trong bị một cái hình thể to lớn yêu cầm đập thành mảnh vỡ, không người còn sống. Bọn hắn trước sau mấy lần chiến đấu thương vong còn không bằng tại chiến trường chính một lát chú lưu. Nhưng nhìn chung toàn bộ chiến trường, những này hy sinh lại ngay cả một chút xíu gợn sóng đều không có nhấc lên, trường hợp như vậy, bọn hắn kiến thức rất nhiều, đã hoàn toàn chết lặng. Nhưng đối với Tống Thị Liên quân tạo thành xung kích lại là tột đỉnh. Phản ứng của bọn hắn bị Tống Trường Sinh thu hết vào mắt, thấy thế, hắn không khỏi cười khẽ một tiếng nói, "Thế nào, sợ hãi?" Đám người hai mặt nhìn nhau, không ai mở miệng. Trầm mặc sau nửa ngày, Xích Ly mấp máy đôi môi khô không nói, cũng không phải sợ hãi, đệ tử chính là cảm thấy có chút mê mang, tại dạng này bên trong chiến trường, có hay không chúng ta chút người này thật có trọng yếu không? Đây không thể nghi ngờ là mọi người tại đây tiếng lòng, tại Thương Lan Giang bờ Bắc, 1500 tên tinh nhuệ đã có thể cải biến một trận chiến cuộc đi hướng, tả hữu chiến tranh thắng bại. Thật là ở chỗ này, bọn hắn liền giống như một giọt nước tiến vào biển cả, liền bọt nước đều tung tóe không nổi. Ngươi nói đúng, chúng ta chút người này xác thực không cách nào cải biến cuộc chiến tranh này kết quả cuối cùng, cho nên chúng ta đến nơi này. Tống Trường Sinh đưa tay chỉ liên miên ngàn dặm chiến trường, thanh âm xúc động nói, trăm sông chảy về hướng đông, tụ mà thành biển, trận chiến tranh này không chỉ có chúng ta, còn có đủ 20 châu tất cả đồng đạo, bọn hắn bởi vì đại tề tương lai đấm máu chém giết. Các ngươi chẳng lẽ muốn bởi vì mê mang cùng e ngại cuộn mình không tiến sao? Đây là một trận kết quả đã sớm đã định trước chiến tranh, cái kia chính là đại thắng khải hoàn, trừ cái đó ra, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Lòng của mọi người tự bị Tống Trường Sinh lây nhiễm, đáy mắt mê mang dần dần chuyển thành kiên định. Xác thực, bọn hắn đã không có lựa chọn khác, hoặc là ra ngựa bọc thây, hoặc là tại yêu tộc gót sắt hạ hốt hoảng chạy trốn, nhưng phàm là có huyết tính người đều biết thế nào tuyển. Tộc trưởng, yêu tộc lui. Một bên Xích Hỏa bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tống Trường Sinh theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện nguyên bản khí thế hung hăng yêu tộc không biết rõ vì cái gì vậy mà một mạch lui xuống, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt trên chiến trường liền chỉ còn lại nhân tộc liên quân cùng thi thể khắp nơi. Bởi vì không nắm chắc được yêu thú ý đồ, cho nên liên quân cũng không có tiến hành truy kích, mà là bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục linh lực, quét dọn chiến trường. Nguyên bản kia phiến hoang nguyên đã đại biến dạng, trở thành ướt át huyết sắc đất đùng, mỗi một rưỡi chân đi đều là một cái huyết ấn. Tống Trường Sinh tại đại quân bên trong tìm tới Bạch Chính Thuần thân ảnh, đội vàng mang theo đại quân tiến đến cùng nó tụ hợp. Sư thúc. Tống Trường Sinh có chút chắp tay thi lễ. Bạch Chính Thuần vừa mới kinh nghiệm một trận huyết tinh chém giết, trên thân lưu lại lòng trọng sát khí, thấy Tống Trường Sinh bọn người đến, cũng không có nhiều hỏi, chỉ là nhàn nhạt gật đầu nói, "Tới." Quyết chiến sắp đến, đệ tử cũng nghi tận một phần sức mọn. "Sư thúc, mới vừa rồi là tình huống như thế nào, yêu tộc vì cái gì bỗng nhiên rút lui?" Tống Trường Sinh nghi ngờ hỏi. Theo hắn biết, một trận chiến này cũng liền vừa mới tiến đi mấy canh giờ, yêu tộc mặc dù tổn thất lớn hơn một chút, nhưng tổng thể mà nói, song phương vẫn là thế lực ngang nhau, kết quả lại đột nhiên lui xuống, là thật có chút làm cho người khó mà suy nghĩ, không giống như là yêu tộc trước sau như một tác phong. Ngươi không có phát hiện song phương chân nhân cùng yêu vương đều không hề lộ diện sao? Một trận chiến này chỉ là thăm dò, lần tiếp theo nhưng chính là quyết chiến, các ngươi tới cũng coi như kịp thời. Đại quân thương vong giống như thật nặng. Tống Trường Sinh chỉ ra một cái trầm thống vấn đề. Những này yêu thú không biết rõ bị làm bí pháp gì, chỉ cần lên chiến trường liền mất lý trí, hung hãn không sợ chết, mỗi một trận đều đánh rất khốc liệt, cũng may chúng ta có hy sinh vì nước kẻ lệnh, có thể phấn chấn sĩ khí, không phải đã sớm hỏng mất. Chương 639, Ngũ Linh Tụ Thiên, quyết chiến trước giờ 2, chương 639, Ngũ Linh Tụ Thiên, quyết chiến trước giờ 2, khó trách. Tống Trường Sinh âm thầm gật đầu, hắn lúc trước quan chiến thời điểm đã cảm thấy những cái kia yêu thú có chút không đúng, quả nhiên là có vấn đề. Bạch Chính Thuần mắt nhìn Tống Trường Sinh sau lưng sắp xếp chỉnh tề đại quân nói, các ngươi đã có tâm tham chiến, vậy thì cùng chúng ta cùng nhau hành động a, đến lúc đó phụ trách bảo vệ quân ta cánh. Như thế rất tốt. Tống Trường Sinh tự nhiên là miệng đầy bằng lòng, hắn tìm đến Bạch Chính Thuần chính là vì việc này. Đi theo Lạc Hà Thành hành động, tối thiểu không cần lo lắng bị xem như phá hôi, bọn hắn mặc dù không thiếu hiến thân ý chí, nhưng Tống Trường Sinh vẫn là nghĩ hết khả năng đem bọn hắn đều mang về, đây là độc thuộc với hắn trách nhiệm. Mặt khác, ngươi đã tới, còn có một hạng trách nhiệm cần giao cho ngươi. Mời sư thúc phân phó. Trước tạm theo ta đi bái kiến các vị chân nhân. Nghe vậy, Tống Trường Sinh trong lòng nghi hoặc càng lớn, nhưng hắn không có hỏi nhiều, phân phó Xích Hỏa lão quỷ cùng Tống Lộ đồng ước thúc tốt sĩ tốt, sau đó liền đi theo. Theo Bạch Chính Thuần đi tới phía sau mới xây một tòa hùng vĩ bên trong đại điện, Kim Ô Tông Kim Dương chân nhân Tô Đỉnh, Thiên Cương chân nhân Trần Phương bên trong, Thiên Kiếm chân nhân Bạch Tử Mặc, Thiên Mạch Tông Không Thiên chân nhân Thạch Phá Thiên, Vô Tâm chân nhân Bạch Nhàn tất cả đều đang ngồi, đang ngưng thần trao đổi cái gì. Vọng Nguyệt Tống thị Tống Trường Sinh, bái kiến chư vị chân nhân. Hai người đến cắt ngang mấy người giao lưu, bọn hắn mở hai mắt ra, nhìn xem Tống Trường Sinh ánh mắt đều tràn ngập một cô không hiểu ý vị. Tống tộc trưởng vẫn là trước sau như một thói quen cho người ta mang đến ngạc nhiên mừng rỡ, chúng ta vốn đang là nhất sau một cái nhân tuyển dầu gì, không nghĩ tới Tống tộc trưởng tới, thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Thạch Phá Thiên thanh âm ôn hòa nói, "Vạn bối ngu dốt, còn mời chân nhân chỉ rõ." Tống Trường Sinh trong lòng có chút buồn bực. "Lão phu đến cấp ngươi giải thích a." Tô Đỉnh nâng lên gậy còn bàn tay, mông lung đi ánh sáng nhạt lấp lóe, vô số phù văn màu vàng tại lòng bàn tay của hắn hiện hiện, cuối cùng tạo thành một bộ huyền diệu trận đồ. Đây là Ngũ Linh Tù Thiên trận. Tống Trường Sinh một cái liền nhận ra này tấm trận đồ. "Không tệ, triệu ngươi đến đây chính là vì trận này." Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ pháp, căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, Thập Vạn Đại Sơn nhất hệ bây giờ còn có 4 tôn yêu vương, ngoại trừ Hắc Long yêu vương bên ngoài, còn có Liệt Tiên yêu vương, Bát Dực yêu vương, Rít Gào Nguyệt Lang vương. Tô Đỉnh lại vung tay lên, 4 tôn yêu vương hình tượng cùng kỹ càng tin tức liền hiện lên ở Tống Trường Sinh trước mắt. Bọn chúng chân thân theo thứ tự là Độc Giác Giao Long, Liệt Tiên yêu Điệp, Bát Dực Thiên Ngô, Khiếu Nguyệt Thiên Lang, đều là một đỉnh một cường đại huyết mạch. Trong đó có một chút trong nháy mắt hấp dẫn Tống Trường Sinh chú ý, đó chính là đối Hắc Long yêu vương tu vi đánh dấu, vậy mà theo nguyên bản tứ giai cực phẩm biến thành nửa bước ngũ giai. Ngươi hẳn là phát hiện a. Tô Đỉnh thanh âm giản mua tại Tống Trường Sinh bên tai lại lần nữa vang lên. Hắc Long yêu vương lại có đột phá. Tống Trường Sinh nhẹ gật đầu, hắn đã mơ hồ đoán được Bạch Chính Thuần gọi hắn đến đây mục đích. Không tệ, lão phu trước đó đã cùng giao thủ qua, lần này lão phu chưa thể ngăn chặn nó. Tống Trường Sinh trong lòng lập tức rung động, Tô Đỉnh khoảng cách Nguyên Anh kỳ cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, cho nên trước đó có thể vững vàng ngăn chặn Hắc Long yêu vương. Nhưng bây giờ song phương tu vi tương đối, Tô Đỉnh đã mất đi ưu thế, ý vị này bọn hắn diệt trừ Hắc Long yêu vương kế hoạch biến càng thêm gian nan, nhất định phải cải biến sách lược mới được. Quả nhiên, kế tiếp Tô Đỉnh liền nâng lên điểm này. Để cho an toàn, lão phu nhất định phải liên hợp bên trong phương cùng Vô Thiên đạo hữu cùng nhau ra tay, chỉ có như vậy khả năng một lần nữa hình thành áp chế, nhưng cứ như vậy, Vô Tâm đạo hữu cùng Tử Mặc liền phải đối mặt 3 tôn yêu vương. Trong đó, Liệt Thiên yêu vương là tứ giai thượng phẩm, chỉ có Tử Mặc có thể ngăn cản, Bát Dực yêu vương chính là tứ giai trung phẩm, Vô Tâm đạo hữu có thể cùng đánh một trận. Còn lại Rít Gào Nguyệt Lang vương là tứ giai hạ phẩm, cũng chỉ có dựa vào cái này Ngũ Linh Tù Thiên trận. Quả là thế. Tống Trường Sinh trong lòng hơi trầm xuống. Lúc đầu, tại Kim Đan chiến lược phương diện này, nhân tộc là có thể đối yêu tộc hình thành tuyệt đối áp chế. Nhưng bây giờ muốn rút đi Trần Trung Phương cùng Thạch Phá Thiên hai cái này Kim Đan hậu kỳ, tình thế lập tức liền đảo lộn. Ngay cả tứ giai thượng phẩm Liệt Thiên yêu vương đều chỉ có thể từ Kim Đan trung kỳ Bạch Tử Mặc đi ngăn cản, còn để chống một cái Rít Gào Nguyệt Lang vương. Cái này tự nhiên không có khả năng bỏ mặc không quan tâm, mặc kệ nó tham dự vào cái nào chiến trường, hậu quả đều chính là hủy diệt tính. Mà đại tề tu chân giới phương diện, trước mắt mặc dù gió êm sóng lặng, nhưng ở Thương Mang Phong hạ xuất hiện cái kia không biết tên Kim Đan tu sĩ lại như là một thanh kiếm sắc một mực treo tại mọi người đỉnh đầu, đem mộ về chết vô ích chết kiểm chế tại đại tề, không thể động đậy. Càng nghĩ, cuối cùng vẫn là chỉ có thể mượn nhờ trận pháp lực lượng. Cái này Ngũ Linh Tù Thiên trận chính là uy lực cực mạnh một môn công trận, hơn nữa không có phẩm giai hạn chế, khác biệt phẩm giai trận đồ có thể phát huy ra khác biệt lực lượng, là tương đối biện pháp khả thi. Nhờ vào Vô Thiên đạo hữu vô tư, chúng ta theo trận đạo học cung cầu tới một trường tứ giai hạ phẩm cấp độ trận đồ, chỉ cần 5 tên tử phụ đại viên mãn tu sĩ liền có thể thành trận. Vì có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, bày trận người, nhất định phải lựa chọn tử phụ bên trong người nổi bật, chỉ có như vậy mới có thể cùng Rít Gào Nguyệt Lang vương chống lại, thậm chí chém giết. Trước mắt đã tuyển định 4 người, theo thứ tự là ta tông Nguyên Châu trấn thủ Trần Vô Thương, trưởng lão Tô Dạng, Thiên Mạch tông đại trưởng lão Mạnh Hạo, cùng ngươi sư thúc Bạch Chính Thuần. Người cuối cùng muốn là dự định theo Khuynh Thiên tông, Khuynh Thiên cùng Thiên Kiếm tông Kiếm Không Lo chi trung nhị tuyển thứ nhất, nhưng Kiếm Không Lo trước đó đã thương nguyên khí, Khuynh Thiên thân phận còn nghi vấn, đều không phải là lựa chọn tốt nhất. Người đã tới, liền phải bước lên bộ này gánh. Tô Đỉnh giọng bình tĩnh nói. Tống Trường Sinh lập tức sững sờ, hai người này không thể vào tuyển vậy mà cùng hắn đều có chút quan hệ. Bởi vì Kiếm Không Lo nguyên khí là hắn thương, kia Khuynh Thiên thượng nhân cũng là hắn báo cáo hoài nghi đối tượng. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng sát đáng, trước đó đủ loại hiện tại cũng ứng tại hắn trên thân. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không sợ, trực tiếp đồng ý, nhưng bằng chư vị chân nhân phân công. Hắn dứt khoát thái độ nhất thời làm ở đây các vị chân nhân sinh lòng hảo cảm, cho dù là một mực sụ mặt Tô Đỉnh đang nghe câu trả lời của hắn về sau trên mặt biểu lộ đều biến nhu hóa một chút. Cùng yêu vương giao đấu cũng không phải ai cũng có dũng khí đó, Bạch Chính Thuần bọn người là ôm không thành công thì thành nhân tâm thái chú tuyển. Mà nắm giữ tốt đẹp tiền đồ Tống Trường Sinh kỳ thật hoàn toàn có thể cự tuyệt, cũng không có khả năng nói cầm đao mang lấy trên cổ của hắn trận, không có tất thắng tín nhiệm, đi lên chỉ làm liên lụy đoàn đội. Tô Đỉnh phục hỏi, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Đây là một cái nhiệm vụ cựu tử nhất sinh, lão phu bên này một khắc không có phân ra thắng bại, các ngươi liền một khắc không thể lui lại, khi tất yếu thậm chí muốn cùng kỳ đồng quy về tận, có dám? Nghe vậy, Tống Trường Sinh cười cười nói, vạn bối nếu như sợ chết, giờ phút này cũng sẽ không ở chỗ này, mà là Tê Hà Phong. Hắn không cho rằng chính mình là cái gì cao thượng người, nhưng hắn xưa nay sẽ không trốn tránh trách nhiệm, người sống một đời, cũng nên có chút kiên trì không phải. Chương 640, Liệt Thiên Yêu Điểm Hiện, 1, chương 640, Liệt Thiên Yêu Điểm Hiện, 1, Tô Đỉnh nhìn chằm chằm Tống Trường Sinh, giờ này phút này, tại trên người của đối phương hắn dường như thấy được chính mình lúc còn trẻ cái bóng, trước đây đủ loại, dường như tại lúc này hoàn toàn thoải mái. Đã như vậy, cuối cùng này một cái nhân tuyển chính là ngươi, lại đem trận đồ cầm lấy đi cẩn thận phỏng đoán, mặc dù quyết chiến sắp đến, nhưng lấy ngươi tại trận pháp phía trên tiên phú, hẳn là sẽ không rơi xuống tiến độ. Tô Đỉnh vung tay áo ném ra ngoài một cái quyển trục, bình tĩnh nói, cần tuân chân nhân chi mệnh. Tống Trường Sinh cung kính hành lễ, sau đó cùng Bạch Chính Thuần cùng nhau rời đi đại điện. Sư thúc, liên quan tới kia Khuynh Thiên Tông tông chủ nhưng có điều tra ra cái gì? Đi vào ngoài điện về sau, Tống Trường Sinh hỏi thăm về có quan hệ tại Thương Mang Phong hiện thân cái kia không biết tên Kim Đan tu sĩ điều tra kết quả. Chuyện xảy ra thời điểm, chư vị chân nhân đúng lúc triệu tập chúng ta thương nghị Ngũ Linh Tổ Thiên trận tương quan công việc, lúc ấy kia Khuynh Thiên toàn bộ hành trình tham dự hội nghị, mãi cho đến kết thúc cũng không từng rời đi, nàng cũng không có gây án động cơ. Mặt khác, Kim Dương chân nhân đã tự mình xác nhận qua, Khuynh Thiên tu vi xác thực chỉ có tử phủ đại viên mãn, vậy đại khái suất là trùng hợp. Bất quá, để cho an toàn, trước mắt đã đem loại trừ ở hạch tâm bên ngoài. Bạch Chính Tuần chậm rãi nói rằng, trùng hợp. Trên đời này thật chẳng lẽ sẽ có tương tự như vậy hai cặp ánh mắt sao? Tống Trường Sinh bản năng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại nói không ra, dù sao Tô Đỉnh đều đã tự mình ra tay xác định qua. Lấy tu vi của hắn, trên cơ bản không thể lại nhìn nhầm. Bạch Chính Tuần nghe vậy vớt cằm nói, không thể không thừa nhận, nàng xác thực có niềm nghi, nhưng đại chiến sắp đến, nhưng cũng không thể vô tội mà tru, mọi thứ cũng phải cần coi trọng chứng cứ. Những chuyện này cũng không phải ngươi hiện giai đoạn cần cân nhắc, quyết chiến ít ngày nữa đến, ngươi bây giờ hàng đầu nhiệm vụ là hiểu rõ tấm trận đồ này. Đệ tử tránh khỏi. Trở lại liên quân trụ sở, đã có người cho bọn họ sắp xếp xong xuôi doanh địa, thuần một sắc gia thú lều vải, chỉ có Tống Trường Sinh cùng Xích Hỏa lão quỷ riêng phần mình nắm giữ một tòa mang theo che đậy kết giới lập phủ, đều là trực tiếp tại linh phong phía trên mở ra tới, linh khí 10 phần tràn đầy. Tống Trường Sinh tiến vào động phủ về sau, liền mở ra Tô Đỉnh cho hắn kia phần quân chủ. Ngũ Linh Tổ Thiên trận kỳ thật cũng là tổ hợp trận pháp một loại, tên như ý nghĩa, từ năm cái đơn độc tử trận pháp tạo thành Ngũ Linh tức Đông Phương Thanh Long, Nam Phương Chu Tước, Phương Tây Bạch Hổ, Bắc Phương Huyền Vũ, bên trong Phương Kỳ Lân. Truyền thuyết đây là thượng cổ đại năng giả khai sáng ra tới tuyệt thế đại trận, có thể phong tỏa thiên địa. Thực tế sử dụng mặc dù không có trong truyền thuyết khoa trương như vậy, uy năng nhưng cũng không kém, đã từng nhiều lần hiện thân tại trong cổ tịch, Tống Trường Sinh đối với nó cảm thấy rất hứng thú, chỉ tiếc, tạo hóa diệu điển cùng nó cũng không ở vào cùng một cái thời đại, cũng không có thu nhận sử dụng trận này, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này nhìn thấy. Hơn nữa, Tô Đỉnh từng nói, tấm trận đồ này chính là đến từ trận đạo học cung. Đây là hắn lần thứ hai theo người khác trong miệng nghe được cái tên này. Trận đạo học cung chính là thiên hạ tất cả trận pháp sư trong lòng hướng tới thánh địa, trận pháp sư tối cao địa đường, từ xưa đến nay, chỉ cần là chuyển thừa xuống trận pháp, đều có thể tại trận đạo học cung kia phong phú tàng kinh các bên trong tìm tới. Nói đến, hắn cùng trận này đạo học cung còn có mấy phần liên lụy. Đã từng hắn chịu Chu Dật nhóm chi mời, tham viếng một tòa cổ tu sĩ di tích, hắn may mắn đạt được động phủ chủ nhân lưu lại di trạch, theo tự thuật, kỳ danh là Trúc Vân Hiền, đến từ trận đạo học cung, dạo chơi đến đại thể, cuối cùng bất hạnh bất lạc. Mặc dù đến chết đều không thể đột phá tử phủ, nhưng tại trận pháp nhất đạo thiên phú lại là kinh thế tuyệt luân, hắn khai sáng ra lấy thân khắc trận pháp từng nhiều lần trợ Tống Trường Sinh biến nguy thành an. Chỉ là, theo tu vi tăng trưởng, có thể đem Tống Trường Sinh bước đến tuyệt cảnh thời điểm đã càng ngày càng ít, lấy thân khắc trận pháp có lẽ lâu không từng động tới. Dù vậy, cái này vẫn như cũng là Tống Trường Sinh tích lũy trong tay một chương mạnh hữu lực đòn sát thủ. Ngoảnh một cái qua mấy thập niên, lúc trước hắn vẫn là mới ra đời thái điểu, hiện tại đã tuổi gần trăm tuổi, thời gian trôi mau, lại lần nữa nghe được cái tên này, là thật làm cho người bùi ngùi mai thôi. Chỉ hy vọng sinh thời, còn có thể hoàn thành hạ tiền bối đối ta nhắc nhở. Lòng bàn tay vướt nhẹ nhẹ của trụ, Tống Trường Sinh yếu ớt thở dài, đáy mắt tràn đầy hồi ức. Lúc trước Trúc Vân Hiên từng theo hắn đề cập qua một vị tên là Cố Lưu Liên trận đạo học cung đệ tử, để cho mình khi có cơ hội đem lấy thân khắc trận pháp khắc lục một phần giao cho nàng. Tương thấy quyển sách chương 50, quyển thứ tư 179 chương, cái này nhắc nhở Tống Trường Sinh một mực ghi ở trong lòng. Chỉ là, gia tộc trách nhiệm trên vai, trận đạo học cung lại quá mức xa xôi, một mực không cách nào làm tròn lời hứa, trở thành trong lòng của hắn một nỗi tiếc nuối không thôi. Đã Thiên Mạch Tông có thể theo trận đạo học cung thu hoạch được cái này Ngũ Linh Tổ Thiên trận đồ, như vậy là không có thể giải thích rõ, Thiên Mạch Tông đứng sau lưng chính là trận đạo học cung. Tống Trường Sinh trong lòng âm thầm suy tư, nếu thật là hắn suy đoán lời như vậy, kia Thiên Mạch Tông thật đúng là ôm vào thật thô một đầu đuổi. Lấy trận đạo học cung quy mô cùng thể lượng, nhân tộc thánh địa phía dưới đủ để đứng vào 10 vị trí đầu, thực sự nhân tộc đỉnh tiêm thế lực. So sánh xuống tới, cùng Thiên Mạch Tông đấu cả đời Kim Ô Tông hẳn là cũng không kém đi đâu, cũng chỉ có cường đại như vậy thế lực mới có cùng một vị yêu hoàng đàm phán tư cách. Các gia tộc bên này an định lại, liền đi một chuyến trận đạo học cung đem hạ tiền bối nhắc nhở cho hoàn thành á, chỉ là, tuổi xuân trôi nhanh, 200 năm đội vàng mà qua, cũng không biết hạ tiền bối tình cảm chân thành người phải chăng còn sống ở thế. Tống Trường Sinh em thầm suy nghĩ. Lúc trước Trúc Vân Hiên chỉ là trúc cơ tu sĩ, kia Cố Lưu Luyến đoán chừng cũng chênh lệch không xa, nếu là không có đặt chân tử phủ, bây giờ chỉ sợ cũng chỉ còn lại bạch cốt một đống. Hắn không có tiếp tục suy nghĩ sâu xa, chỉ là đem việc này vững vàng ghi ở trong lòng, dù sao lập tức trọng yếu nhất vẫn là sắp đến quyết chiến làm chuẩn bị, nếu như thật không qua một kiếp này, cái gì đều là phù vân. Đem đầu tay quyển trục hoàn toàn mở ra, Tống Trường Sinh bắt đầu xâm nhập hiểu rõ này tấm trận đồ. Hắn phân phối đến từ trận chính là Phương Tây Bạch Hổ, chủ đại trận sát phạt chi lực. Nếu là đem Ngũ Linh Tổ Tiên trận so sánh một thanh kiếm sắc, vậy cái này vị trí chính là mũi kiếm, lưỡi kiếm, ở trong lúc đối địch đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Dựa theo hắn dự đoán, vị trí này hẳn là Bạch Chính Thuần mới đúng, dù sao hắn tu chính là sát phạt chi đạo, tại lúc tuổi còn trẻ liền giết ra một mảnh núi thây huyết hải loại người hung ác, từ hắn đến tạo thành cái này lưỡi kiếm là không có gì thích hợp bằng. Nhưng chưa từng nghĩ, liền rơi vào trên đầu của mình. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng chính mình sẽ bị phân phối tới bên trong Phương Kỳ Lân bị, dù sao hắn là trong 5 người duy nhất một vị tam giai trận pháp đại sư, ở giữa tọa trấn khả năng mức độ lớn nhất phát huy ra đại trận tác dụng. Chương 640, Liệt Thiên Điêu Điệp Hiện 2, chương 640, Liệt Thiên Điêu Điệp Hiện 2, kỳ thật ngẫm lại cũng bình thường, bọn hắn tạo thành trận này mục đích không chỉ có riêng chỉ là muốn đem kia giết gào Nguyệt Lang Vương vây khốn đơn giản như vậy, còn muốn tìm cơ hội đem nó chém giết, đạt tới cấp tốc phá cục hiệu quả. Kể từ đó, lưỡi kiếm bộ phận này liền lộ ra rất là trọng yếu, xem như bây giờ bị đại chúng công nhận kim đan phía dưới đệ nhất nhân, từ Tống Trường Sinh đến chấn thủ vị trí này mới là hợp lý nhất. Hắn bình tĩnh lại, lặng lặng quen thuộc đại trận tất cả, rất nhanh liền đắm chìm trong đó. Ô ô ô ô, thời gian nửa tháng trong nháy mắt mà qua, Tống Trường Sinh bị một tiếng cao xa xăm tiếng kèn tỉnh lại, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt hiện lên một sợi tinh quang, nói thầm, rốt cuộc đã đến sao? Hắn đi ra động phủ xem xét, phát hiện liên quân đã đều đâu vào đấy bắt đầu nhổ trại, ở vào phía sau phi thuyền cùng chiến hạm bắt đầu thành đàn lên không. Trong lúc nhất thời, trong không khí tràn ngập đại chiến tiến đến trước khẩn trương khí tức, Tống Trường Sinh dường như đã ngửi được một cỗ gây mũi mùi máu tươi. Lúc này, một gã thân mang xích hà mây áo Lạc Hà Thành đệ tử đi tới, cung kính hành lễ nói, sư tôn mệnh đệ tử đến đây mời trưởng lão đi gặp mặt chư vị chân nhân. Tốt, ta cái này liền đi. Tống Trường Sinh nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên liền đã xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Đi vào đại điện bên trong, ngoại trừ năm vị chân nhân cùng Bạch Chính Thuần bên ngoài, còn nhiều thêm ba đạo khí tức như vực sâu tử phụ tu sĩ, chính là tạo thành đại trận cuối cùng mấy người tuyển, ngoại trừ Tô Dạ bên ngoài, còn lại hai người Tống Trường Sinh cũng không nhận ra. Thấy Tống Trường Sinh nhập điện, Tô Dạ đứng dậy, nhiệt tình nói, "Tống tộc trưởng tới, ta lại là ngươi giới thiệu, vị này là ta tông Nguyên Châu trấn thủ làm, Trần Vô Thương." Hắn chỉ đối tượng chính là một cái trầm mặc ít nói trung niên tu sĩ, sau lưng gánh vác lấy một thanh trường đao, có vẻ hơi đặc lập độc hành, Tống Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương bộ kia trong thân thể ẩn chứa kia cỗ phong mang. Đây là người đạo khách. Kim Ô Tông độc chiếm Đại Tề Thành, Nguyên, Minh, Lung Bốn Châu, ngoại trừ đại bản doanh chỗ Thanh Châu bên ngoài, còn lại ba châu đều sắp đặt một vị trấn thủ làm, chỉ có tử phủ đại viên mãn tu sĩ có thể đảm nhiệm, mỗi một vị đều là uy danh hiển hách tồn tại. Mà cái này Trần Vô Thương chính là trong đó thực lực mạnh nhất một vị, cùng Tô Dạ như thế, đồng dạng là Kim Ô Tông kim đan hạt giống một trong. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Bởi vậy có thể thấy được, Kim Ô Tông trận chiến này có thể nói là đem hết toàn lực, trực tiếp lấy ra hai cái mạnh nhất kim đan hạt giống. Trần đạo hữu. Tống Trường Sinh chắp tay thi lễ. Nghe vậy, Trần Vô Thương hướng về phía hắn khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Sư thúc tổ không giỏi ăn nói, đạo hữu chớ có để ở trong lòng. Tô Dạ truyền âm cho Tống Trường Sinh giải thích một câu, sau đó nhìn về phía một vị ngay ngắn uy nghiêm lão giả tóc trắng nói, vị này là Thiên Mạch Tông đại trưởng lão Mạnh Hạo. Nghe qua tiền bối chi danh, vãn bối lưu lễ. Vị này tại Thiên Mạch Tông cũng có thể gọi là một vị nhân vật truyền kỳ, ban luận bối phận so Thạch Phá Thiên cùng Bạch Nhan còn cao, đã đảm nhiệm Thiên Mạch Tông đại trưởng lão chi vị gần 300 năm, lấy tay cổ tay cường ngạnh, thiết diện vô tư nghe tiếng. Thiên Mạch Tông những năm này có thể tấn mạnh phát triển, cùng Mạnh Hạo năng lực cá nhân có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Đã từng Tống Tiên Vận lúc còn sống, vẫn lấy Mạnh Hạo làm gương, là cho nên Tống Trường Sinh mặc dù chưa bao giờ thấy qua đối phương, nhưng trong lòng một mực đối với hắn ôm lấy tôn trọng. Đối với Tống Trường Sinh khiếp cùng, Mạnh Hạo cũng có chút ngoài ý muốn, đâu ra đấy đáp lên nói, "Tống đạo hữu khách khí, người ta ngang hàng luận giao liền có thể." Chờ bọn hắn đều biết nhau về sau, ở vào thượng thủ Tô Đỉnh chậm rãi mở miệng nói, "Yêu Vương chi lực không thể coi thường, các ngươi đều là ta đại tế tương lai, lúc có hộ thể." Dứt lời, hắn con ngón đúng ra, một đạo linh quang chui vào Tô Dạ thể nội. Ngay sau đó, ở đây mặt khác bốn vị chân nhân lấy một đối một hình thức phân biệt cho Tống Trường Sinh bọn người độ một đạo linh quang. Trong đó, Tống Trường Sinh đến từ Bạch Nhan, làm cái kia đạo linh quang nhập thể về sau, hắn rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể của mình nhiều một cỗ không thuộc về tự thân lực lượng cường đại, hơn nữa có thể bị hắn tùy tiện dẫn động. Đây là linh quang hộ thể ẩn chứa chúng ta một tia bản nguyên, tại thời khắc mấu chốt có thể bảo trụ các ngươi tính mệnh. Các ngươi nếu là tự chủ dẫn động cố lực lượng này, cũng có thể phát huy ra tương đương với kim đan sơ kỳ tu sĩ toàn lực một kích, hảo hảo vận dụng, chớ có lãng phí. Tô Đỉnh nói hời hợt, nhưng ở trận tất cả mọi người có thể minh bạch lời nói này trọng lượng. Bản nguyên chính là tu sĩ căn bản, cho dù chỉ có một tia cũng là vạn phần chân quý. Đa tạ chân nhân bảo vệ, chúng ta nhất định máu chảy đầu rơi, đến chết cũng sẽ không để giết gào Nguyệt Lang Vương đi ra đại trận một bước. Đám người cùng kêu lên trả lời. Tô Đỉnh từ chối cho ý kiến, quay đầu nhìn về phía Thạch Phá Thiên bọn người nói, Thạch đạo hữu, ta cùng ngươi sư tôn mặc dù đấu cả một đời, nhưng cũng không thiếu liên thủ thời điểm, bây giờ có thể nguyện lại cùng ta liên thủ tranh tài cuối cùng này một trận. Thạch Phá Thiên mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói, mang đấu là vì lợi nhỏ, liên thủ là vì gia quốc lớn lợi, tại đại tề sinh tử tồn vong trước mặt, hai tông mang oán không cần phải nói, Thạch Mỗ nguyện theo đạo hữu là đại tề đánh ra một cái tươi sáng cả khôn. Đã như vậy, chúng ta liền đi gặp một lần con lão xà kia. Vừa dứt tiếng, Tô Đỉnh váy dài một quyển, toàn bộ đại điện lập tức giống tuyết. Tống Trường Sinh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, khi hắn lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đã xuất hiện tại một mảnh vô biên bát ngát đầm lầy bên trong. Đối với nơi này Tống Trường Sinh không thể quen thuộc hơn nữa, trước đó hắn từng cùng Như Đại Tráng cùng nhau tới nơi đây điều tra qua tin tức, chính là Hắc Long yêu vương hang ổ chớp mắt vạn dặm, Tô Đỉnh đối với không gian chi đạo lĩnh ngộ vậy mà như thế chi sâu a. Tống Trường Sinh không khỏi cảm thấy có chút hãi nhiên, so sánh dưới, hắn tựa như non nớt anh hải đồng dạng. Tô Đỉnh, ngươi là chủ động tới muốn chết sao? Ở đằng kia đầm lầy chỗ sâu, có một đạo thanh âm hùng hồn chậm rãi truyền ra, giống như sấm rền đồng dạng tại đám người bên thai nổ vang, cả kinh đầm lầy bên trong yêu thú run lẩy bẩy. Hắc Long, ban đầu ở Lạc Hà thành hạ, ngươi may mắn trốn được một mạng, sống tạm đến nay, bây giờ cũng nên vì mình tội ác hoàn lại tội nghiệp. Tô Đỉnh mặt không biểu tình, lời nói lại giống như một cây gai nhọn giống như mạnh mẽ đâm vào Hắc Long yêu vương nội tâm. Trận chiến kia, bị nó coi là cả đời sỉ nhục, bây giờ cái kia đạo đấm máu vết sẹo lại độ bị Tô Đỉnh mở ra. Ngươi muốn chết? Hắc Long yêu vương giận tím mặt, đã từng nó xác thực không phải Tô Đỉnh đối thủ, nhưng lúc này không giống ngày xưa, nó đã thay ra đổi thịt. Tống Trường Sinh bỗng nhiên cảm giác phương đầm lầy đang kịch liệt run rẩy, một đầu dài đến ngàn trượng sơn hắc giao long xé mở mây mù xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, một đôi mắt lóe ra làm người chấn động cả hồn phách hàn quang. Cho dù cách xa nhau ngàn dặm, Tống Trường Sinh cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương phóng thích ra kia cố làm người sợ hãi lực lượng cường đại. Hoa không trung bỗng nhiên nhấc lên một hồi gió lốc, một cái sắc thái lộng lẫy to lớn thải điệp vũ cánh xuất hiện tại Hắc Long yêu vương đỉnh đầu, nó mị kinh tâm động phách, cánh bướm mỗi một lần vỗ đều sẽ gây nên không gian mạnh mẽ của mình. Liệt Thiên yêu vương, Liệt Thiên yêu điệp. Tống Trường Sinh cảm giác cổ họng của mình hơi khô chát chát. Tại nó về sau, lại có hai đạo cường đại vô song khí tức tùy theo mà tới, to lớn hình dáng tại trong mây mù như ẩn như hiện. Chương 641, quyết chiến, vây giết yêu vương, 1, chương 641, quyết chiến, vây giết yêu vương, 1, xoạt chân trời xuất hiện một đầu dài đến mấy trăm trượng, so bạc nước còn thô đen nhánh con giết, trên lưng mọc ra bốn cặp hơi mở cánh, dưới bụng lít nha lít nhít trùng đủ nhìn thấy người tê cả da đầu, làm người ta chú ý nhất vẫn là nó đầu lâu bên trên kia một cây trượng dáng dấp độc giác. Đây là nó cường đại huyết mạch đánh dấu, đến từ trong truyền thuyết Thiên Ngô tại thời kỳ viễn cổ có thể cùng chân long tranh phong cường đại hung thú. Bát Dược yêu vương, Bát Dược Thiên Ngô. Ngao ôm một đầu toàn thân trắng như tuyết, toàn thân trên dưới không có một cây tạp mao to lớn yêu lang đạp không mà đến, chỗ qua sau mây mù nhao nhao lui tán, mỗi một bước đều có thể ở trong hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng, trên thân phóng thích ra khí tức cường đại làm cho người sợ hãi. Tại trán của nó có một khối hình trăng khuyết tiêu ký, tản ra sương mù mông lung ánh sáng màu trắng, ngay tiếp theo cho nó toàn thân lông tóc đều dắt lên một tầng ngân bạch. Rít gào Nguyệt Lang Vương. Tống Trường Sinh hai con ngươi nhắm lại, Phiếu Nguyệt Thiên Lang chính là Thiên Lang á loại, huyết mạch trong cơ thể lực lượng cùng Kim Huyền tại cùng một cái tầng cấp, giống nhau không thể khinh thường. Nhìn trung thập vạn đại sơn đã từng cái này mấy tôn yêu vương, ngoại trừ lúc trước Lôi Minh yêu vương bên ngoài, vậy mà không có một cái nào huyết mạch đơn giản, huyết thống chí thượng lý luận tại yêu tộc bên trong thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bốn tôn yêu vương hành không, hình thể khổng lồ trực tiếp đem mọi người tầm nhìn nhét tràn đầy, bọn chúng không e dè phóng thích ra tự thân kia mênh mông uy áp, liền không gian cũng vì đó rung động. Nhưng khi những này uy áp hướng Tống Trường Sinh bọn người quan chú tới thời điểm, lại bị Tô Đỉnh một ánh mắt trừ khử ở vô hình. À, thật sự là có ý tứ, lại còn mang theo mấy tiểu tử kia tới, điểm này thân thể nhỏ bé chịu nổi bản tọa một chảo sao? Rít gào Nguyệt Lang Vương ánh mắt bệ nghệ nhìn xem Tống Trường Sinh bọn người, ngựa khí tràn đầy khinh thường. Lúc nào thời điểm liền các ngươi bọn này tạp mao xuất sinh nói nhảm đều nhiều như vậy, ngày xưa đủ loại ân oán, thập vạn đại sơn cuối cùng thuộc về, hôm nay liền ở chỗ này toàn bộ chấm dứt a. Tô Đỉnh giọng nói như trung đồng, bước ra một bước, tựa như liền hư không đều phát ra một tiếng vang trầm. Sau một khắc, Tô Đỉnh thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, lập tức lần hiện thời điểm đã đến Hắc Long yêu vương trên không. Tại Hắc Long yêu vương cái kia khổng lồ thân thể trước mặt, Tô Đỉnh lộ ra là như vậy gầy yếu cùng nhỏ bé. Nhưng này bộ trong thân thể lại ẩn chứa một cỗ không kém hơn lực lượng của nó. Nhìn trước mắt đối thủ, Hắc Long yêu vương đáy mắt cũng không nhịn được lộ ra một vẻ trịnh trọng. Mỗi một lần nhìn thấy hắn, nó cũng cảm giác mình cái đuôi tại mơ hồ làm đau. Tô Đỉnh, bởi vì ngươi, bản tọa chờ đợi một năm rồi lại một năm. Vì cái gì ngươi chính là bất tử? Vì cái gì ngươi muốn nhiều lần cùng bản tọa đối địch? Hắc Long yêu vương phát ra gầm lên giận dữ. Nó luân lạc tới bây giờ tình trạng này, tất cả đều là bởi vì Tô Đỉnh, nó hận không thể lột ra, ăn thịt hắn. Dương nằm chi bên cạnh, lại há lại cho người khác ngủ say, ngươi đầu này lao rắn một ngày bất tử, ta há có thể an tâm nằm tại quan tài bên trong. Tô Đỉnh ánh mắt như điện, nhìn xem Hắc Long yêu vương ánh mắt thật giống như đang nhìn một đầu rắn chết. Đối mặt Tô Đỉnh khiêu khích, Hắc Long yêu vương cũng không như trước đó như vậy tức giận, tới nó như vậy cảnh giới, cảm xúc đã có thể hoàn toàn do tự thân trường khống, bất kỳ tâm tình gì bộc lộ đều mang theo đặc biệt mục đích. Đáy mắt của nó lóe ra nhân tính hóa quang huy, ngựa khí mang theo một tia trào phúng nói, nếu như bản tọa đoán không lầm, ngươi cũng nhanh phải chết, trong lòng của ngươi hiện tại khẳng định rất nóng lòng a. Tô Đỉnh vẻ mặt không thay đổi, nghiêng meo mắt nhìn tựa như đã nhìn thấu tất cả Hắc Long yêu vương nói, cho dù là chết, bản tọa cũng muốn kéo ngươi trốn cùng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể như lần trước tại Lạc Hà thành tiếp theo giống như tìm một chỗ trốn đi, chờ bản tọa sau khi tọa hóa lại nhảy đi ra làm mưa làm gió. Nhưng nhân tộc ta nhân tài đông đúc, hào kiệt xuất hiện lớp lớp, không có bản tọa, tự nhiên còn sẽ có những người khác đứng ra, ngươi đời này chỉ sợ cũng không thể toàn nguyện. Mặc dù Tô Đỉnh ngữ khí không mang theo chút nào tâm tình chập chờn, nhưng rơi vào Hắc Long yêu vương bên thai lại tràn đầy nồng đậm nhục nhã chi ý, lúc này không giống ngày xưa, ta cái này đầm lầy chính là các ngươi nơi táng thân. Hắc Long yêu vương phát ra rít lên một tiếng, mở ra huyết buồn đại khẩu phun ra một đạo từ thuần túy yêu lực ngưng tụ mà thành trắng loáng có sáng. Tô Đỉnh chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng vung lên liền đem nó chằm phá, lòng bàn tay pháp tắc lưu chuyển, hình thành một phương đại thủ ấn hướng phía Hắc Long yêu vương đầu lâu vỗ xuống xem như đáp lễ. Ở đằng kia đại thủ ấn rơi xuống trong nháy mắt, không khí chung quanh trong khoảnh khắc bị áp xúc, phát ra một tiếng bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Nhưng Hắc Long yêu vương lại ủy vào lấy tự thân kiên cố lân giáp không tránh không né, đáy mắt ánh mắt lóe lên, từng đạo trật tự tỏa liên chống rông hiện hiện, đem Tô Đỉnh quanh mình tầng không gian tầng phong tỏa, một đôi đủ để xé rách hư không lợi chảo ngang nhiên hướng Tô Đỉnh rơi xuống. Đại thần thông chỉ định càn khôn, Tô Đỉnh không chút hoang mang, hướng về phía trước người những cái kia từ pháp tác lực lượng hình thành xiềng xích chậm rãi nhấn một ngón tay, mênh mông lực lượng theo đầu ngón tay của hắn bộc phát, thiên địa phảng phất đều tại thời khắc này đứng im, trước người hắn những cái kia xiềng xích ầm vang vỡ vụn, hóa thành hư vô, ngay cả Hắc Long yêu vương lợi chảo đều bị dư uy xuyên thủng. Nhưng điểm này thương thế đối với Hắc Long yêu vương cái kia có thể xương biến thái sức khôi phục mà nói, nhưng căn bản không coi là cái gì, trong chớp mắt cũng đã chữa trị, thế đi không giảm nhào về phía Tô Đỉnh. Đại thần thông đại bản như trưởng Tô Đỉnh dáng vẻ trang nghiêm, trên thân vậy mà hiện ra từng tia từng sợi Phật quang, một trưởng bố ra, như có Phật đà đủ tụng, đầy trời Phật quang chút xuống, thanh thế kinh người. Nhìn thấy một màn này, Tống Trường Sinh lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, Tô Đỉnh vậy mà lại sử dụng Phật môn thần thông. Nhưng thấy Tô Dạ, Trần Vô Thương bọn người bộ kia bình tĩnh dáng vẻ, hiển nhiên đây cũng không phải là Tô Đỉnh lần thứ nhất thi triển Phật môn thần thông. Cái này không khỏi nhường hắn hơi nghi hoặc một chút, Phật pháp nhất khảo nghiệm chính là tâm tính, mặc dù người người đều có thể tu hành, nhưng đại đa số người liền canh cửa đều sợ không tới. Có thể tu thành đại thần thông, tại bên trong Phật môn cũng vô cùng ít thấy, không có chỗ nào mà không phải là Phật pháp tinh thâm hạng người, lấy tế thế cứu nhân, phổ độ chúng sinh là niệm. Tô Đỉnh nào đó chút xem như cùng tà đạo tu sĩ cũng không cái gì khác biệt, tại người trong Phật môn trong mắt nói là người người kêu đánh cũng không đủ, theo trên người hắn nhìn thấy Phật quang, là thật có chút cắt đứt, kỳ trùng kích lực quả thực không nên quá mạnh. Chẳng lẽ Kim Ô Tông cùng Kim Cương Tự còn có quan hệ? Tống Trường Sinh cau mày, Tô Đỉnh tu luyện xem xét chính là chính thống Phật môn thần thông, muốn nói hắn cùng Phật môn không có quan hệ hắn là không tin. Nhưng vương thế giới này Phật đạo cũng không phải là chủ lưu, ngoại trừ những cái kia ẩn thế Phật môn cao tăng bên ngoài, có thể cùng trận đạo học cùng đánh đồng cũng chỉ có Kim Cương Tự, hết lần này tới lần khác hai cái này còn cách rất gần, không thể không khiến Tống Trường Sinh suy nghĩ nhiều. Trận đạo học cung thì cũng thôi đi, chẳng lẽ liền Phật môn cũng muốn nhập thế sao? Dựa theo kế hoạch làm việc. Lúc này, Trần Trung Vương thanh âm cắt ngang Tống Trường Sinh suy nghĩ. Chương 641, quyết chiến, vây giết yêu vương 2, chương 641, quyết chiến, vây giết yêu vương 2, Tống Trường Sinh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Trần Trung Vương cùng Thạch Phá Thiên thân hình lóe lên, một trái một phải giáp công hắc long yêu vương. Hèn hạ vô sỉ. Nguyên bản ở một bên quan chiến liệt thiên yêu vương thấy thế phát ra một tiếng tê minh, mong muốn đem Trần Trung Vương ngăn lại, kết quả chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo phong mang tất lộ thân ảnh cầm kiếm đứng ở trước mặt của nó. Bạch Tử mặc trường kiếm trong tay chỉ phía xa, thản nhiên nói, đối thủ của ngươi là ta. Chỉ là một cái kim đan trung kỳ, ngươi cho rằng ngươi chống đỡ được bản tọa? Liệt Thiên Yêu Vương đáy mắt tràn đầy khinh thường, càng không ngăn được thử một chút mới biết được. Bạch Tử Mặc vừa dứt tiếng, vô tận kiếm khí ở phía sau hắn hiện lên, phương viên trăm dặm đều bị kiếm khí của hắn tràn ngập. Một bên khác, Bạch Nhan cũng sẽ ý đồ trợ giúp Hắc Long Yêu Vương bắt Dực Yêu Vương cho ngăn lại, song phương tu vi tương tự, cũng không phải lần thứ nhất giao thủ, gặp mặt về sau không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, trực tiếp chiến làm một đoạn. Còn lại Rít Gào Nguyệt Lang Vương mắt thấy một đám yêu vương đều có đối thủ, con ngươi đảo một vòng, vậy mà không có lựa chọn trợ giúp bất kỳ yêu vương, ngược lại lao thẳng tới Tống Trường Sinh bọn người mà đến. Ý nghĩ của nó rất đơn giản, Hắc Long yêu vương bên kia cường độ quá cao, lấy tu vi của nó đã qua cũng chỉ có thể bị xem như đống cát bạo truy, phong hiểm cực lớn, Liệt Thiên yêu vương tu vi chiếm ưu, dưới cái nhìn của nó đủ để nhẹ nhõm ứng đối, căn bản không cần nó ra tay. Mà kia bắt Dực yêu vương cùng nó từ trước đến nay không hợp nhau, song phương thế lực ngang nhau, nó cũng không muốn đi trợ giúp ngày xưa cửu nhân. Càng nghĩ, tập sát Tống Trường Sinh bọn người hiển nhiên là không có phong hiểm nhất, ưu hiếp nhỏ yếu loại chuyện này nó am hiểu nhất bất quá. Chỉ tiếc, Rít Gào Nguyệt Lang Vương không nghĩ tới chính là, lựa chọn của nó chính giữa Tống Trường Sinh đám người ý muốn. Đưa nó dẫn xa một chút lại đạo thủ. Tống Trường Sinh đối với đám người âm thầm truyền âm. Tại trước khi đi, mấy vị chân nhân nhất trí đem một trận chiến này quyền chỉ huy giao cho Tống Trường Sinh, là cho nên đám người mặc kệ có nguyện ý hay không, đều không có đối Tống Trường Sinh quyết định sinh ra chất vấn. Tống Trường Sinh trực tiếp tế ra lúc trước mộ về bạch tặng hắn dùng để phòng thân tứ giai hạ phẩm thiên hành phù, tốc độ của mấy người đột nhiên tăng lên, đem Phiếu Nguyệt Yêu Lang xa xa bỏ lại đằng sau. Tường thấy 314 chương, thấy thế, Phiếu Nguyệt Yêu Lang không có chút nào do dự trực tiếp đuổi theo, xa xa thoát ly chiến trường. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Gặp tình hình này, Liệt Thiên Yêu Vương trong lòng lập tức giận mắng một tiếng ngu xuẩn dưới cái nhìn của nó, chỉ là mấy cái tử phụ tu sĩ căn bản không có hiểu tất yếu, Rít Gào Nguyệt Lang Vương chỉ cần trợ giúp nó đánh bại Bạch Tử Mặc, một trận chiến này thắng cục trên cơ bản liền có thể đạt vững. Mắng thì mắng, nhưng nó cũng không có tướng gọi về ý tứ, ngược lại ngựa khí tràn ngập dẫn dụ hướng về phía trước Bạch Tử Mặc nói, Phiếu Nguyệt tự mình ra tay, các ngươi mấy cái kia tiểu bối coi như thảm. Lấy tính tình của nó, không chơi chán là sẽ không trở về, đến lúc đó các ngươi phía sau kia cái gọi là Viễn Trinh Liên Quân cũng không biết có thể theo nó lợi chào hạ trốn tới mấy cái, ngươi xác định còn muốn ở đây tiếp tục cùng bản tọa dây dưa. Bạch Tử Mặc biết được trong đó nội tình, tự nhiên không có khả năng bị Liệt Thiên Yêu Vương ngôn ngữ quá nhiều, thản nhiên nói, chúng ta theo bước ra đại tề một phút này bắt đầu liền đã làm xong hy sinh vì nghĩa lớn chuẩn bị. Liên nhìn xem là yêu vương răng cứng rắn vẫn là chúng ta nhân tộc xương cốt cứng rắn, cho dù là toàn quân bị diệt, cũng định cho nó băng đến miệng đầy máu. Liệt Thiên Yêu Vương đấy mắt hiện lên một tia tức giận, hừ lạnh nói, hừ, các ngươi những này nhân tộc, cả ngày há mồm đạo đức nhân nghĩa, ngậm miệng nhân nghĩa đạo đức, nhưng các ngươi tâm lại so vạn năm không thay đổi huyền băng còn muốn băng lãnh cứng rắn, cùng chúng ta yêu tộc cũng không có cái gì khác biệt về bản chất. Mặc dù các ngươi có thể nói tiếng người, thậm chí còn học qua ta tộc văn hóa, nhưng có chút đạo lý, các ngươi những nghiệt xúc này là mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Bạch Tử Mặc đột nhiên vung ra một kiếm này có kinh thiên chi thế. Một bên khác, Tống Trường Sinh đám người đã mượn nhờ thiên hành phù xa xa thoát ly chiến trường, phía sau Rít Gào Nguyệt Lang Vương một mực theo đuổi không bỏ, lại hướng phía trước liền phải tới hai tộc chiến trường. Tô Dạ nhẹ giọng nhắc nhở, hai tộc đại quân giờ phút này ngay tại ác chiến, nếu là đem một tôn yêu vương dẫn qua tuyệt đối sẽ là một trận tai nạn. Tống Trường Sinh mắt nhìn chung quanh, gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta ngay ở chỗ này bày trận. Bọn hắn đem tốc độ giảm xuống tới, hạ xuống một tòa tam giai linh phong phía trên, nhờ vào mấy lớn yêu vương mệnh lệnh, bọn chúng quyền sở hữu bên trong tất cả yêu thú đều bị điều không còn, tòa này linh phong cũng đã thành nơi vô chủ, ngược lại để bọn hắn tiết kiệm được một phen tay chân. Mắt thấy Rít Gào Nguyệt Lang Vương sắp tới, Tống Trường Sinh lật tay lấy ra một cái tiểu xảo trận bàn, đưa vào một tia pháp lực, trận bàn lập tức quay tròn xoay tròn, cũng ở trong tay của hắn cấp tốc mở rộng. Khởi trận. Bạch Chính Tuần bọn người nghe vậy, nhao nhao cắn chốt lưỡi, hướng về phía trận bàn phun ra một ngụm cực nóng tinh huyết. Trận bàn hấp thu 5 người tinh huyết, lập tức quang hoa đại thịnh, thanh, đỏ, hoàng, bạch, hắc 5 loại hào quang theo thứ tự hiện hiện, mơ hồ truyền ra trận trận long ngâm phượng huyết thanh âm. Mắt thấy trận bàn bị triệt để kích hoạt, Tống Trường Sinh đột nhiên đem nó đặt tại trước người trên bùn đất, trận bàn cấp tốc cùng thổ địa hòa làm một thể, vô số kim sắc đường vân lấy trận bàn làm trung tâm cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Lúc này, bọn hắn lại riêng phần mình thế ra trên tay mình kia một bộ phận trận đồ, làm 5 khối khăn tay lớn nhỏ trận đồ chậm rãi triển khai, trong chốc lát liền hòa làm một thể, hóa thành hoàn chỉnh trận đồ ẩn vào không trung, bắn ra lít nha lít nhít phù văn màu vàng, cùng trên đất trận văn hô ứng lẫn nhau. Tống Trường Sinh nắm bắt thời cơ vô cùng tinh chuẩn, thành trận một cái mắt, Rít Gào Nguyệt Lang Vương vừa vặn bước vào trận pháp phạm vi bên trong. Chờ Rít Gào Nguyệt Lang Vương phát hiện không đúng thời điểm, mong muốn thoát thân cũng đã không còn kịp rồi. Vũ Linh Tù Thiên chợt lên. Tống Trường Sinh hai tay bấm niệm pháp quyết, chợt dậm chân, ngũ thải quang mang chợt hiện, Hổ Khiếu Long Bảo, Thụy Lân Hy Giải, Tường Tôn Thần Thú hư ảnh tại đông tây nam bắc trung năm cái phương vị hiện hiện, mỗi một vị đều cao đến trăm trượng, tản ra khí tức cường đại. Những thần thú này hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Khiếu Nguyệt Yêu Lang liền phát hiện trùng quanh thiên địa đều bị trấn áp phong tỏa, chẳng những không cách nào thi triển không gian lực lượng, thậm chí không cách nào thoát đi cái phạm vi này. Lúc này nó mới nghĩ rõ ràng Tống Trường Sinh bọn người không phải dê đợi làm thịt, mà là có chuẩn bị mà đến. Nó cũng là không kinh hoàng, ngược lại có nhiều thú vị đánh giá chung quanh lên, sau đó khinh thường nói, bản tọa cũng là khinh thường các ngươi, lại còn có dạng này một tay, nhưng sâu kiến chúng quy là sâu kiến, các ngươi lại có thể vây được bản tọa bao lâu? Vây có ngươi. Tống Trường Sinh mặt không thay đổi lắc đầu, chỉ vào dưới chân linh phong nói, nơi đây phong thủy tú lệ, cảnh sắc kỳ vĩ, mai táng một vị yêu vương cũng miễn cưỡng đúng quy cách. Dứt lời, sắc mặt hắn biến đổi, nghiêm nghị quát to, chư vị, hôm nay mà theo ta chém giết yêu vương. Vừa dứt tiếng, đại trận bắt đầu điên cuồng vận chuyển, Tống Trường Sinh đám người thân ảnh dần dần cùng năm tôn thần thú hư ảnh hòa làm một thể. Sau một khắc, năm tôn thần thú hư ảnh lập tức sống lại. Rít Gào Nguyệt Lang Vương trái tim đột nhiên nhảy một cái. Chương 642, một đao kia có kim đan chi uy. 1. Chương 642, một đao kia có kim đan chi uy. 1. Ngao Rít Gào Nguyệt Lang Vương ngửa mặt lên trời thét dài, thân hình lóe lên, trực tiếp nhào về phía Mạnh Hạo chỗ phương vị, nó lựa chọn tiên hạ thủ bị cường. Mặc dù nó đối với trận pháp loại hình con quấn quấn không quá minh bạch, nhưng cũng biết, nhân tộc đa số trận pháp đều có thể để mà điểm phá mặt phương thức bài trừ. Mà trước mắt trong mấy người này, thân thể giàn mua Mạnh Hạo không thể nghi ngờ là nó trong mắt quả hờm mềm. Lệ, Chu Tước vũ cánh, dùng hỏa mà sinh, Mạnh Hạo giờ phút này đã cùng Thánh Linh Chu Tước hoàn toàn hòa làm một thể, một đôi mắt phượng để lộ ra bệ nghệ tất cả khí phách. Hoa Rít Gào Nguyệt Lang Vương lợi trảo xé rách không khí, chụp về phía Mạnh Hạo đầu lâu. Mạnh Hạo hai cánh rung động, linh hoạt tránh đi nó tập kích. Đại trận tùy theo hành mình, vô tận biển lửa lan tràn mà ra. Không gian đều rất giống đã xảy ra một chút mà mẹo, Rít Gào Nguyệt Lang Vương hộ thể linh cương bị thiêu đến ầm rung động, rất nhanh liền thủng trăm ngàn lỗ. Hỏa diễm lan tràn tới trên người của nó, đem nó trắng đoán ra lông thiêu đến khét lẹt một mảnh. Rít Gào Nguyệt Lang Vương giận tím mặt, điểm này thương thế đối với nó mà nói mặc dù không tính là gì, nhưng trong lòng thì có một loại bị sâu kiến mạo phạm uy nghiêm tức giận. Những người này ở đây trong mắt của nó vốn chỉ là đồ chơi mà thôi, có thể tùy ý chính mình nắm, không nghĩ tới bọn hắn bố trí một cái đồ bỏ trận pháp liền muốn thí vương. Lấy hạ khắc thượng, cuồng vọng đến cực điểm. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, vương giả tôn nghiêm không cho mạo phạm. Ngao Khiếu Nguyệt Yêu Lang ngửa mặt lên trời thét dài, chấn động cửu tiêu, không trung nguyên bản đã ẩn vào Thái Dương tinh quang huy bên trong Thái Âm tinh nhận nó dẫn dắt, từ trên 9 tầng trời phóng xuống một đạo nhàn nhạt tinh huy, rơi vào nó cái chắn cái kia đạo trăng khuyết ấn ký phía trên. Chỉ một thoáng, trên người nó phát ra khí thế nên đón một lần tăng gọn. Một vòng sinh động như thật trăng sáng tại phía sau của nó hiện hiện, lộ ra tuyệt mỹ mà hơi thở nguy hiểm. Không tốt, nó vận dụng toàn lực. Tô Dạ thần sắc ngưng trọng nói rằng, dưới mắt Rít Gào Nguyệt Lang Vương vận dụng chính là Khiếu Nguyệt Tiên Lang nhất tộc đặc hữu thiên phú thần thông, có thể nói là nó cường đại nhất một kích. Rất hiển nhiên, sự chịu đựng của nó rất kém cỏi, đây là chuẩn bị trực tiếp kết thúc trận chiến đấu này. Tống Trường Sinh bọn người tự nhiên không có khả năng nhường hắn toàn nguyện. Chấn áp. Chỉ nghe một tiếng gầm thét, từng đạo pháp tắc xiển xích theo hư không bên trong lan tràn mà ra, đem xung quanh tầng không gian tầng phong tỏa. Oanh, Rít Gào Nguyệt Lang Vương sau lưng kia một vầng minh nguyệt mang theo khí tức kinh khủng gào thét mà đến, những nơi đi qua, pháp tắc xiển xích từng khúc vỡ nát, liền không gian đều nổi lên từng cơn sóng gợn, cả tòa linh phong cũng vì đó rung động, yêu vương chi uy hiển lộ không nghi ngờ gì. Gặp tình hình này, Tống Trường Sinh hét lớn một tiếng nói, Trần Đạo Hữu, Trần Vô Thương đạt được tín hiệu, lập tức thao túng Thánh Linh Huyền Võ ngăn khuất vầng trăng sáng kia phía trước, Huyền Vũ lấy cường đại lực phòng ngự chứ danh, Thánh Linh mặc dù chỉ là từ trận pháp chi lực hư cấu mà thành, nhưng cũng có mấy phần thần vận, Chư Thiên tinh đấu tại Thánh Linh Huyền Võ phía trên giao thế hiện hiện, tạo thành một đạo tuyệt đối phòng tuyến. Ầm ầm song phương ầm bang chạm vào nhau, bạo tạc tiếng oanh minh đinh thái nhức óc, một hồi chói mắt cường quang đem tất cả mọi người bao phủ, mắt Trần có thể thấy gợn sóng không gian lấy đại trận làm trung tâm hướng bốn phía quét tán, vô số phù văn màu vàng cùng trận văn bị trong chớp nhoáng này bạo phát đi ra lực lượng cường đại ma diệt. Thánh Linh Huyền Võ thành công đỡ được một kích này, nhưng cũng không có nhẹ nhàng như vậy, giống như núi cao vĩ ngạn thân thể cao lớn biến cực kỳ ảm đạm. Tống Trường Sinh vội vàng điều khiển đại trận hấp thu dưới chân tam giai linh phong linh khí rót vào Trần Vô Thương thể nội, rất nhanh liền khiến cho khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đây cũng là Tống Trường Sinh cố ý lựa chọn tại cái này tam giai linh phong bố trí trận pháp nguyên nhân, linh phong phía dưới tam giai linh mạch có thể xem như đại trận nguồn năng lượng dự trữ, thời điểm làm đại trận bổ sung lực lượng, cho dù là hao tổn cũng muốn mài chết Rít Gào Nguyệt Lang Vương. Thấy mình thần thông chưa thể lấy được lý tưởng chiến quả, rít gào Nguyệt Lang Vương đấy mắt hiện ra một vẻ cực hạn phẫn nộ, quát lạnh nói: "Nhân tộc, đây là các ngươi tự tìm." Vừa dứt tiếng, rít gào Nguyệt Lang Vương mở ra máu của mình buồn miệng lớn, phun ra một cái tản ra mông lung hình quang vật thể, Tống Trường Sinh tập trung nhìn vào, lại là một chuỗi răng sói, đang phát ra lực lượng kinh khủng chấn động. Yêu thú đạt tới tứ giai về sau liền có thể hóa thành hình người, có nhiều thứ cũng liền không còn là nhân tộc độc hưởng, tỉ như nói luật khí. Hai tộc nhân yêu tranh đấu kéo dài mấy cái kỷ nguyên, không biết rõ có bao nhiêu nhân tộc cường giả vẫn lạc, những cường giả này chuyển thừa có cực lớn một bộ phận đã rơi vào yêu tộc trong tay. Học tập nhân tộc tri thức, nhường yêu tộc biến càng thêm cường đại. Rít gào Nguyệt Lang Vương tại đột phá tứ giai về sau liền từng chịu khổ cực nghiên cứu qua một môn nhân tộc luyện khí pháp môn, rất có hiệu quả, cái này một chuỗi răng sói chính là kiệt tác của nó một trong, là lấy tiên tổ răng luyện chế, uy năng không thể so với một cái hạ phẩm linh bảo yếu, thậm chí càng mạnh. Yêu tộc nhục thân vốn là cường đại, lại phối hợp thêm pháp khí, quả thực chính là như hổ thêm cánh. Tại nó thao túng hạ, kết nối răng sói sợi tơ lập tức bị cắt kim loại, mười mấy quả răng sói hóa thành lưu quang, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nào về phía Thánh Linh Huyền Võ. Huyền Vũ kia nặng nề giáp sát vậy mà trực tiếp bị xuyên thủng, ngay tiếp theo tới dung hợp Trần Vô Thương đều bị thương không nhẹ, trên thân xuất hiện mấy cái dọa người lỗ máu, bởi vì pháp tắc lực lượng lưu lại, chậm chạp không cách nào khép lại. Giống, ngừng, Tống Trường Sinh cùng Bạch Chính Thuần phân biệt thao túng Thánh Linh Bạch Hổ cùng Thánh Linh Thanh Long một trái một phải thẳng hướng rít gào Nguyệt Lang Vương vô số pháp tắc xiển xích theo sát hai người sau lưng. Ai ngờ những con sói kia răng trên không trung lượn một vòng, lại trở về rít gào Nguyệt Lang Vương bên cạnh thân, chia hai đợt phân biệt đâm về hai người. Răng là lang săn mồi mấu chốt, trở thành yêu về sau, cũng đồng dạng là bọn chúng vũ khí mạnh mẽ nhất, bọn chúng mỗi một lần đột phá, răng cũng biết một lần nữa đạt được cường hóa, một tôn yêu vương răng cho dù không thông qua tế luyện, cũng là cứng rắn nhất tứ giai linh tài. Trải qua rít gào Nguyệt Lang Vương tế luyện, càng đem kỳ đặc tính hoàn toàn phát huy ra. Khiến hai người không hề có lực hoàn thủ, thân thể khổng lồ bên trên xuất hiện mấy cái lỗ thủng. Tống Trường Sinh mặt trầm như nước, cùng Thánh Linh dung hợp mặc dù có thể trình độ lớn nhất đem tự thân nhận tổn thương gánh vác tới trên đại trận, nhưng cũng hạn chế bọn hắn lực lượng phát huy, không cách nào vận dụng pháp khí cùng thần thông. Lúc trước cứng đối cứng làm thì cũng thôi đi, hiện tại rít gào Nguyệt Lang Vương có linh bảo gia trì, tiếp tục nữa cũng chỉ có thể là nó bia sống. Càng nghĩ, Tống Trường Sinh cuối cùng chỉ có thể từ bỏ tương đối an toàn phương án thứ nhất, lựa chọn vận dụng tính nguy hiểm tương đối cao phương án thứ hai. Tất cả mọi người theo Thánh Linh bên trong bóc ra, lộ ra chân thân của mình, đầy trời phù văn màu vàng phân biệt tràn vào mấy người thể nội, trên người bọn họ khí thế bắt đầu liên tục tăng lên. Rất nhanh liền đột phá tử phủ kỳ giới hạn, đi tới một cái tử phủ cùng kim đan ở giữa vị trí. Ông từng đợt khí tức cường đại chấn động theo mấy người trên thân phân biệt chuyển đến. Tống Trường Sinh tế ra chăm sát cùng kỳ đỉnh Tô Dạ lấy ra một cây che kín màu xanh đồng chiến mâu, Trần Vô Thương cũng rút ra một mực đeo tại sau lưng trường đao. Chương 642, một đao kia có kim đan chi uy. 2, chương 642, một đao kia có kim đan chi uy. 2, Mạnh Hạo trong tay không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện một quyển bạch ngọc quyển trục. Bạch Chính Thuần thì là yên lặng tế ra một thanh bảo kiếm. Năm người, năm kiện linh bảo. Ngoại trừ Tống Trường Sinh cùng Bạch Chính Thuần bên ngoài, đều là trước khi đi từ riêng phần mình sư môn chân nhân ban cho. Tại chế định vây giết rít gào Nguyệt Lang Vương kế hoạch lúc bọn hắn liền từng cân nhắc qua đủ loại có thể sẽ vấn đề xuất hiện, bao quát một chút tình huống đột phát. Thì như nói, trận đồ mất đi hiệu lực hoặc là đại trận bị phá đi loại. Đến lúc đó bọn hắn cũng chỉ có dùng huyết đục chi khu của mình đến cùng rít gào Nguyệt Lang Vương cứng đối cứng, bộ này phương án, linh bảo là nhất định, bằng không bọn hắn liền yêu vương hộ thể linh cương đều rất khó đột phá. Cũng may, chuyện cũng không có hướng phía xấu nhất phương hướng phát triển. Bọn hắn 5 người vốn chính là tử phủ đại viên mãn tu sĩ bên trong người nổi bật, giờ phút này có đại trận gia trì, lại có linh bảo nơi tay, mỗi người đều đã vô hạn tới gần kim đan sơ kỳ. Mà rít gào Nguyệt Lang Vương bởi vì đại trận trấn áp chi lực, tại phương diện tốc độ ưu thế rất khó hoàn toàn phát huy ra, mấy người hợp lực cũng chưa hẳn không thể cùng một trong chiến. Chỉ có điều so với trước đó, tính nguy hiểm tăng lên rất nhiều, dù sao không còn thánh linh cho bọn họ gánh vác tổn thương, hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. Mấy người liếc nhau một cái, sau đó vô cùng ăn ý mở ra bắt đầu động thủ. Tống Trường Sinh một ngựa đi đầu, ỷ vào chăm sát cùng kỳ đỉnh cường hãn lực phòng ngự đè vào đội ngũ phía trước nhất, đây cũng là bọn hắn ngay từ đầu liền chế định tốt phương án. Hắn phụ trách kiểm chế rít gào Nguyệt Lang Vương tinh lực chủ yếu, mấy người còn lại thì thừa cơ đối với nó tạo thành sát thương. Rít gào Nguyệt Lang Vương rất rõ ràng ý đồ của bọn hắn, trực tiếp nhảy ra vòng vây của bọn hắn, sau đó thao túng răng sói mong muốn lập lại chiêu cũ. Nhưng lần này nó phải đối mặt lại là như giống như tường đồng vách sắt chăm sát cùng kỳ đỉnh căn bản không phá nổi phòng ngự. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách đa thủ phát. Ngay tại nó cùng nỗ lúc, Mạnh Hạo mở ra trong tay bạch ngọc quyển trục, lít nha lít nhít phủ văn từ đó bay ra, vờn quanh tại bên cạnh hắn. Sao băng? Mạnh Hạo chỉ một ngón tay, một cái phủ văn bay ra, trên không trung hình thành một cái vân thạch khổng lồ hướng phía rít gào Nguyệt Lang Vương ầm vang đệ xuống. Ngao, rít gào Nguyệt Lang Vương ngửa mặt lên trời thét dài, một trường trực tiếp đem kia sao băng đánh nát. Điều trùng tiểu kỹ. Mạnh Hạo không hề lay động, chỉ là mặt không thay đổi phun ra một cái tiếp một cái danh tử. Thiên hỏa, phong nhận, sấm chớp mưa bão. Tương đạo thần thông làm cho người không kịp nhìn, ở đằng kia bạch ngọc quyển trục trợ giúp hạ, Mạnh Hạo phóng thích thần thông thật giống như ăn cơm uống nước như vậy, mặc dù uy lực đồng dạng, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, còn có Tống Trường Sinh bọn người ở tại một bên tập kích quấy rối, nhường rít gào Nguyệt Lang Vương đều có chút mệt mỏi ứng đối, cảnh tượng như vậy kéo dài dòng dã một khắc đồng hồ thời gian, không chịu nổi kỳ nhiễu rít gào Nguyệt Lang Vương rốt cục nổi điên. Nó không nhìn thẳng Tống Trường Sinh đám người tập kích quấy rối, đỉnh lấy phô thiên cái địa thần thông bay thẳng Mạnh Hạo, thế muốn đem cái này đáng ghét con rồi trục chết. Phẫn nộ sẽ thôn phệ lý trí, khi nó không quan tâm phóng tới Mạnh Hạo thời điểm, tự thân nhược điểm cũng theo đó bại lộ đi ra. Bạch Chính Tuần bước ra một bước, vô tận huyết sát chi khí theo trên người hắn lan tràn tới trong tay ba thước thanh phong phía trên. Giờ phút này, Tống Trường Sinh phảng phất tại phía sau hắn nhìn thấy một mảnh núi thây huyết hải. Kia thuần túy mà nghiêm nghị sát ý, làm cho người nghe mà biến sắc. Chạm, một kiếm chém ra, phong vân biến sắc. Ngay tại dồn sức đánh bọt mạnh rít gào, Nguyệt Lang Vương bỗng nhiên cảm giác lưng phát lạnh, lập tức tế ra răng sói đâm về Bạch Chính Tuần ngực, kết quả lại bị Tống Trường Sinh lợi dụng chăm sát cùng kỳ đỉnh cả lại. Kiếm khí đúng hạn mà tới, trực tiếp xé rách nó hộ thể cương khí, chạm tại lưng của nó bên trên, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Người muốn chết. Rít gào Nguyệt Lang Vương gầm thét, giống như đất bằng kinh lôi, hàm ẩn cường đại sóng âm, chấn động đến Tống Trường Sinh đám người đầu ầm ầm rung động. Bạch Chính Tuần chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa, địch nhân không biết rõ lúc nào thời điểm đã đi tới hắn phụ cận, đáy mắt của nó tràn đầy dữ tợn, to lớn nuốt sói che đậy ánh nắng. Thời khắc sinh tử, hắn biểu hiện dị thường tỉnh táo, tại cự trảo rơi xuống một mấy mắt, bảo kiếm rời khỏi tay, đâm thẳng rít gào Nguyệt Lang Vương mi tâm. Phanh Bạch Chính Thuần bị vướt sói vỗ trúng, lập tức xương cốt đứt gãy, miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Ngao, rít gào Nguyệt Lang Vương cũng phát ra một tiếng bén nhọn thét dài, mặc dù nó ngay đầu tiên tiến hành phản chế, nhưng Bạch Chính Thuần chọn lựa thời cơ thật sự là quá tốt rồi, bảo kiếm trực tiếp đâm vào đầu lâu của nó, chỉ một thoáng, đỏ thắm máu tươi nhuộm đỏ nó nửa bên hai gò má. Tống Trường Sinh đợi người tới không kịp đi điều tra Bạch Chính Thuần thương thế, chỉ có thể nắm chặt cái này khó được thời cơ, cố gắng hết sức đi sát thương rít gào Nguyệt Lang Vương. Tiểu thần thông Trảm Hồn Kim Đao mời Hồ Lô Trảm Linh. Tống Trường Sinh liên tiếp thi triển thần thông cùng Âm Dương Trảm Linh Hồ Lô. Cả hai đều là trực tiếp nhằm vào thức hải thần hồn công kích, nguyên bản đối với yêu vương cái loại này cấp bậc cường giả là không có tác dụng, nhưng Bạch Chính Thuần một kiếm này, trực tiếp đem đối phương thức hải phòng ngự xé nát ấy, cho hắn sáng tạo ra thời cơ thích hợp nhất. Cho dù là yêu vương, thần hồn cũng là yếu ớt nhất bộ phận. Cùng hắn có giống nhau ý nghĩ còn có Mạnh Hạo. Hắn thi triển chính là Thiên Mạch Tông tuyệt học Hán Hải Mắt Vàng, một chiêu này Tống Trường Sinh từng tại Định Viễn Thành Lôi Đài thi đấu bên trên gặp qua, đồng dạng là trực tiếp công kích thần hồn, uy năng so Trảm Hồn Kim Đao càng bá đạo hơn. Ngao, thức hải liên tiếp bị đả kích, rít gào Nguyệt Lang Vương phát ra một tiếng thê lương kêu rên, nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu kịch liệt đau nhức cho dù là yêu vương cũng giống nhau khó mà chịu được. Tô Dạ đem tự thân sở hữu lực lượng toàn bộ chút xuống tới trong tay thanh đồng chiến mâu bên trong, sau đó hướng phía rít gào Nguyệt Lang Vương trái tim ra sức ném ra ngoài. Cho dù thần hồn bị thương nặng, nhưng nó đối với nguy hiểm cảm giác cùng thân thể phản ứng bản năng còn tại phát giác được nguy cơ trong nháy mắt hướng một bên một chuyện, hiểm lại càng hiểm tránh đi yếu hại, chiến mâu tại nó mềm mại phần bụng bạch ra một đạo trượng dài danh máu. Lúc đầu đây đối với nó mà nói chỉ là bị thương ngoài da, nhưng phía trên màu xanh đồng nhiễm tại trên vết thương, chẳng những khiến vết thương chậm chạp không cách nào khép lại, lại còn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hư thối. Nó ngay đầu tiên đem khối kia huyết đục xé xuống dưới, trong lúc nhất thời, máu me đồng địa, trong cơ thể nó đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động nội tạng đều có thể thấy rõ ràng. Nhận lấy cái chết, rít gào Nguyệt Lang Vương đã hoàn toàn lâm vào cuồng bạo trạng thái, là cho nên nó phản kích cũng tới vô cùng tấn mãnh. Roi thép đồng dạng đuôi sói giống như thiểm điện, quất vào Tô Dạ ngực, hắn tiếp thân mặc một cái nhuyễn giáp trực tiếp nổ tung, cả người như bị sét đánh, trời cao đâm máu, hướng phía dưới linh phong rơi xuống. Chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, thời gian ngắn ngủi, Tống Trường Sinh bên này cũng đã hao tổn hai người. Nhưng bọn hắn không có thời gian đi cứu trợ, cũng không có tinh lực đi suy nghĩ nhiều, bởi vì kế tiếp liền có khả năng đến phiên bọn hắn. Lúc này, Trần Vô Thương đứng dậy, hắn trực tiếp dẫn động Trần Trung Phương lưu tại trong cơ thể hắn kim đan bản nguyên. Hắn từ bỏ tự thân sau cùng bảo mệnh át chủ bài, chỉ vì chém ra cái này suốt đời mạnh nhất một đao. Một đao kia có kim đan chi uy. Chương 643, chính tay đâm yêu vương, khẳng khái hy sinh, 1, chương 643, chính tay đâm yêu vương, khẳng khái hy sinh, 1, bá, sáng như tuyết đao quang xẹt qua thương cùng, lấy thế xét đánh lôi đỉnh thẳng hướng rít gào Nguyệt Lang Vương không gian dường như đều tới sinh ra cộng minh, dường như cùng phong phật nước biết, nhấc lên tầng tầng nếp vốn. Rít gào Nguyệt Lang Vương lăn lộn thân lông tóc dựng đứng, trong lòng sinh ra một cỗ lớn lao cảm giác nguy cơ, nó ngửi được khí tức tử vong. Nhìn đau bức ra kia đâm vào mi tâm bảo kiếm, trên thân yêu lực khuấy động, mười mấy mai răng sói tại trước người của nó cấp tốc sắp xếp thành một vòng tròn, hóa thành một cái trắng loáng khay ngọc. Trên trời cao thái âm tinh lại lần nữa nhận dẫn dắt, mênh mông lực lượng gột rửa mà xuống, giống như một đầu thiên ngoại ngân hà, chút xuống tại rít gào Nguyệt Lang Vương trên thân. Ngao, rít gào Nguyệt Lang Vương ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân trên dưới đều bị một tầng thánh khiết tường hòa huỳnh quang bao phủ, trên người pha tạp thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Đúng lúc này, Trần Vô Thương tích xúc đã lâu một đao hướng phía đầu lâu của nó ầm vang rơi xuống. Đao quang cùng rít gào Nguyệt Lang Vương trước người từ những con sói kia răng hóa thành mâm tròn ầm vang chạm vào nhau, rõ ràng cả hai đều không có tư thể, nhưng Tống Trường Sinh lại rõ ràng nghe thấy được tiếng va chạm giòn giã. Đây là một trận đấu sức, một phe là uy chấn một phương yêu vương, một phe là dùng hết tự thân tất cả kim ô tông chấn thủ làm, đã phân cao thấp, cũng chia sinh tử. Tống Trường Sinh đang chuẩn bị làm biến thủ, bên hai lại chuyển đến Mạnh Hạo kia thanh âm giàn mua, nhưng lần này thiếu một chút uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần ôn hòa. Tống đạo hữu, lão phu cùng ngươi mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, lại là mới quen đã thân, ở trên người của ngươi lão phu thấy được đại tể tương lai huy hoàng, thế gian quần ma loạn vũ, thiên hạ đem biến, tại tương lai không lâu, náo động nhất định sinh sôi, đại tể như dòng nước xiết đi thuyền, không tiến thì hủy. Vì đại tể ngàn vạn vạn sinh dân, các ngươi hẳn là tồn tại hữu dụng chi thân, mà đối đại thiên thời. Những chuyện này vẫn là để lão phu cái này một thanh lão cốt đầu tới đi. Lời này vừa nói ra, không chờ Tống Trường Sinh kịp phản ứng, Mạnh Hạo đã biến mất tại nguyên chỗ, tay hắn nắm bạch ngọc quyển trụ, như nhàn nhã đi dạo bình thường đến tới một người một yêu trên không. Trong tay hắn bạch ngọc quyển trục không biết rõ lúc nào thời điểm đã hoàn toàn triển khai. Chỉ thấy Mạnh Hạo vạch phá lòng bàn tay của mình, đem tràn đầy máu tươi bàn tay đặt tại quyển trục trung ương cái kia phù văn thần bí phía trên, xúc động nói: "Thiên Mạch Tông thứ 107 đời đệ tử Mạnh Hạo, nguyện vì đại tế chịu chết." Ông vừa dứt tiếng, bạch ngọc quyển trục lập tức nổ bắn ra một hồi chói mắt cực quang, Mạnh Hạo làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến khô gắt, sợi tóc tiêu thụy, tới cuối cùng, nhục thể của hắn như là như đồ sứ ầm vang vỡ vụn, hóa thành một đoàn năng lượng tinh thuần, tính cả thạch phá thiên ở trong cơ thể hắn lưu lại kim đan bản nguyên cùng một chỗ rót vào bạch ngọc quyển trục bên trong. Mạnh trưởng lão, Tống Trường Sinh trợn mắt tròn xoe, hai con ngươi hiện đầy tơ máu, hắn không nghĩ tới, Mạnh Hạo vậy mà lại như thế quả quyết, muốn cùng kia rít gào Nguyệt Lang Vương đồng quy vu tận. Hấp thu Mạnh Hạo lực lượng, bạch ngọc quyển trục hoàn toàn phóng xuất ra nó lúc đầu uy năng, cái này lại là một cái thượng phẩm linh bảo. Tản ra khí tức khủng bố làm cho người cảm thấy run rẩy. Trong thoáng chốc, Tống Trường Sinh giống như thấy được một tôn thân ảnh cao lớn xuất hiện tại bạch ngọc quyển trục phía sau, hắn đưa tay xa xa một chỉ, quyển trục liền phóng xuất ra một đạo lưu quang, xẹt qua không gian, đánh út về phía rít gào Nguyệt Lang Vương hậu tâm. Đang cùng Trần Vô Thương đấu sức rít gào Nguyệt Lang Vương thế nào cũng không nghĩ đến, vậy mà lại có người liền mệnh đều không cần, hơn nữa đối phương còn muốn mạng của nó. Nó sử xuất toàn thân thủ đoạn mong muốn ngăn cản được cái này một kích chí mạng. Nhưng một cái thượng phẩm linh bảo uy năng kinh khủng cỡ nào, toàn lực bộc phát tình huống hạ, cho dù là thượng phẩm yêu vương cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, dù cho là nó toàn thịnh thời kỳ cũng không có khả năng không bị thương chút nào ngăn trở một kích này, huống chi là như bây giờ xấu hổ tình huống. Phen rít gào Nguyệt Lang Vương tạo dựng ra tầng tầng phòng ngự cùng giấy như thế, trong nháy mắt liền bị công phá. Cô sáng mang theo kinh khủng uy năng, trực tiếp đem rít gào Nguyệt Lang Vương thân thể cao lớn từ trên xuống dưới xuyên qua. Đối với giờ phút này nó mà nói, đây không thể nghi ngờ là hủy diệt tính đả kích, ngay tiếp theo trước người từ răng sói tạo thành mâm tròn cũng bởi vì là đã mất đi yêu lực cùng ứng ẩm vang phá bại. Trần Vô Thương đao thế đi không giảm, trực tiếp chạm tại rít gào Nguyệt Lang Vương kia đầu lâu to lớn bên trên, chỉ một thoáng, máu tươi vẩy ra, kém chút đem viên kia đầu sói chém thành hai khúc, đã có thể thấy rõ ràng huyết thủy bên trong trộn lẫn óc. Ngao, rít gào Nguyệt Lang Vương thê lương thét dài, giờ phút này, nó rõ ràng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Các ngươi coi là cái này có thể giết chết bản vương? Rít gào Nguyệt Lang Vương nghiêm nghị hét lớn, bộ mặt bởi vì máu tươi nhuộm dần biến phá lệ dữ tợn. Chỉ thấy nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một cái quang hoa hừng hực hạt châu. Tại hạt châu này xuất hiện trong nháy mắt, không khí dường như đều tại thời khắc này sôi trào. Tống Trường Sinh trong lòng còi báo động đại tác, cao giọng cảnh báo nói: "Là yêu đan, nó muốn liều mạng, Trần đạo hữu mau bỏ đi." Mặc dù nghe được Tống Trường Sinh cảnh báo, nhưng Trần Vô Thương giờ phút này cùng rít gào Nguyệt Lang Vương khoảng cách thật sự là quá gần, vừa rồi một đao kia cũng cơ hồ hao hết hắn tất cả pháp lực, đối mặt hướng mình đánh tới yêu đan, hắn không có chút nào phản chế thủ đoạn. Ngay tại hắn hai mắt nhắm lại chuẩn bị nên đón tử vong thời điểm, trước người hắn đột nhiên xuất hiện một đầu đỉnh đại đỉnh thanh sam thân ảnh. Tống tộc trưởng Trần Vô Thương lập tức vì đó sửng sợ, hắn căn bản không có phát giác được Tống Trường Sinh là thế nào xuất hiện tại trước người hắn, song phương rõ ràng khoảng cách như vậy xa xôi. Thật tình cũng biết, Tống Trường Sinh vì cứu hắn, đã đột phá tự thân đối không gian chi lực vận dụng cực hạn. "Trực tiếp đi, đừng quay đầu." Không kịp nói nhảm, Tống Trường Sinh trở tay nhẹ nhàng đẩy Trần Vô Thương một thanh, trực tiếp đem nó đưa ra đại trận phạm vi. Mạnh Hạo vẫn lạc, Tô Dạ cùng Bạch Chính Thuần không rõ sống chết, đại trận đã lảo đảo muốn ngã, nói không chừng lúc nào thời điểm liền sẽ sụp đổ. Hắn tiếp tục đợi ở chỗ này tác dụng đã không lớn, chẳng bằng sớm một chút rút lui, là đại tề lưu lại một chút hỏa chủng. Hắn đem lợi dụng sau cùng tất cả cùng rít gào Nguyệt Lang Vương nhất quyết sinh tử, cho dù không thể đem chém giết, cũng muốn hủy đi nhục thân của nó, suy yếu thần hồn của nó, nhường không cách nào can thiệp chiến trường chính mảy may. Tại Trần Vô Thương thoát ly Ngũ Linh Tù Thiên trận phạm vi về sau, Tống Trường Sinh một người tiếp quản đại trận quyền sở hữu hạn, đại trận còn lại lực lượng toàn bộ rót vào trong cơ thể của hắn. Đồng nhiên tiếp nhận cường đại như vậy một cố lực lượng, mà lấy hắn trải qua trăm luyện nghìn truy cường đại thể phách cũng có chút ăn không tiêu, thân thể trực tiếp bành trướng một vòng lớn, cho đến bên ngoài thân hiện ra mạng nhện đồng dạng vết rạn. Đỉnh luyện càn khôn. Đỉnh đầu trăm sát cùng kỳ đỉnh ầm vang rơi xuống, vô tận huyết sát chi khí tràn ngập, phảng phất muốn đem thiên địa đều bao quát trong đó. Tới tay lâu như vậy, đây là Tống Trường Sinh lần thứ nhất đem trăm sát cùng kỳ đỉnh lực lượng hoàn toàn phát huy ra. Chương 643, chính tay đâm yêu vương, khẳng khái hy sinh, 2, chương 643, chính tay đâm yêu vương, khẳng khái hy sinh, 2. Rít gào Nguyệt Lang Vương chỉ cảm thấy chính mình tựa như thân ở một chỗ lô đỉnh bên trong, bốn phía có cường đại pháp tắc lực lượng đang điên cuồng đè xuống nó không gian sinh tồn, không ngừng ma diệt lấy huyết nhục của nó cùng thần hồn. Thật sâu cảm giác bất lực xông lên trong lòng của nó. Từ khi đột phá tứ giai đến nay, nó cảm giác chính mình không gì làm cũng được, nhưng lần này, nó phát hiện chính mình là thật không có biện pháp gì. Đối thủ người người ôm lấy mệnh đổi tổn thương tâm thái cùng nó tác chiến, liên tiếp mấy lần trọng thương, đã để nhục thân của nó sắp phá nát, thần hồn tiếp cận sụp đổ. Tống Trường Sinh một kích này càng là có thể xương tuyệt sát, đem trận pháp lực lượng nghiền ép tới cực hạn, phía dưới tam giai linh mạch linh khí đều kém chút bị rút khô. Phẫn nộ, không cam lòng, hối hận, đủ loại phức tạp cảm xúc tại trong lòng của nó thoáng hiện, cuối cùng hết thể hóa thành một câu ý vị không rõ thở dài. Nó bại, thua ở một bầy kiến hôi trong tay. Cho dù là chết, bản tọa cũng muốn kéo ngươi cho cùng. Rít gào Nguyệt Lang Vương vẻ mặt dữ tợn, dùng hết lực lượng cuối cùng, điều khiển hai viên răng sói phân biệt đâm về Tống Trường Sinh trái tim cùng đầu lâu. Nó có thể nhìn ra được, trước mắt cái này nhân tộc lúc này đã là nọ mạnh hết đà. Nó có rất lớn tỷ lệ có thể thành công. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tống Trường Sinh váy dài bung lên, bộc phát ra hấp lực cường đại, trực tiếp đem hai cái kia răng sói thôn vệ. Tụ lý càn khôn. Rít gào Nguyệt Lang Vương hai con ngươi trừng một cái, nó không nghĩ tới, Tống Trường Sinh thế mà còn cất giấu như thế một tay. đáy mắt ánh mắt một chút xíu ảm đạm, rít gào Nguyệt Lang Vương thân thể cao lớn gào thét rơi xuống, vang một tiếng rơi phá thành mảnh nhỏ. Đại chiến kết thúc, mãnh liệt mỏi mệt cảm giác giống như là thủy triều vào tới, Tống Trường Sinh trên không trung lảo đảo muốn ngã, hắn đột nhiên cắn một cái đầu lưỡi của mình, ép buộc chính mình bảo trì thanh tỉnh, bởi vì còn có quá nhiều chuyện cần hắn hoàn thành. Hắn tế ra chăm sát cùng kỳ đỉnh trực tiếp đem dự định chạy trốn rít gào Nguyệt Lang Vương nội đan chấn áp. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Nhục thân đối với yêu vương cái loại này cấp bậc cường giả mà nói cũng không có trọng yếu như vậy, chỉ cần nội đan cùng thần hồn vẫn còn tồn tại, chỉ cần tìm tới một bộ thích hợp thân thể tùy thời có thể ngóc đầu trở lại. Bây giờ nó nội đan bị Tống Trường Sinh trấn áp, cái này mấy trăm năm tu vi xem như hoàn toàn xong đời. Tống Trường Sinh sau đó hạ xuống kia như là một tòa núi thịt như thế sát sói bên cạnh, đem dấu ở đầu lâu bên trong tàn hồn trực tiếp cho nắm chặt đi ra, tại nó không cam lòng giận mắng bên trong, trực tiếp đem luyện hóa sạch sẽ, liền chân linh đều bị chôn bụi. Cứ như vậy, rít gào Nguyệt Lang Vương thật đúng là chết không thể chết lại. Hô Tống Trường Sinh thở dài nhẹ nhõm, căng cứng cây kia dây cùng rốt cục thư giãn, mắt tối sầm lại hướng thẳng đến phía dưới ngã xuống, kết quả lại bị người một mực đỡ lấy. Lại là lúc trước bị hắn đưa tiễn Trần Vô Thương, hắn cũng không hề rời đi. Không phải để ngươi đi sao? Tống Trường Sinh ngay cả nói chuyện cũng có chút hưu khí vô lực. Nếu như ngươi không thành công, cũng nên có người chống đi tới. Trần Vô Thương vịn Tống Trường Sinh tới một bên trên tảng đá ngồi xuống, ngữ khí bình tĩnh nói. Tống Trường Sinh nghe vậy sững sờ, sau đó liền bình thường trở lại. Đúng vậy à, cho dù là chết, cũng muốn lôi kéo rít gào Nguyệt Lang Vương đồng quy vô tận, đây là bọn hắn tại trước khi chiến đấu hứa hẹn. Ta không có gì đáng ngại, đi trước tìm Tô đạo hữu cùng sư thúc ta. Tống Trường Sinh trong lòng nhớ Bạch Chính Tuần an nguy, không có quá nhiều nghỉ ngơi, chỉ phục dùng một quả chữa thương đan liền cùng Trần Vô Thương bắt đầu tìm kiếm. Trước đó chiến đấu mặc dù toàn bộ hành trình ở bên trong đại trận triển khai, nhưng phạm vi quả thực không nhỏ, hai người sáng sớm đến cũng có phần phí công phu. Tống Trường Sinh không có tìm được Bạch Chính Tuần, ngược lại tìm được trước Mạnh Hạo Bạch Ngọc cơ chủ. Nhìn xem phía trên còn lưu lại dư ôn máu tươi, Tống Trường Sinh trong lòng có chút xấu não, Mạnh Hạo chết đối với hắn xúc động rất lớn. Thân làm Tiên Mạch Tông đại trưởng lão, cho dù không được Kim Đan đại đạo, cũng có thể an ổn vượt qua cuộc đời còn lại của mình, nhưng hắn lại đi vào phương này chiến trường, thiêu đốt chính mình tất cả. Từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là ôm hẳn phải chết ý chí tới. Cho dù là sinh mệnh mình một khắc cuối cùng, trong lòng của hắn nghĩ cũng là toàn bộ đại tế tương lai. Tống Trường Sinh tự hỏi chính mình không có cao như thế còn, hắn làm đây hết thảy đều chỉ là vì chính mình tiểu gia mà thôi. Thành kính vái ba lạy, hắn cẩn thận đem Bạch Ngọc quyển trục thu vào, đây là Mạnh Hạo lưu lại duy nhất một cái di vật, chờ trận chiến tranh này kết thúc, hắn muốn tự tay trả lại cho Thiên Mạch Tông hai vị chân nhân. Rất nhanh, Tô Dạ cùng Bạch Chính Tuần cùng bọn hắn pháp khí lần lượt bị tìm tới, đáng được ăn mừng chính là, hai người lúc ấy mặc dù thụ rít gào Nguyệt Lang Vương toàn lực một kích, nhưng bởi vì thể nội kim đan bản nguyên tồn tại, thương thế cũng không chí mạng, chỉ là hôn mê đi. Cái này khiến Tống Trường Sinh từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không tiếp tục muốn mất đi chính mình đồng đội. Cho hai người trị liệu một phen thương thế, Tống Trường Sinh cùng Trần Vô Thương mới có cơ hội ngồi xuống nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Trầm mặc một hồi về sau, Trần Vô Thương chủ động mở miệng nói, "Ngươi vừa rồi vận dụng là không gian chi lực." Tống Trường Sinh khẽ bước cằm, trong lòng lại âm thầm nhấc lên cảnh giác. Vừa rồi Trần Vô Thương mắt thấy hắn thi triển tụ lý càn khôn toàn bộ quá trình, mà đại tề cho tới bây giờ cũng còn có một chương liên quan tới môn thần thông này lệnh truy nã. Xem như tu luyện độ khó đứng hàng đầu đại thần thông, phóng nhan biên thủy từ giới, nắm giữ người đều không nhiều, tử phụ tu sĩ cơ hồ không có. Nhưng phàm là có điểm tâm cơ người, đều sẽ đem hắn cùng cái kia tội phạm truy nã liên hệ tới. Tin tức này một khi truyền đi, chủ mạch tất nhiên tức giận. Vì toàn tộc căn nguy, hắn không dám đánh cược, chỉ cần Trần Vô Thương sau đó nói sai một câu, hắn liền sẽ không chút do dự chạm thảo trừ căn. Nhìn như vậy đến, trước đó Cẩm Tú cờ Tống thị truy na treo thưởng người kia chính là ngươi, xem ra giữa các ngươi quan hệ cũng không hài hòa. Trần Vô Thương tự mình nói. Sau đó đột nhiên lại thoại phong nhất chuyển nói, ngươi đã cứu ta một mạng, Trần Mỗ cũng không phải vong ân phụ nghĩa người, đạo hữu cứ yên tâm. Dứt lời, hắn trực tiếp lập xuống tiên đạo lời thề, hứa hẹn không đúng bất luận kẻ nào tiết lộ một tơ một hào. Hắn lần này cử động thắng được Tống Trường Sinh tín nhiệm, bóp tắt vừa mới dâng lên sát tâm. Nếu như không phải bạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đối với mình đã từng kể vai chiến đấu đồng đội độc thủ. Điều tức mấy canh giờ, thương thế của hai người khôi phục hơn phân nửa, tại sắp vào đêm thời điểm, Tô Dạ cùng Bạch Chính Thuần cũng theo trong hôn mê thức tỉnh. Hai người biết được rít gào Nguyệt Lang Vương đã bị chém giết về sau, đều từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, điều này đại biểu bọn hắn đã hoàn thành cố định mục tiêu, cực lớn giảm bớt chiến trường chính gánh vác, một trận chiến này chiến thắng tỷ lệ gia tăng thật lớn. Nhưng khi bọn hắn biết được Mạnh Hạo đã khẳng khái hy sinh về sau, trong lúc nhất thời cũng đều rơi vào trầm mặc. Thắng lợi là từ máu tươi đúc thành. Trầm mặc sau một hồi lâu, Tống Trường Sinh mới hỏi lên tiếp xuống hành động. Theo lý mà nói, bọn hắn hẳn là trực tiếp trở về, dẫn đầu liên quân tiêu diệt yêu tộc chủ lực. Nhưng mặc cho ai cũng tin tưởng, mấu chốt của trận chiến này cũng không ở nơi đó, trong lòng bọn họ đều nhớ chiến trường chính bên kia thắng bại. Cuối cùng vẫn từ Tống Trường Sinh đánh nhịp, trở về chiến trường chính. Mặc kệ cuối cùng thắng bại như thế nào, bọn hắn đều muốn đi đưa anh hùng cuối cùng đoạt đường. Chương 644, Hắc Long độ kiếp, dẫn ngươi lên đường, 5000 chữ đại trường, 1, chương 644, Hắc Long độ kiếp, dẫn ngươi lên đường, 5000 chữ đại trường, 1, mấy người thoáng điều tức khôi phục một phen tự thân thương thế, sau đó liền thừa dịp dạ mạc, một nắng hai sương chạy tới chiến trường chính phương hướng. Kim đan cấp một cường giả đại chiến thanh thế là hết sức kinh người, cho dù cách xa nhau mấy ngàn dặm cũng có thể phát giác được kia cố mênh mông pháp lực ba động, càng đừng đề cập Tô đỉnh cùng Hắc Long yêu vương loại này khoảng cách nguyên anh kỳ chỉ có khoảng cách nửa bước chí cường giả, mỗi một lần giao thủ đều sẽ phóng xuất ra lực lượng kinh người. Tống Trường Sinh đám người cùng chiến trường chính mặc dù có xa xôi lại dài dằng dặc khoảng cách, nhưng từ ngày đó bên cạnh thỉnh thoảng bộc phát ra cường quang không khó coi ra, bên kia đại chiến vẫn còn tiếp tục, trận này liên quan đến toàn bộ đại tề tu chân giới chiến tranh còn chưa kết thúc, mà bọn hắn hiện tại chính là muốn đi chứng kiến lịch sử. Dưới bầu trời, nguyên bản mênh mông vô bờ tĩnh mịch đầm lầy giờ phút này đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, cùng trước đó so sánh càng là đại biến bộ dáng, bất luận kẻ nào đều không thể lại đem cả hai liên hệ tới cùng một chỗ. Tạo thành đây hết thảy kẻ đầu sỏ tự nhiên là không chung mấy bị kia, trải qua 10 cái giờ ác chiến, nhân yêu song phương như cũng không có phân ra thắng bại. Kim đang cường giả vĩ lực tại lúc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, song phương giao chiến chiến trường đã mở rộng tới phương viên gần vạn dặm khổng lồ phạm vi. Ở khu vực này bên trong sinh tồn yêu thú có thể nói là gặp xui xẻo, bọn chúng tránh thoát mấy lớn yêu vương chiêu mộ, không có chết ở trên chiến trường, ngược lại chết thảm tại chiến đấu dư ba phía dưới. Cho dù là may mắn tránh thoát một kiếp, nơi ở cũng bị hủy đến không còn một mảnh. Tại nhân tộc tu chân giới, tất cả mọi người ăn ý tuần hoàn theo một chút nguyên tắc, tỉ như nói kim đan chân nhân cấp 1 cường giả giao thủ cần mở không trung chiến trường, tận khả năng không lan đến mặt đất. Đây là bởi vì kim đan tu sĩ lực lượng quá mức kinh khủng, vì giảm bất đối với tự nhiên hoàn cảnh phá hư. Dù sao, một cái bị đánh đến nháo nhọẹt tu chân giới là ai cũng không muốn nhìn thấy. Điểm này, cho dù là liền những cái kia tà môn ma đạo cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ tuân thủ một chút. Nhưng ở yêu vực nhưng không có loại này lo lắng, cho nên song phương hoàn toàn bùng ra, thế nào thuận tiện làm sao tới, vì tăng cường tự thân lực lượng, tiện tay rút khô một đầu chuyện của linh mạch cũng vô cùng phổ biến. Năm người ba yêu phân biệt tạo thành ba khu chiến trường, trong đó, Tô Đỉnh tại Thạch Phá Thiên cùng Trần Trung Phương phối hợp xuống, đã thành công đem Hắc Long yêu vương áp chế, ngay tại duy trì liên tục không ngừng tiêu hao tinh hoa sinh mạng của nó. Một bên khác, Bạch Tử Mặc cùng Liệt Thiên yêu vương đấu pháp đang đứng ở một cái tương đối thế yếu vị trí, song phương triển khai kịch liệt truy đuổi chiến, bầu trời là Liệt Thiên yêu điệp sân nhà, Bạch Tử Mặc chỉ có thể không ngừng cẩn thận bỏ sức, tìm cơ hội. Tại tu vi lạc hậu đối phương một cái tiểu cảnh giới điều kiện tiên quyết, đây đã là Bạch Tử Mặc có thể làm được cực hạn. So sánh với, Bạch Nhan bên kia liền phải nhẹ nhõm nhiều, song phương cảnh giới tương tự, Bát Dực Thiên Ngô lại không lấy tốc độ tăng trưởng, bị Bạch Nhan lợi dụng linh bảo cùng thần thông điên cuồng tra tấn, đã là vết thương chồng chất, thậm chí có đến vài lần tại quỷ môn quan kiếm về một cái mạng. Tiếp tục trì hoãn xuống dưới, chiến bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Giờ này phút này, Bát Dực Thiên Ngô trong lòng đối tùy tiện thoát ly chiến trường rít gào Nguyệt Lang Vương tràn đầy oán hận, nó cũng là đi chọn quả hờ mềm, căn này xương cứng lại là hại khổ nó. Đúng lúc này, Bát Dực Thiên Ngô bỗng nhiên đã nhận ra mấy cố khí tức vô cùng quen thuộc, quay đầu xem xét, phát hiện là trước kia mấy nhân tộc kia tu sĩ đi mà quay lại. Trong lòng của nó lập tức lộn bột một chút, trong lòng hiện ra một cố dự cảm không tốt. Nó cái này vừa phân thần lập tức liền nhường Bạch Nhan bắt lấy cơ hội, trong tay ngọc như ý trực tiếp đập xuống giữa đầu, mặc cho Bát Dực Thiên Ngô phòng ngự kinh người, lần này cũng bị đập cái đầu phá máu chảy, thâm thần hoảng hốt. Cùng bản tọa giao thủ còn dám phân thần, ngươi cái này nghiệt xúc quả nhiên là nhớ ăn không nhớ đánh. Nhìn xem Bát Dực Thiên Ngô tức hồn hển bộ dáng, Bạch Nhan lập tức mở miệng điểm ai. Nàng đương nhiên biết Bát Dực Thiên Ngô vì sao lại phân thần, bởi vì nàng cũng đã nhận ra Tống Trường Sinh đám người khí tức, chỉ là trong đó duy chỉ có thiếu đi Mạnh Hạo thân ảnh, không khỏi nhường nàng cảm thấy một chút thương cảm. Dù sao, kia là nàng duy nhất sư thúc. Bất quá, hiện tại còn không phải tưởng niệm thời điểm, nàng nhất định phải bắt lấy tất cả cơ hội cho đối thủ đau xót nhất đả kích. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đầu kia xuẩn lang giờ phút này cũng đã trở thành một cỗ thi thể, một trận chiến này các ngươi nhất định phải thua. Bạch Nhan tiếp tục lấy ngôn ngữ kích thích Bát Dực Thiên Ngô nhiễu loạn dòng suy nghĩ của nó. Mặc dù Bát Dực Thiên Ngô trong lòng đã hiện ra dự cảm không tốt, nhưng nó tự nhiên không có khả năng bị đối thủ nắm mũi dẫn đi, chế giễu lại nói, mơ mộng háo huyền, vương sở dĩ là vương, đã định trước không có khả năng bị sâu kiến đánh bại, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. À, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi à, nhìn đầu kia xuẩn lang có thể hay không tới giúp ngươi. Bạch Nhan cười khẽ một tiếng, cầm trong tay ngọc như ý mạnh mẽ đánh qua. Tống Trường Sinh bọn người không dám áp sát quá gần, tại chiến trường biên giới bồi hồi, cũng tỉnh táo phân tích hiện trường tình thế trước mắt. Tổng thể mà nói, thế cục trước mắt đối với bọn hắn một phương này mà nói là có lợi. Ba khu chiến trường có hai nơi đều đã lấy được quyền chủ động, chỉ cần tùy ý một cái có thể mở ra cục diện liền có thể trực tiếp đặt vững thắng cục. Không thể cứ như vậy ở chỗ này nhìn xem, chúng ta cần làm chút gì. Tống Trường Sinh nhẹ nói. Đêm dài lắm mộng, cho dù chiếm cứ ưu thế, nhưng Hắc Long yêu vương bất tử, trận chiến này kết quả sau cùng vẫn như cũng là một cái ẩn số, bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem loại ưu thế này mở rộng. Ngươi muốn làm gì? Tha thứ ta nói thẳng, liền chúng ta mấy người này tàn binh, đi lên chỉ có thể là thêm phiền. Tô Dạ cười khổ lắc đầu nói. Mấy người bọn hắn đều là trọng thương mang theo, năm người tổ còn thiếu một cái. Liên phục khắc ngũ linh tủ thiền trận đều làm không được, nơi nào còn có tư cách đúng tay kim đan chân nhân cùng yêu vương chiến trường. Chúng ta có thể làm còn có rất nhiều. Trần đạo hữu, đem rít gào Nguyệt Lang Vương đầu lâu lấy ra. Tống Trường Sinh nhìn về phía Trần Vô Thương, Lang Vương di thể là từ hắn tiến hành bảo tồn. Trần Vô Thương không có nhiều lời, trực tiếp đem kia to lớn đầu sói lấy ra ngoài, mặc dù đã vẫn lạc đã lâu, giữ tận đầu sói bên trên vẫn như cũ lưu lại kinh khủng yêu khí. Tống Trường Sinh vận đủ pháp lực, hướng về phía Bát Dực Thiên Ngô chỗ phương vị cao dọa quát, thiếu Nguyệt yêu lang đứng đầu ở đây. Tại pháp lực gia trì hạ, thanh âm của hắn rõ ràng rơi vào ở đây tất cả yêu thú trong hai. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nhìn xem Trần Vô Thương giơ lên cao cao cái kia to lớn đại lang thủ, Bát Dực Thiên Ngô lập tức mắt tối sầm lại, kém chút từ không trung tâm xuống đi. Nó là thật không nghĩ tới, Phiếu Nguyệt đường đường một đời yêu vương, vậy mà thật vẫn lạc tại mấy cái sâu kiến trên tay, nó trước đó tưởng tượng qua kết quả xấu nhất cũng bất quá là trọng thương bỏ chạy mà thôi, kết quả đây, đầu đều bị người đem xuống. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước đó mấy nhân tộc kia động tác thật đúng là giống như là cố ý dẫn vào bẫy. bọn hắn rốt cuộc có gì bản sự, có thể giết Khiếu Nguyệt. Bát Dực Thiên Mô trong lòng suy nghĩ bay tán loạn, một cỗ lớn lao sợ hãi bao phủ nó, không khỏi bắt đầu suy nghĩ miên man. Lúc này, Tống Trường Sinh lại lấy ra Ngũ Linh Tù Thiên trận trận đồ, làm ra một bộ muốn bày trận bộ dáng, tiến một bước kích thích Bát Dực Thiên Mô. Kỳ thật cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Có thể Bát Dực Thiên Ngô không biết được trong đó nội tình, cảm nhận được trận đồ bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng về sau hoàn toàn luống cuống, một bên thừa nhận Bạch Nhan điên cuồng công kích, còn vừa muốn phân tâm để phòng Tống Trường Sinh bọn người. Nguyên bản tình thế liền gây bất lợi cho nó, kể từ đó, tình cảnh của nó càng thêm nguy hiểm. Không ra một khắc đồng hồ thời gian nó cũng có chút chống đỡ không được, không thể không hướng phương xa Liệt Tiên Yêu Vương cầu viện. "Thải Điệp cứu ta." Liệt Tiên Yêu Điệp theo tiếng kêu nhìn lại, trông thấy Bát Dực Thiên Ngô thê thảm cảnh tượng về sau không khỏi mắng thầm, hai cái này phế vật. Cho dù bất mãn trong lòng, nó vẫn là bỏ Bạch Tử Mặc, ý đồ hướng Bát Dực Thiên Ngô phương hướng dựa sát vào. Rít gào Nguyệt Lang Vương đã gãy kích trầm xa, Bát Dực Thiên Ngô nếu là lại gãy, một trận cũng sẽ không cần lại đánh. Ba mấy đạo sáng như bạc kiếm quang lập tức phong bế đường đi của nó, Bạch Tử Mặc kiên định ngăn khuất trước mặt của nó. "Ngươi cứu không được nó, trừ phi theo thi thể của ta bên trên bước qua đi." Bạch Tử Mặc ngữ khí đạm mạc nói, "Ngươi thật sự cho rằng bản tọa không giết được ngươi sao?" Liệt Thiên Yêu Điệp phát ra một tiếng bén nhọn tê minh, màng cánh chấn động, không gian tùy theo chấn động, lít nha lít nhít vết nứt không gian đem Bạch Tử Mặc bao khỏa, vô hình không gian chi nhận theo bốn phương tám hướng rào sát mà đến. Chương 644, Hắc Long Độ Kiếp, dẫn ngươi lên đường, 5000 chữ đại trường, 2, chương 644, Hắc Long Độ Kiếp, dẫn ngươi lên đường, 5000 chữ đại trường, 2, Liệt Thiên Yêu Điệp nhất tộc tại không gian chi đạo có bẩm sinh thiên phú, tu luyện tới cực hạn, chỉ cần hai cánh rung động liền có thể xé rách vạn dặm trời trong, mà đây cũng là Liệt Thiên hai chữ tồn tại. Đối mặt nổi giận Liệt Thiên Yêu Điệp, Bạch Tử Mặc mặt không đổi sắc, hai chân một mực đứng tại nơi đó, một bước cũng không nhường. Hắn biết, phá cục vào thời khắc này. Một bên khác, Bát Dực Thiên Ngô đã là nỏ mạnh hết đà, mắt thấy Liệt Thiên Yêu Điệp bị kiềm chế, nó hoàn toàn tuyệt vọng. Bên ngoài thân hiện ra một tầng chói mắt huyết quang, nguyên bản hệ bại khí tức bắt đầu căng gọn. Nó bắt đầu thiêu đốt bản nguyên. Tống Trường Sinh ánh mắt ngưng lại. Vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, bản nguyên lực lượng đều cực kỳ trọng yếu, tới mức độ này, giải thích rõ Bát Dực Thiên Ngô đã hết biện pháp, hoặc là lựa chọn lấy mạng đổi mạng, kéo Bạch Nhan đệm lưng, hoặc là trực tiếp chuẩn mất, liền nhìn Bát Dực Thiên Ngô thế nào tuyển. Nhưng rất hiển nhiên, cho dù là yêu vương cũng biết sợ chết, nó căn bản không có đồng quy vu tận dũng khí, trực tiếp vỗ cánh hướng yêu vực chỗ sâu bỏ chạy. Bất quá, đã nắm giữ quyền chủ động Bạch Nhan lại há có thể để nó đạt được. Chỉ thấy nàng ngón tay ngọc hướng phía trước hư không nhẹ nhàng một chỉ, đội ba Bát Dực Thiên Ngô lập tức đụng cái đầu phá máu chảy, không có vật gì hư không tựa như so vẫn thạch còn cứng rắn hơn. Không chỉ là ngay phía trước, mấy cái phương hướng đều là như thế, nó giống như bị ngăn cách tại một mảnh hoàn toàn bị kín không gian kỳ dị bên trong. Đại thần thông thiên địa lồng giam thiên mạch tông tuyệt học. Tô giả nói khẽ ra môn thần thông này nền tảng, mặc dù không có đủ lực sát thương, khốn địch lại là nhất tuyệt. Đã kết thúc. Tống Trường Sinh ánh mắt xa xăm, đã dự liệu được kết quả. Bát Dực Thiên Ngô thiêu đốt tự thân bản nguyên lấy được lực lượng thế tất không thể lâu dài, Bạch Nhan cái này một khốn, trực tiếp gây mất nó tất cả sinh lộ. Quả nhiên, không đến một khắc đồng hồ thời gian, Bát Dực Thiên Ngô khí tức liền lần nữa lại về bại xuống dưới, Bạch Nhan thừa thắng xông lên, không bao lâu liền đem nó chém đầu. Bát Dực Yêu Vương vẫn lạc. Chân nhân uy vũ. Tống Trường Sinh bọn người vui mừng quá đỗi, yêu tộc vương giả bốn đi thứ hai, nhân tộc chân nhân vẫn còn khí thế như hồng, một trận chiến này thắng cục đã định. Bạch Nhan hướng bọn hắn khẽ bước cằm, lập tức lợi dụng tốc độ nhanh nhất tiến đến cho Bạch Tử Mặc trợ trận. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Giờ phút này Bạch Tử Mặc đã vết thương chồng chất, một bộ áo trắng đã nhanh bị máu tươi cho cô đấu, nhưng hắn chiến ý lại càng phát cao, lại có càng chiến càng mạnh xu thế, nhường Liệt Thiên Yêu Điệp đều cảm thấy giật mình. Mắt thấy Bát Dực Thiên Ngô bị chạm, Liệt Thiên Yêu Điệp biết rõ đại thế đã mất, sâu kín thở dài một cái, hai cánh rung động, trực tiếp xé rách không gian bỏ chạy. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Bạch Nhan cùng Bạch Tử Mặc đương nhiên sẽ không bỏ mặc dạng này hai hỏa ngầm rời đi, không có chút gì do dự, trực tiếp đuổi theo. Bây giờ, tình thế vẫn như cũ cháy bỏng chiến trường liền chỉ còn lại Tô Đỉnh bên kia. Bọn hắn ở vào cao vạn trượng không, thỉnh thoảng bắn ra năng lượng kinh người đem trọn phiến bầu trời đêm chiếu sáng. Song phương giao chiến đều bị thương không nhẹ, Hắc Long Yêu Vương lân giáp vỡ vụn, toàn thân trên dưới cơ hồ nhìn không thấy một khối thịt ngon, thậm chí liền móng vuốt đều bị chém đứt một cái. Tô Đỉnh khóe miệng còn có chưa khô cạn vết máu, bởi vì tinh nguyên sự sống bị đại lượng tiêu hao, so với trước đó, hắn vẻ dàn mua càng thêm rõ ràng. Nhưng hắn hai con người bên trong chiến ý vẫn như cũ hừng hực. Trần Trung Vương cùng Thạch Phá Thiên thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng, mặt ngoài nhìn qua không có việc gì, kỳ thật bên trong đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Tô Đỉnh cùng Hắc Long Yêu Vương thật sự là quá mạnh, đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Ầm ầm đột nhiên, phương xa truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ, một đoàn mây hình nấm ở trong trời đêm từ từ bay lên. Hắc Long Yêu Vương chậm rãi nhắm mắt lại, nó cảm nhận được Liệt Thiên Yêu Điệp khí tức. Tô Đỉnh thấy thế cười lạnh nói, không cần xấu não, bản tọa tự sẽ đưa ngươi đi Hoàng Tuyển Lộ an ảnh thấy. Hắc Long Yêu Vương mở ra hai con ngươi, cũng không có bởi vì Tô Đỉnh lời nói cảm thấy phẫn nộ, mà là nhìn về phía bầu trời đen kịt, nhỉ non lẩm bẩm, đúng vậy à, liền thừa bản tọa một cái, bất quá, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tô Đỉnh trong lòng có hơi hơi nhảy. Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy có một mảnh nặng nề mây đen theo bốn phương tám hướng tụ đến, lôi minh trận trận, điện xà cuồn vũ, một cỗ tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt tại đám mây chỗ sâu ấp ủ, cho dù là Tô Đỉnh cũng cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Thiên kiếp. Nhìn xem đỉnh đầu kia phiến lôi vân, Tô Đỉnh chỉ cảm thấy yết hầu hơi khô chát chát, đây là hắn truy cầu cả đời đồ vật, lại không nghĩ rằng là địch nhân của mình vậy mà vượt lên trước tới mức độ này. Ha ha ha, Tô Đỉnh, ngươi cuối cùng vẫn là lạc hậu bản tọa một bước. Hắc Long yêu vương điên cuồng cười to, thân thể cao lớn đang nhấp nháy lôi quang bên trong lộ ra càng phát dữ tợn. Tô Đỉnh quay đầu lại, nhìn về phía vẻ mặt bất an Trần Trung Phương cùng Thạch Phá Thiên, bình tĩnh nói, mang theo mấy tên tiểu tử kia đi thôi, kế tiếp đã không cần các ngươi. Sư tổ. Trần Trung Phương muốn nói lại thôi. Lão phu đã từng nói, nếu như hy sinh một phần nhỏ, liền có thể cứu vớt đa số người, chính là có lời. Tương thấy quyển thứ tư 241 chương, cho nên lão phu một tay chủ hạch hai tông đại chiến, dùng phương Bắc ngàn vạn tu sĩ máu tươi, dẫn tới đầu này lao rắn bước ra hang ổ, chỉ tiếc chưa thể đánh một trận kết thúc. Hiện nay cũng là nên lão phu thực hiện lời hứa của mình cùng hoàn lại tội nghiệp thời điểm. Nếu là công thành, lão phu hy vọng các ngươi có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cộng đồng đối mặt tiếp xuống kỳ biến, đại tề rốt cuộc không chịu nổi dày vò. Nếu là thất bại, vậy thì hết sức cho đại tề giữ lại một chút hỏa chủ a. Tô Đỉnh thở dài, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút Trần Trung Phương búi tóc, liền như là đối mặt hắn khi còn bé như vậy. Từ khi Trần Trung Phương đột phá kim đan, bắt đầu xâm chiếm quyền lực của hắn về sau, giữa bọn hắn đã thật lâu không có dạng này thân cận qua. Lúc còn trẻ, hắn đem quyền lực nhìn so cái gì đều trọng yếu, cho dù đã trở thành thái thượng trưởng lão, vẫn như cũng một mực cầm giữ tông môn đại quyền không chịu buông tay. Về sau, hắn lại đem duyên thọ nhìn trọng yếu vô cùng, vì kéo dài tuổi thọ của mình, hắn gần như điên cuồng, thậm chí bắt đầu không từ thủ đoạn. Đừng nói là người khác, ngay cả chính hắn có đôi khi đều cảm thấy lạ lẫm. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy đây đều là mây bay, bất luận là quyền lực vẫn là thọ nguyên, cũng không bằng Kim Ô Tông kéo dài cùng truyền thừa tới trọng yếu. Chỉ có trực diện tử vong, khả năng chân chính lĩnh ngộ sinh mệnh chân lý, nhìn ra thế gian hư ảo. Đây là lúc trước cái kia khuôn mặt hiền hòa lao hòa thượng trước khi chết đem kia một quyển Phật kinh giao cho trên tay hắn lúc nói lời. Thời điểm đó hắn cảm thấy có chút không hiểu đấu, cũng không để ở trong lòng, giờ này phút này, tử vong gần trong gang tấc, hắn dường như minh bạch lao hòa thượng câu nói này ý nghĩa chỗ. Tại thời khắc này, hắn cảm nhận được thả lòng chưa từng có. Trần Trung Phương cũng đã lệ rơi đầy mặt, hắn đã nhớ không rõ chính mình lần trước rơi lệ là lúc nào, sư tôn, nhi tử, cháu trai, đạo lữ, những người này nguyên một đám đi tại hắn phía trước, trong lòng của hắn bi thương, lại chưa từng rơi lệ, bởi vì hắn đã thành thói quen tử vong. Nhưng giờ phút này, trên búi tóc của hắn còn lưu lại Tô Đỉnh lòng bàn tay dư ồn, nhìn đối phương tấm kia giản mua hai gò má cùng tràn ngập ôn nhu hai con người, trong lòng của hắn lại không hiểu hiện ra một vẻ bi thương. Sư tổ trong bụng thiên ngôn và ngữ, cuối cùng hóa thành hai chữ này. Tô Đỉnh khẽ mỉm cười nói, hồi lâu không có nghe được ngươi như thế thật tâm thật ý gọi ta. Kim Ô Tông ngày sau cũng chỉ có giao cho ngươi cùng Tử Mặc trong tay, ta những cái kia bất thành khí hậu nhân cùng đồ nhi còn phải làm phiền các ngươi chiếu cố một hai. Thay lão phu mang một câu cho Thanh Tuyết, việc hôn ước chỉ là lão phu thuận miệng nhắc lên, nàng nếu là không muốn gả liền không gả a, đi ra ngoài nhìn xem thế giới bên ngoài cũng tốt, có nhiều thứ không cần nàng đến quan bác. Đệ tử cần tuân sư tổ chi mệnh. Trần Trung Phương hành đại lễ vì lạy. Đi nhanh đi, không phải không có cơ hội. Tô Đỉnh mắt nhìn không trung đã ấp ủ tới cực điểm lôi vân chậm rãi nói, một khi bị thiên kiếp khóa chặt, bọn hắn ai cũng đi không được. Tiền bối lên đường bình an. Thạch Phá Thiên chấp vãn bối chi lễ hướng Tô Đỉnh không người cúi đầu, sau đó kéo bên cạnh Trần Trung Phương bằng nhanh nhất tốc độ thoát ly chiến trường. Tô Đỉnh đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, ánh mắt dần dần di chuyển về phía trước, cuối cùng rơi vào Tống Trường Sinh trên thân, khẽ thở dài, thật sự là sinh ở một cái thời điểm tốt ta, vì ngươi quét dọn những này chướng ngại, coi như là lao phu đổi thưởng cho ngươi a. Dứt lời, hắn quay đầu lại, kiên định đi hướng Tiếp Vân chỗ sâu. Hắc Long yêu vương thấy thế, con ngươi không khỏi co rụt lại, nghiêm nghị nói, nhị tưởng hóa thành tiếp cho không thành. Tô Đỉnh cười nhạt nói, bản tọa từng nói, muốn dẫn ngươi cùng nhau lên đường, bây giờ chính là đến thực hiện lời hứa. Chương 645, đại chiến kết thúc, 1, chương 645, đại chiến kết thúc, 1, Tô Đỉnh ngự khí bình tĩnh, thanh thế lại lấn át đẩy trời lôi đỉnh. Hắc Long yêu vương thân thể hai kiếp mây bên trong quần quần chập trùng, nhìn về phía Tô Đỉnh con ngươi tràn đầy băng lãnh, lửa giận trong lòng so thiên kiếp còn muốn hừng hực. Bản tọa lúc đầu dự định tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Hắc Long yêu vương gầm thét, mang theo vạn quân lôi đỉnh, hướng phía Tô Đỉnh lao xuống mà đi. Ông nhìn xem diện mục dữ tợn Hắc Long yêu vương, Tô Đỉnh chậm rãi nhắm hai mắt lại, trên thân toát ra một sợi kim quang, khí tức bắt đầu tăng vọt, đúng là trực tiếp lấn át Hắc Long yêu vương. Tu hành chi đạo, một bước nhất trọng thiên, cho dù là thiêu đốt kim đan bản nguyên cũng không cách nào đạt tới một bước kia sao? Tô Đỉnh ngẩng đầu nhìn về phía kia ẩn chứa vô tận kinh khủng, đáy mắt hiện lên một tia tịch mịch. Đại thần thông pháp tướng một tôn cao đến 99 trượng, diện mục uy nghiêm nhân vật hư ảnh bắn ra ở phía sau hắn, kim quang sáng lạ, tựa như muốn đem cả phiến tiên địa chiếu sáng. Tại tôn này hư ảnh xuất hiện một máy mắt, toàn bộ kiếp vân giống như đun sôi chảo dầu tích nhập một giọt nước lạnh, đột nhiên sôi chảo lên, lôi xả của vũ, buôn lôi âm thanh chấn, khốc liệt lôi đỉnh rơi vào tôn này kim sắc cự nhân trên thân, lại ngay cả một chút gợn sóng cũng không. Đây là Hắc Long yêu vương đầy bụng tiên kỵ nhìn xem Tô Đỉnh sau lưng diễn sinh ra to lớn pháp tướng, có như vậy một máy mắt, nó thậm chí coi là Tô Đỉnh đã đột phá nguyên anh kỳ. Nhưng mà trên thực tế, cho dù đã thiêu đốt kim đan bản nguyên tăng cường lực lượng của mình, Tô Đỉnh khoảng cách nguyên anh kỳ thủy chung vẫn là kém như vậy một chút. Nhưng hắn thi triển môn thần thông này chính là mô phỏng nguyên anh pháp tướng sáng tạo ra, ẩn chứa 3 phần thần vận, mỗi một lần thi triển đều là đối thần hồn gánh nặng cực lớn. Bất quá, những này gánh vác đối với Tô Đỉnh mà nói đều đã không quan trọng, hắn chỉ cần trước mắt đầu này lao rắn đi chết. Với anh, pháp tướng hướng về phía Hắc Long yêu vương vị trí đột nhiên vỗ xuống, không khí chung quanh bị trong nháy mắt áp xúc, phát ra chói tai âm bạo, ngay cả không gian cũng vì đó chấn động. Độ cao vẫn chưa tới trăm trượng, cùng Hắc Long yêu vương kia to lớn hình thể so sánh kém xa, nhưng giờ phút này nó trong lòng lại dâng lên một cỗ khó mà chống lại cảm giác. Quả nhiên, sau một khắc nó hộ thể linh cương liền trực tiếp bị vô tình xé nát, bàn tay trùng điệp đánh vào trên người của nó, mảng lớn lân giáp vỡ vụn, trực tiếp khiến cho bay ngược ra ngoài, trên không trung thống khổ co lại thành một đoàn. Làm sao lại mạnh như vậy? Hắc Long yêu vương từng ngụm khạc ra máu, đáy mắt tràn đầy hãi nhiên. Nhưng giờ phút này hiển nhiên không ai có thể trả lời vấn đề của nó, Tô Đỉnh thời gian còn lại đã không nhiều lắm, càng là không nói nhảm tâm tình, điều khiển pháp tướng thừa thắng xông lên. Thấy được pháp tướng lợi hại, Hắc Long yêu vương căn bản không dám cùng chính diện giao phong, hai kiếp mây bên trong hốt hoảng chạy trốn. Đường đường yêu vương, giống như ven đường một đầu chó hoang giống như bị người truy đuổi, mặc dù mất thể diện, nhưng đây đối với nó mà nói mới là trước mắt tối ưu hiểu. Tô Đỉnh hiển nhiên là không muốn sống, còn một lòng một dạ muốn kéo hắn chôn cùng, ngay tại lúc này lại cùng cứng đối cứng hiển nhiên là cực kỳ không lý trí. Chật vật điểm dù sao cũng so mất mạng mạnh. Chỉ cần chờ thiên kiếp hấp thụ hoàn thành, nó liền có thể bắt đầu độ kiếp, đến lúc đó đã bị kiếp vân tỏa định Tô Đỉnh đã định trước hóa thành cho bụi, hoàn toàn không cần thiết ở thời điểm này cùng cái này không muốn mạng tên điên liều mạng. Cứ như vậy, Hắc Long yêu vương đã dùng hết toàn thân thủ đoạn cùng Tô Đỉnh chu toàn nửa khắc đồng hồ thời gian, mặc dù có thời điểm bị đuổi kịp, cũng lựa chọn mình kháng, tuyệt đối không chính diện giao thủ. Gặp phải loại này như bùn thu như thế trượt không trượt tay, còn phòng ngự kinh người đối thủ, Tô Đỉnh cũng lấy nó không có cách nào. Đột nhiên, một tiếng sét hai kiếp mây chỗ sâu nổ vàng, vô tận khí tức hủy diệt tràn ngập. Thiên kiếp sắp giáng lâm. Hắc Long yêu vương lập tức phát ra vui sướng trường âm, trước đó nhận những cái kia khuất đục phảng phất tại giờ phút này toàn bộ phát tiết đi ra. Nó nhìn xem Tô Đỉnh, dương dương đắc ý nói, thiên kiếp đã hàng, lao bằng hữu, mặc cho ngươi tính toán xảo diệu, cuối cùng vẫn là cờ kém một chiều, hiện tại ngươi còn có cái gì biện pháp? A, có lẽ ngươi còn có thể lựa chọn tự bạo kim đan, nhưng ở cái thiên kiếp này phía dưới, ngươi dám làm như thế sao? Hắc Long yêu vương giờ phút này có thể nói là có chỗ dựa, không lo ngại gì, thiên kiếp một khi ấp ủ thành hình, hai kiếp mây bên trong toàn bộ sinh linh khí cơ đều sẽ bị khóa chặt. Ngoại trừ nó cái này ứng kiếp người bên ngoài, còn lại sinh linh có bất kỳ dị động đều sẽ đứng trước uy lực vượt qua mấy lần lôi kiếp, cho dù là Nguyên Anh chân quân cũng muốn nhượng bộ lui binh. Tô Đỉnh chỉ cần dẫn động thể nội kim đan, lôi kiếp liền sẽ trực tiếp đem hắn đánh thành cho cặn bã. Đối mặt sự khiêu khích của nó cùng niệm ai, Tô Đỉnh lộ ra phá lệ bình tĩnh, nhìn xem kiếp vân bên trong phun trào lôi quang, hắn ánh mắt xa xăm, thản nhiên nói, ngươi đang chờ, bản tọa sao lại không phải đang chờ đợi giờ phút này tiến đến. Nghe vậy, Hắc Long yêu vương trong lòng nhất thời một cái lộn bộ có loại dự cảm bất tường. Chỉ thấy Tô Đỉnh chậm rãi giơ tay lên, u quang chợt hiện, một cái chỉ có trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay kim loại khối rũ bị xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, toàn thân quấn quanh lấy đen nhánh dòng điện, từ trong ra ngoài để lộ ra một cỗ tà khí. Là món đồ kia. Biên giới chiến trường, Tống trưởng sinh thấy rõ Tô Đỉnh vật trong tay về sau lập tức vì đó sửng sở, bởi vì đây chính là hắn lúc trước theo máu khư giới bên trong mang ra, về sau bị Kim Mỗ Tông Tông chủ chỉnh tàn thu lấy điểm công lao lấy đi, lại không nghĩ rằng vậy mà lại tại lúc này nhìn thấy. Tương thấy quyển này 185-188 trường, lúc trước hắn liền biết đây là một cái tà vật, cho nên thấy có người tiếp bản, liền thừa cơ đem nó tua tay, không nghĩ tới cuối cùng rơi vào Tô Đỉnh trong tay, cũng không biết hắn giờ phút này lấy ra ý muốn như thế nào. Chẳng lẽ liền yêu vương tinh nguyên sự sống cũng có thể hấp thu? Tống trưởng sinh em thầm nghĩ. Thế cục trước mắt đối với Tô Đỉnh rất bất lợi, hắn không có tại thiên kiếp giáng lâm trước đó trọng thương Hắc Long yêu vương tự bạo đã mất đi lực uy hiếp. Nếu như không có khác phản chế thủ đoạn, nên đón bọn hắn sẽ là thảm bại. Trước mắt đến xem, ngăn cơn sóng dữ mấu chốt hẳn là ngay tại kia khối rú bị phía trên, hắn đối kia khối rú bị hiểu rõ có hạn, chỉ biết là có thể hấp thu tu sĩ tinh nguyên sự sống, nhưng đối với yêu vương cái này một cấp bậc cường giả có hiệu quả hay không hắn cũng không biết. Ngay tại trong lòng của hắn đoán lung tung lúc, bên hai bỗng nhiên chuyển đến Tô Đỉnh truyền âm, các ngươi lập tức rút lui, càng xa càng tốt. Vừa dứt tiếng, còn không đợi hắn kịp phản ứng, Thạch Phá Thiên liền vùng tay háo một cái, trực tiếp mang theo bọn hắn rút lui chiến trường. Đợi bọn hắn thân ảnh biến mất tại tầm nhìn bên trong, Tô Đỉnh nhìn xem trong tay kim loại khối rú bị tràn ngập tiếp nối nói, bảo bối là bảo bối tốt, chỉ tiếc không phải chính đạo, cùng nó không người không quỷ kéo dài hơi tàn, chẳng bằng rầm rầm rộ rộ đi chết. Chương 645, đại chiến kết thúc 2, chương 645, đại chiến kết thúc 2, lúc trước Trình Tản Thu đem vật này giao cho trên tay hắn thời điểm, hắn trên miệng nói đường hoàng, trong lòng chưa chắc không có toát ra qua mượn dùng vật này năng lực đặc thù vì chính mình duyên thọ tàn niệm. Chính xác mà nói, thời điểm đó hắn, khoảng cách nhập ma vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Vì duyên thọ, hắn đã dùng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí có thể nói là trăm phương ngàn kế, vì thế mưu đồ rất nhiều. Hạ Thanh Tuyết thể chất đặc thù, chính là trời sinh lô đỉnh. Tô Dạ là hắn tất cả hậu nhân bên trong, thiên tư tốt nhất, huyết mạch lực lượng nhất là gần người. Hai người này từ nhỏ bị hắn mang theo trên người, dốc lòng bồi dưỡng, không tiếc bất cứ giá nào. Đây là hắn chuẩn bị cho mình một con đường lùi, một khi thọ nguyên hao hết, lại không cách nào duyên thọ, hắn liền sẽ vận dụng Man Thiên Quá Hải kế sách, đoạt xá Tô Dạ, lại lấy đem Hạ Thanh Tuyết xem như lô đỉnh cấp tốc khôi phục tu vi. Mấy cái này thủ đoạn, đã cùng tà ma không khác, chỉ kém biến thành hành động. Được người không phải có cây, ai mà có thể vô tình, sự đáo lâm đầu, hắn cuối cùng vẫn là không xuống tay được. Lão hòa thượng, may mắn mà có ngươi Phật kinh, ta cuối cùng mới không có đi đến đầu kia không đường về a. Tô Đỉnh nhẹ giọng nỉ non, cuối cùng mắt nhìn phiến thiên địa này, sau đó không mang theo mảy may lưu luyến đem trong tay kim loại khối dù bị hướng phía kiếp vân chỗ sâu vứt ra ngoài. Cơ hồ là cùng một thời gian, thiên kiếp giáng lâm, tử kim lôi đỉnh ầm vang rơi xuống, vừa vặn đánh vào kia kim loại khối dù bị phía trên. Kim loại khối dù bị sắc ngoài trong nháy mắt rạn nứt, theo trong cái khe chết xạ ra vạn trượng kim quang, sau đó ầm vang nổ tung lên, ngay tiếp theo toàn bộ kiếp vân đều bị dẫn nổ. "Oanh, không!" Hắc Long yêu vương thê lương thét dài, đáy mắt mang theo nguồn gốc từ sâu trong nội tâm hoảng sợ. Giờ này phút này, nó mới hiểu được Tô Đỉnh lực lượng ở nơi nào. Nó liều lĩnh mong muốn chạy ra kiếp vân phạm vi, nhưng tất cả những thứ này đều là phí công, bạo tạc sinh ra xung kích tới quá nhanh quá mạnh, những nơi đi qua, không gian giống như lưu ly đồng dạng vỡ vụn, Hắc Long yêu vương hốt hoảng chạy trốn thân thể trực tiếp bị vô tình thôn vệ. Lúc này, Tống Trường Sinh đám người đã đi vào ngoài vạn dặm, chỉ thấy bầu trời đêm đột nhiên bị chiếu sáng, liền thái âm tinh quang huy đều bị che giấu, sau đó, bạo tạc tiếng oanh minh lọt vào tai, chấn động đến bọn hắn tê cả da đầu. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Đám người hướng phía tiếng nổ truyền đến phương hướng nhìn lại, lập tức ngu ngơ tại chỗ, lúc đó kia khắc nhìn thấy một màn này, làm bọn hắn cả đời đều khó mà quên được. Chỉ thấy một đóa phóng xạ ngàn dặm, cuốn quanh lấy điện quang to lớn mây hình nấm trên không trung dâng lên, một cỗ vô hình xung kích hướng bốn phương tám hướng quét sạch, những nơi đi qua, giang hà tuyệt lưu, sông núi vỡ vụn, giống như tận thế giáng lâm. Cường đại như vậy lực lượng, căn bản cũng không phải là một cái kim đan tu sĩ tự bạo liền có thể tạo thành. Hắn là thế nào làm được Tống Trường Sinh ngây ra như phỗng, khó trách Tô Đỉnh sẽ để cho bọn hắn đi càng xa càng tốt, cường đại như vậy bạo tạc, đừng nói là Hắc Long yêu vương cho dù là Nguyên Anh chân quân không chết cũng phải lột ra a. Sư tổ dẫn nổ kiếp vân, cùng con lão xà kia đồng quy vu tận. Trần Trung Vương ánh mắt bi thường, ống tay áo hạ thủ chỉ đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Thiên kiếp ẩn chứa thiên đạo quy tắc, làm sao có thể bị dẫn nổ? Bạch Nhan theo bản năng phản bác, là trong tay hắn món kia bảo vật lực lượng, cụ thể lão phu cũng không hiểu nhiều lắm. Trần Trung Vương máy móc trả lời, có chút thất hồn lạc phách. Đám người tất cả đều không nói gì, chỉ là sững sờ nhìn xem. Sau một hồi lâu, làm chói mắt cường quang tán đi, thiên địa một lần nữa bình tĩnh lại. Đi thôi, đi qua nhìn một chút có hay không lưu lại cái gì thai hoàng ẩm. Trần Trung Vương thu thập xong tâm tình, lạnh lùng nói ra. Đám người trở về chiến trường, toàn bộ đầm lầy đều hóa thành đường cùng, liếc nhìn lại, đại địa khe danh tung hành, cháy đen một mảnh, tiên tính như chết. Ngay cả hư không cũng còn lưu lại vô số lít nha lít nhít vết nứt không gian, đang chậm rãi khép lại. Ngoại trừ hỗn loạn pháp tắc phong bạo, bọn hắn không phát hiện được bất kỳ một chút có quan hệ Tô Đỉnh hoặc là Hắc Long yêu vương ký tức, dường như cả hai cũng không hề có tại phương thiên địa này xuất hiện qua như thế. Ngoại trừ cho tàn, hiện trường không có cái gì lưu lại. Mọi thứ đều kết thúc. Thạch Phá Thiên nhẹ giọng nỉ non, trong lòng có chút thất vọng mất mát. Tô Đỉnh vẫn lạc đối với Thiên Mạch Tông mà nói là tuyệt đối lợi tốt, nhưng đối với Đại Tề mà nói lại là một khoản tổn thất trọng đại. Kim Dương đạo hữu, Hoàng Tuyền độc hành, lên đường bình an. Bạch Nhan cùng Thạch Phá Thiên cùng nhau túi người hành lễ, trước kia Tô Đỉnh là đối thủ, là tiền bối, mà bây giờ hắn là toàn bộ Đại Tề anh hùng, hắn dùng tính mạng của mình là Đại Tề tạo trừ chướng ngại. Cung tiễn sư tổ, hồn quy thiên. Trần Trung Vương cùng Bạch Tử Mặc trong mắt chứa nhiệt lệ, hướng phía hư không cung kính quỳ lạy. Cung tiễn Kim Dương chân nhân. Tống Trường Sinh bọn người chấp vãn bối chi lễ cung kính ba bái, đối vị này sửa Đại Tề lịch sử chân nhân gây nên lấy sủng cao nhất kính ý. Tô Dạ thất hồn lạc phách nhìn xem đây hết thảy, không có bất kỳ động tác gì, chỉ có hai hàng thanh lệ không cầm được theo khỏe mắt lan xuống. Tại lúc này, nội tâm của hắn ngọn núi lớn kia ầm vang sụp đổ. Ở xa trăm triệu dặm bên ngoài mộ về Bạch Lòng có cảm giác, đột nhiên từ đả tọa bên trong bừng tỉnh, hắn bước nhanh đi vào ngoài điện, nghiêng nhìn chiến trường chính phương hướng, ánh mắt tựa như vượt qua thiên sơn và khe, thoáng nhìn chiến trường chính phát sinh tất cả. Xảy ra chuyện gì sao? Liên Tư Vũ tò mò hỏi. Kim Dương đạo hữu vẫn lạc. Mộ về Bạch khẽ thở dài một tiếng nói, Kim Dương chân nhân vẫn lạc. Liên Tư Vũ kinh ngạc bưng kín môi đỏ, đáy mắt tràn đầy khó có thể tin. Mộ về ngu sao mà không nói, chỉ là trang nghiêm sửa sang lại một phen chính mình y quan, ngồi nghiêm chỉnh, sau đó lấy ra chính mình đàn ngọc, đầu ngón tay khêu nhẹ, chậm rãi đàn tấu lên một bài vận luật đặc biệt từ khúc. Đây là hắn lúc trước lần thứ nhất cùng Tô Đỉnh luận đạo lúc đàn tấu từ khúc, giữa bọn hắn gặp nhau bởi vậy khúc mà lên, cũng làm bởi vậy khúc mà kết thúc. Một khúc kết thúc, Mộ về Bạch dùng nhẹ tới chỉ có chính mình khả năng nghe rõ thanh âm nói, Kim Dương đạo hữu, lên đường bình an. Lúc đó, gió nhẹ đột khởi, cuốn lên một mảnh xanh biết lá phong, đánh lấy xoáy nhi nhẹ nhàng rơi vào đàn ngọc bên trên, phản phất là Tô Đỉnh cho hắn đáp lại. Mặt trời mới lên ở hướng đông, hỏa hồng nắng gắt hoàn toàn như trước đây lừng lực. Nắng sớm bao phủ đại địa, xua tán đi vô biên không xuôi theo hắc ám. Hai tộc nhân yêu trên chiến trường, trải qua một ngày một đêm huyết tinh ác chiến, yêu tộc đại quân toàn tuyến tan tác, Đại Tề viễn chinh liên quân thừa cơ đánh lén, thừa thắng xông lên, giết máu chảy thành sông. Ngoại trừ một số nhỏ yêu cầm cùng tốc độ tương đối nhanh yêu thú tại tu sĩ nhân tộc đánh lén bên trong trốn được tính mệnh bên ngoài, tuyệt đại bộ phận đều trở thành liên quân tướng sĩ trên tay chiến công. Gần trăm vạn yêu tộc đại quân, cuối cùng mười không còn một. Thập vạn đại sơn nhất hệ yêu tộc như vậy kết thúc. Trận này kéo dài 3 năm, chuẩn bị 10 năm, kéo dài hơn nửa năm viễn chinh rốt cuộc hoàn toàn kết thúc. Tại núi Thây Huyết Hải ở giữa, ngàn vạn liên quân tướng sĩ vung tay reo hò, thỏa thích hưởng thụ lấy thắng lợi mang tới vui sướng. Một trận chiến này một cái giá lớn là cực kỳ thảm trọng, nhưng chàng thắng lợi này đối với Đại Tề tu chân giới cực kỳ trọng yếu, tất cả tham dự một trận chiến này người đều sẽ vĩnh viễn bị Đại Tề lịch sử ghi khắc, thẳng đến Đại Tề bị diệt vào cái ngày đó. Từ hôm nay trở đi, Đại Tề đem xốc lên một tờ mới tinh thiên chương. Chương 646, khải hoàn, 1, chương 646, khải hoàn, 1, Cửu Thiên chi thượng, một tòa kỳ vĩ hoa lệ lưu ly bên trong đại điện, hai đạo nhân ảnh ngồi đối diện nhau, điểm chấp hắc bạch đánh cờ. Một người thân mang áo bào tím, diện mục uy nghiêm, khí tức như vực sâu, sâu không lường được. Một người thân mang tạo áo, khí tức giống nhau cường đại, hai con ngươi hẹp dài, làn da trắng non thủy nộn, ngũ quan gần như hoàn mỹ, tuy là nam tử, dung nhan lại đủ để cho nữ tử cảm thấy xấu hổ. Chỉ có điều, cái kia chân bóng sung mãn trên trán lại có hai cái nho nhỏ nhô lên, giống như hai cái xấu xí đẽo thịt, phá hủy chỉnh thể mỹ cảm, nhìn hơi có chút quái dị. Nam tử áo bào tím chậm rãi rơi xuống một cái bạch tử, trên bàn cờ một đầu màu đen đại long trong nháy mắt bị tàn sát, trên bàn cờ lại không một quả hắc tử, không lưu bất luận cái gì xoay người khả năng. Người thua. Hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ đối với kết quả như vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tào áo nam tử khẽ cho mày, tiện tay đem còn lại quân cờ đầu nhập cờ liêm, hư lạnh nói, cũng là coi thường các ngươi, tới tình trạng như thế lại còn có thể nghĩ ra dẫn nổ kiếp vân âm hiểm biện pháp đến lập bản, chẳng những để cho ta yêu tộc tổn thất một vị tương lai yêu quân, còn hủy ta vạn giảm giang sơn. Kia hắc giao vốn cũng không phải là Tô Đỉnh đối thủ, nếu không phải phục dụng một giọt không biết từ nơi nào chân long máu, chỉ sợ căn bản là đi không đến một bước này, đạo hữu nghĩ sao? Nam tử áo bào tím nhàn nhạt nhìn đối phương, đáy mắt mang theo nhìn ra tất cả khôn khéo. Tạo áo nam tử ánh mắt có chút lấp lóe, nó lúc đầu cho là mình chuyện này đã làm đầy đủ lần nấp, không nghĩ tới lại còn là bị đối phương nhìn ra. Nhưng làm về làm, thừa nhận là tuyệt đối không thể thừa nhận, này thiên đạo lợi thể liền như là một thanh treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, tùy thời có khả năng chém xuống. Thế là chỉ có thể ngữ khí bình thản đáp lại nói, cơ duyên xảo hợp mà thôi, chỉ có thể nói do nó mệnh tương đối tốt. Thấy nó nghĩ minh bạch giả hồ đồ, nam tử áo tím cũng không vạch trần, đứng lên nói, dựa theo lúc trước ngươi ta quyết định đánh cuộc, từ hôm nay trở đi trong vòng trăm năm, yêu tộc không được lại bước vào đại tề tu chân giới một bước, hy vọng đạo hữu có thể ước thúc tốt thủ hạ yêu vương nhóm, chăm chú thực hiện đánh cuộc, nếu không chớ trách thiên đạo vô tình. Hừ, cái này không nhọc ngươi nhắc nhở, bản hoàng đã mở cái miệng này, tự nhiên là sẽ không nuốt lời. Tạo áo nam tử ngữ khí cứng rắn nói, sớm mấy chục năm bố cục, lúc đầu coi là tất thắng một trận đánh cược, lại còn là bị nịnh chuyện, nó tâm tình vào giờ khắc này không phải thế nào mỹ lệ. Hy vọng đạo hữu lần này có thể nói chuyện hành động hợp nhất. Nam tử áo bào tím nhàn nhạt lưu lại một câu nói như vậy, sau đó bước ra một bước, xé rách không gian mà đi. Có thiên đạo lời thề xem như ước thúc, hắn cũng không lo lắng đối phương nói một đằng làm một nẻo, nhiều lắm là bất quá là trong bóng tối làm một chút không ra gì tiểu động tác mà thôi. Mà lớn, tế tu chân giới sẽ nên đón thực sự 100 năm nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, tại trước mắt cái này trong lúc mấu chốt, trong khoảng thời gian này lộ ra rất là trọng yếu. Trận này viễn chinh mặc dù nhường đại tề tu chân giới các thế lực lớn thực lực tổng hợp đều suy yếu một cái cấp độ, nhưng đại chiến đào thải phần lớn đều là tầm thường, kinh nghiệm lửa cùng máu, sinh cùng tử tôi luyện về sau, thiên tài sẽ biến càng phát cường đại. Chỉ chờ đem lần này đại chiến thu hoạch tiêu hóa xong, đại tề tu chân giới thực lực tổng hợp tất nhiên sẽ đi lên lại rào bước tiến lên một bậc thang. 100 năm thời gian đã hoàn toàn đầy đủ. Nam tử áo bào tím sau khi đi, tạ áo nam tử nhìn xem trên bàn cờ kia một mảnh bạch, thấy thế nào cảm giác chướng mắt, phất ống tay áo một cái, toàn bộ bàn cờ tính cả quân cờ trong nháy mắt tan rã, hóa thành một bãi cho bụi. Đúng lúc này, hắn giống như bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, thân hình lóe lên liền rời đi đại điện. Khi nó lần nữa hiện thân lúc, người đã ở Tô Đỉnh cùng Hắc Long yêu vương chiến trường trung tâm. Nó như nhàn nhã đi dạo giống như tại cháy đen thổ địa bên trên ghé qua, nhắm mắt, cẩn thận cảm ứng đến hết thảy xung quanh. Đột nhiên, nó rũa ra đại thủ, đột nhiên hướng phía hư không một nắm, mở ra xem xét, một sợi tinh thuần ma khí đang nằm tại lòng bàn tay của nó, như bùn thu đồng dạng vặn vẹo không ngừng. À, quả nhiên là ma tộc đồ vật, có chút ý tứ, xem ra nhân tộc cái gọi là tu sĩ chính đạo cũng không phải như vậy chính phái. Tạo áo nam tử vươn tay, chống giống cho lòng bàn tay ma khí thực hiện một đạo cấm chế, sau đó liền đem nó thả đi. Ma khí mỗi lần bị phóng thích, lập tức dung nhập hư không, hướng phương xa chạy trốn. Tạo áo nam tử không nhanh không chậm đi theo ma khí đằng sau, cuối cùng tại một chỗ ẩn nút phát hiện một cái tản ra yếu ớt ma khí hơi mở viên châu. Kia ma khí chính là dung nhập cái này mai viên châu bên trong. Đây cũng là món kia ma khí hạch tâm. Lại có thể ở đằng kia dạng trong lúc nổ tung may mắn còn sống sót, cũng là không phải là phàm vật. Tạo áo nam tử có chút ngắc, viên châu lập tức không bị khống chế đã rơi vào trong tay của nó. Tới tay về sau tập trung nhìn vào, phát hiện viên kia châu bên trong vậy mà phản chiếu lấy một trương giản mua khuôn mặt. Đây là nhân tộc kia tàn hồn. Tạo áo nam tử ánh mắt có chút lấp lóe, ngựa khí mang theo một chút hưng phấn, tựa như là tiểu hài tử phát hiện một cái mới lạ đồ chơi như thế. Ngươi hại bản hoàng thua mất đánh cuộc, bản hoàng nhưng phải thật tốt bảo chế ngươi, cho đám kia nhân tộc một kinh hỉ. Ngay tại nó chuẩn bị mang theo viên châu rời đi lúc, bên hai đột nhiên chuyển đến một câu giản mua bình hòa phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật, yêu hoàng còn mời dừng bước. Tạo áo nam tử bước chân dừng lại, nhìn lại, chỉ thấy một tuổi già sức yếu, thân mang tử kim cà sa, song mi kỳ dáng dấp lao hòa thượng không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện ở phía sau của nó. Người cái này lão lựa chọc, không hảo hảo ngồi điện niệm kinh, đến bản hoàng địa bàn làm gì, cũng không thể là muốn cho bản hoàng cũng quy y ngươi kia đồ bỏ Phật tổ a. Tạo áo nam tử ngữ khí tràn đầy niệm ai, nhưng trong lòng lại là âm thầm đề cao cảnh giác, cái này lao hòa thượng có thể so sánh lúc trước người kia khó chơi nhiều. Lao hòa thượng chắp tay trước ngực, ngữ khí bình hòa nói, yêu hoàng hiểu lầm, lao nạp lần này đến đây chính là vì một người. Tạo áo nam tử hai con ngươi nhắm lại, giơ lên trong tay viên châu nói, ngươi chỉ chẳng lẽ hắn chính là vị thí chủ này cùng ta Phật hữu duyên, mong rằng yêu hoàng có thể đem nó giao cho lão nạp, cảm kích khôn cùng. Khó trách hắn sẽ Phật môn đại bản như tay, quả nhiên cùng các ngươi bọn này lão lửa chọc thoát không khỏi liên quan, ngươi mong muốn, bản hoàng không muốn cho, ngươi làm gì được ta. Tạo áo nam tử mặt mũi tràn đầy khiêu khích nhìn về phía lão hòa thượng nói. Lão hòa thượng vẻ mặt không có chút rung động nào, chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, kim cương trừng mắt, tự có thủ đoạn. Đã trải qua một phen chỉnh đốn đại tề viễn chinh, liên quân bắt đầu ngay ngắn trật tự cưỡi phi thuyền rút lui, Tô Đỉnh cùng Mạnh Hạo vẫn lạc hòa tan, liên quân tướng sĩ lấy được thắng lợi vui sướng, Kim Ô Tông cùng Tiên Mạch Tông tu sĩ người người để tang, đắm chìm trong to lớn trong bi thương. Gặp tình hình này, Xích Hỏa lão quỷ không khỏi có chút thốn thức nói, thật không nghĩ tới, Kim Dương chân nhân vậy mà liền dạng này vẫn lạc. Bản này chính là kế hoạch tốt không phải sao? Tống Trường Sinh nói khẽ. Đúng vậy à, tại trận này viễn chinh trước khi bắt đầu, liên quân tất cả cao tầng cơ hồ đều biết Tô Đỉnh sẽ chết tại cuộc chiến tranh này. Chương 646, Khải Hoàn 2. Chương 646, Khải Hoàn 2, một cái vì duyên thọ không từ thủ đoạn người, cuối cùng vẫn là vì gia quốc đại nghĩa tự tay chủ hoạch tử vong của mình. Cho dù Tống Trường Sinh cùng Tô Đỉnh ở giữa có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng bẩn thỉu, nhưng vẫn như cũ đối với hắn việc đã làm cảm thấy từ đáy lòng khâm phục. Xích Hỏa lão quỷ nghe vậy yên lặng gật đầu, đã từng vẫn là trúc cơ thời điểm, trông thấy cao cao tại thượng tử phủ tu sĩ tràn đầy cực kỳ hâm mộ, đem nó coi là cả đời lý tưởng cùng chí hướng. Nhưng khi hắn tham dự trận này viễn chinh về sau mới biết được, cái gọi là tử phủ đại tu sĩ căn bản tính không được cái gì, kim đan chân nhân đều sẽ vẫn lạc. Đi, chớ suy nghĩ quá nhiều, viễn chinh kết thúc, chúng ta cũng nên trở về. Tống Trường Sinh vỗ vỗ Xích Hỏa lão quỷ bà bay, sau đó liền dẫn Kim Huyền leo lên phi thuyền. Chém giết rít gào Nguyệt Lang Vương trận chiến kia có thể nói là mạo hiểm đến cực điểm, hắn cũng rơi xuống thương thế không nhẹ, trước đó vết thương cũ chưa lành hiện tại lại thêm mới tổn thương, hắn nhất định phải thật tốt điều trị, không phải ảnh hưởng đến căn cơ không thể. Hắn vừa leo lên phi thuyền, bên hai liền mơ hồ truyền đến trận tiếng oanh minh, có một cỗ khí tức kinh khủng từ phương xa truyền đến, làm hắn nhịn không được toàn thân tóc gáy dựng đứng. Bốn đạo lưu quang theo đi đầu kia một chiếc thiên hạ bên trong phóng lên tận trời, chỉnh tề sắp xếp trên không trung, thần sắc ngưng trọng nhìn phương xa. Có chí cường giả tại giao thủ. Bạch Nhan thần sắc ngưng trọng nói rằng, không phải là yêu vực vị kia nói một đằng làm một nẻo. Trần Trung Vương sắc mặt có chút khó coi. Thạch Phá Thiên khẽ lắc đầu nói, có thiên đạo lời thể xem như ước thúc, vị kia hẳn là còn không đến mức như thế hung hăng ngang ngược, chỉ sợ là lại xảy ra chuyện gì không muốn người biết chuyện. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, nhất định phải nhanh rút lui, dạng này chí cường giả giao thủ, cho dù chỉ là tiêu tán ra một chút chiến đấu dư ba đều đủ để chúng ta toàn quân bị diệt. Bạch Tử Mặc quả quyết nói rằng, lời nói rất là. Đám người cùng kêu lên đồng ý, kết quả là tại mấy vị chân nhân tự mình thúc giục phía dưới, mấy bạn liên quân tướng sĩ bằng nhanh nhất tốc độ rút lui chiến trường. Bọn hắn không có trực tiếp trở về Định Biến Thành, mà là tới trước chỉ có một sông chi cách Tê Hà Phong. Bây giờ Tê Hà Phong trải qua mấy tháng kiến thiết, đã không giống trước đó như vậy đơn sơ, dung nạp viễn chinh liên quân mấy bạn tướng sĩ cũng là không lộ vẻ quá mức chen chúc. Đem liên quân tướng sĩ, đặc biệt là mấy vị chân nhân an bài tốt về sau, Tống Tiên Minh bọn người mới có rảnh hỏi thăm về một trận chiến này cụ thể chi tiết. Tống Trường Sinh lấy trọng yếu hơn bộ phận đơn giản tự thuật một chút. Khi biết mấy người bọn họ vậy mà thụ mệnh đi vây giết yêu vương thời điểm, cho dù đã biết được kết quả cuối cùng, Tống Tiên Minh bọn người vẫn như cũng là Tống Trường Sinh lau một vệt mồ hôi. Mà Mạnh Hạo cùng Tô Đỉnh hai người hy sinh cũng làm cho bọn hắn thổn thức không thôi. Thật không nghĩ tới, liền yêu vương đều vẫn lạc tại ngươi trong tay, kim đan phía dưới đệ nhất nhân danh hảo người thật là thực chí danh quy. Tống Tiên Minh vô vô Tống Trường Sinh bà bay, đáy mắt tràn đầy vui mừng. Đại gia cộng đồng cố gắng kết quả mà thôi, nếu là không có sư thúc cùng Mạnh đại trưởng lão bọn người cho ta sáng tạo cơ hội, cũng không có khả năng lấy được chiến quả như vậy. Tống Trường Sinh lắc đầu, không quá muốn nhắc lại cùng kia một đoạn kinh nghiệm, nói sang chuyện khác, chúng ta xuất chinh trong khoảng thời gian này, ngài bên này cùng gia tộc cũng còn tốt ta. Gia tộc vừa mới thu hoạch được một trận đại thắng, lại có thanh hình tỏa chấn, cũng là không có mắt không mở tiếp tục tìm phiền toái, Tê Hà Phong bên này cũng tất cả bình thường. Cũng là Trương Dịch quận bên kia, theo càng ngày càng nhiều tán tu cùng Liệp Yêu đội tràn vào, tạo thành tổn thất không nhỏ, rất nhiều gia tộc chưa kịp chiếm cứ khoáng mạch nhận lấy phá hư tính mở ra hái, linh dược tức thì bị vơ vét không còn gì, những người này quả thực chính là châu chấu. Mỗi lần nâng lên những sự tình này, Tống thị một đám tu sĩ cũng có chút oán giận, bọn hắn tân tân khổ khổ xuất sinh nhập tử đánh xuống địa bàn, kết quả lại không duyên cớ tiện nghi những người này. Chỉ cần gia tộc chiếm cứ những địa phương kia không có việc gì, cái khác liền theo bọn hắn đi thôi, lấp không bằng khai thông, ngược lại bọn hắn đa số thu hoạch, cuối cùng đều vẫn là muốn cầm tới Thanh Hà Phường thị đi bán, đến lúc đó chuyển tay một bán, gia tộc cũng có thể nhỏ kiếm một khoản. Tống Trường Sinh đối với cái này cũng là nhìn rất thoáng, Tê Hà Phong tới Ngũ Hành Phong ở giữa mảnh đất này thật sự là quá lớn, đã hoàn toàn có thể mới thiết một châu, bọn hắn nhân thủ không đủ, căn bản không có khả năng chủ đạo. Thì đã bị bọn hắn ăn đến không sai biệt lắm, còn lại một chút phế liệu cùng quần quần nước tặng cho những người này lại như thế nào? Có lợi ích đối với người mới có lực hấp dẫn, mong muốn khai phát mảnh đất này, tán tu lực lượng là tuyệt đối không thể coi nhẹ, tưởng tượng lúc trước Biên Châu cùng Linh Châu, cùng hiện tại Thác Châu, cái nào ngay từ đầu không phải man hoang chi địa, đều là dạng này một bước một cái dấu chân chậm rãi phát triển. Một số thời khắc, ánh mắt không thể chỉ cực hạn tại trước mắt những này cực nhỏ lợi nhỏ, chỉ có đặt chân lâu dài, mới có thể khiến có con tử tôn vạn thế thu hoạch. Nói lên Thanh Hà Phương thị, ngươi cùng Đường Vân một bước này đi được quả nhiên là diệu a, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền đã mới gặp quy mô, bởi vì gia tộc cho ra giá thu mua công chính, trong khoảng thời gian này thu đại lượng linh tài cùng linh dược, về sau chắc hẳn còn có thể có càng nhiều. Tống Tiên Minh mừng rỡ nói rằng, gia tộc tồn kho linh thạch còn đủ không? Không đủ liền để Ngọc Thơ trước đem trước đó đọc lại yêu thú vật liệu ra một nhóm, cho dù giá cả thấp một chút cũng không quan trọng. Ngọc Thơ cũng sớm đã nghĩ biện pháp cân đối, ngoại trừ một bộ phận giữ lại làm khẩn cấp bên ngoài, gia tộc ngay đầu tiên đem tất cả linh thạch đều đầu nhập vào Thanh Hà Phương thị. Trước mắt đã hấp dẫn đại lượng tu sĩ tại phường thị đặt chân, gia tộc còn mở mấy gian cửa hàng, nghe nói chuyện làm ăn rất không tệ. Không tệ, hiện tại chính là Thanh Hà Phường thị khuyết trương quy mô tốt đẹp thời cơ, nhất định phải đại lực đầu nhập. Tống Trường Sinh đối với Tống Ngọc Thi đám người quả quyết phi thường hài lòng. Đây mới là hắn trong lý tưởng trạng thái, cho dù hắn cùng Tống Tiên Minh không tại, gia tộc trưởng lão hội cũng có thể rất tốt xử lý cùng ứng đối các loại sự vụ. Kế tiếp trong khoảng thời gian này còn phải làm phiền gia tiếp tục tại Tê Hà Phong tọa trấn, ta muốn theo liên quân chủ lực cùng nhau trở về Định Biến Thành. Ngươi yên tâm đi, chính là liên quân đại thắng mà còn, chúng ta đã không có nỗi lo về sau, đằng sau chính là như cá gặp nước thời điểm. Tống Tiên Minh tự nhiên biết Tống Trường Sinh đi Định Viễn Thành làm cái gì. Viễn chinh đều kết thúc, kế tiếp tự nhiên là nên luận công hành thưởng, luận công tích, Tống thị trận chiến này đủ để đứng vào trước mấy vị trí, ban thưởng cùng chiến công tuyệt đối là không thiếu được. Quân viện Trinh tướng sĩ tại Tê Hà Phong nghỉ dưỡng sức 3 ngày thời gian, sau đó lại mới khởi hành tiến về Định Viễn Thành. Đến Định Viễn Thành về sau, Viễn Trinh liên quân ngay tại chỗ giải tán, riêng phần mình trở về, chỉ để lại các thế lực lớn cao tầng lưu tại Định Viễn Thành. So với đoạn thời gian trước trang nghiêm, đại chiến kết thúc về sau, Định Viễn Thành bên trong không khí rõ ràng dễ dàng không ít. Các thế lực lớn người cầm lái tề tụ phủ thành chủ, đầy cõi lòng mong đợi chờ đợi luận công hành thưởng. Chương 647, luận công hành thưởng, 1, chương 647, luận công hành thưởng, 1, chiến công hoạch định tương đối phức tạp, từ hai tông một thành người chủ trì dẫn đầu, dựa vào mấy lớn tử phủ thế lực, căn cứ từng cái thế lực biểu hiện cùng nhau đánh giá. Tại cái này đánh giá hệ thống bên trong, giết địch số ngược lại là tương đối kém muốn, chủ yếu vẫn là nhìn đối với trận này chiến dịch công hiến, thì như đột phá yêu tộc phòng tuyến, chém giết đại yêu trở. Đương nhiên, như Tống thị như vậy thành lập phòng tuyến, trấn thủ phía sau, chuyển vận thương binh chờ cũng là bộ này đánh giá hệ thống trọng yếu tạo thành bộ phận. Đáng nhắc tới chính là, chiến công đánh giá là dựa theo phân thuộc quân đoàn tới, tông chủ cùng riêng phần mình phụ thuộc sẽ bị coi là một cái chỉnh thể. Toàn bộ Viễn Trinh liên quân đại khái có thể chia làm 9 cái quân đoàn. Tức Kim Ô tông quân đoàn, Thiên Mạch tông quân đoàn, Lạc Hà thành quân đoàn, Tống thị quân đoàn, Thiên Kiếm tông quân đoàn, Phục Ma quân đi sau đoàn, Bách Thảo đường quân đoàn, Hoán Sa tông quân đoàn, Khuynh Thiên tông quân đoàn. Quân đoàn xác định điểm công lao hạn mức về sau lại tiến hành nội bộ phân phối. Cuối cùng, Tống thị quân đoàn thu được 320 vạn điểm công lao, tại 10 đại quân đoàn bên trong ở vào mặt lưu vị trí, chỉ so với thực lực yếu nhất Khuynh Thiên tông quân đoàn cao một chút điểm. Cũng không phải nói Tống thị đối với trận chiến này cống hiến không lớn, cần chiến công của bọn hắn trên cơ bản đều đã tiền mặt, cũng chính là Thương Lan Giang bờ Bắc mảnh này rộng lớn thổ địa cùng đại chiến bên trong tịch thu được những cái kia yêu thú vật liệu. Mà ở trong đó, cũng không bao gồm Tống Trường Sinh tham dự chém giết rít gào Nguyệt Lang Vương ban thượng, cái này một bộ phận thuộc về hạng nhất công phạm chủ, cần đơn độc tiến hành tính toán. Mà giờ khắc này, Tống Trường Sinh liền tại như vậy sự tình cùng hai tông một thành đám người tiến hành hiệp thương, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó chính là rít gào Nguyệt Lang Vương yêu đan. Trước mắt, căn cứ phong ngữ điện theo từng cái con đường sưu tập đến tin tức, toàn bộ Nam Bộ Châu cũng không quá bình, Tử Tinh Ngọc Tủy Âm Dương Tử Thụ Tâm chờ có thể phụ trợ tu sĩ đột phá tử phủ bảo vật đều hứng chịu tới nghiêm ngặt quản chế, cho dù là Vạn Long Thương Hội đều không tiếp tục ra bên ngoài bán ra. Lúc này, lấy yêu vương nội đan làm chủ yếu vật liệu luyện chế phá trướng đan liền lộ ra càng chất quý, Tống thị mong muốn tiếp tục tăng thực lực lên, viên này yêu đan cực kỳ trọng yếu. Lúc đầu lấy hắn ở đây trong chiến đấu biểu hiện, chỉ cần nhường ra một phần nhỏ lợi ích, độc lấy một quả yêu vương nội đan là không có vấn đề gì. Nhưng người tính không bằng trời tính, bốn tôn yêu vương bên trong, giá trị lớn nhất Hắc Long yêu vương cùng Tô Đỉnh Đồng Quy Vu Tận, đừng nói yêu đan, liền lân giáp đều không có để lại một mảnh. Liệt Thiên yêu điệp cũng đang vây công bên trong tự bạo yêu đan, chỉ để lại nửa cô thân thể tàn phế. Chỉ có rít gào Nguyệt Lang Vương cùng bắt dự Thiên Ngô yêu đan cùng thi thể bảo tồn hoàn hảo. Nguyên bản bốn quả yêu đan tới tay chỉ có hai biên. Sư nhiều cháu ít, đã không có khả năng lại để cho Tống thị độc chiếm. Dù sao hai tông một thành xem như trận chiến này chủ lực, bỏ ra giá cả to lớn, cũng cần phá trướng đan bồi dưỡng mới tử phụ tu sĩ. Bọn hắn không có trực tiếp đem Tống thị loại trừ bên ngoài liền đã rất tốt. Không cần tiếp tục tranh giành, trận chiến này Kim Ô tông cống hiến lớn nhất, tất cả mọi người không có ý kiến a. Chiến Thiên Hạ trực tiếp vô bàn nói. Đám người tất cả đều im miệng không nói, Kim Ô tông cống hiến là không thể nghi ngờ, không có Tô Đỉnh hy sinh, một trận chiến này không thắng được. Đã không có ý kiến, kia Liệt Thiên yêu vương thân thể tàn phế cùng nội đan đều thuộc về Kim Ô tông, rít gào Nguyệt Lang Vương nhục thân về Thiên Mạch tông, linh bảo về ta, yêu đan từ ta thành cùng Tống thị chia đều. Chiến Thiên Hạ thuần thục, đơn giản thô bạo liền đem đồ vật điểm, hắn thật sự là không quen nhìn đám người này lằng nhà lằng nhằng dáng vẻ. Phương thức mặc dù đơn giản, nhưng trên đại thể vẫn là vô cùng công bằng, chủ yếu vấn đề tại Thiên Mạch tông trên thân, bởi vì bọn hắn chỉ có một bộ yêu vương nhục thân, không có yêu đan. Yêu vương nhục thân giá trị tự nhiên không thấp, nhưng yêu đan dù sao có thể luyện chế phá trướng đan, cụ thể lựa chọn thế nào còn phải nhìn riêng phần mình nhu cầu. Nếu như Thiên Mạch tông không đồng ý dạng này phân phối phương thức, song phương cũng chỉ có tiếp tục cái cỏ. Tới cuối cùng tỷ lệ lớn vẫn là hy sinh Tống thị lợi ích. Không có cách nào, ai bảo Tống thị thực lực yếu nhất đâu. Nhưng ngoài người ta dự liệu chính là, Thiên Mạch tông tông chủ Triệu Địch chỉ là do dự một lát liền đồng ý xuống tới, từ bỏ yêu đan tranh đoạt. Kỳ thật cũng không khó lý giải, Thiên Mạch tông trồng trọt Âm Dương Tử Thụ Tâm quy mô là toàn bộ đại tề tu chân giới quy mô lớn nhất, ngoài ra còn có một đầu cỡ lớn Tử Tinh khoáng mạch, có thể định kỳ sản xuất Tử Tinh ngọc thủy. Cho nên Thiên Mạch tông tử phụ tu sĩ số lượng lâu dài đứng hàng hai tông một thành đứng đầu. Bọn hắn đối với phá trướng đan nhu cầu cũng không có còn lại mấy nhà lớn như vậy, so sánh dưới, vẫn là yêu vương nhục thân càng có giá trị một chút. Theo Thiên Mạch tông thỏa hiệp, trận này kéo dài mấy canh giờ lâu tranh chấp mới rốt cục là hạ mãn kết thúc. Hội nghị kết thúc về sau, Tống Trường Sinh nhận được một phần danh sách, phía trên kỹ càng liệt cử điểm công lao có thể hối đoái vật phẩm, lên tới linh bảo thần thông, xuống đến cơ sở tu hành tài nguyên có thể nói là cái gì cần có đều có, Lâm Lâm tổng tổng khoảng chừng hơn bạn kiện nhiều. Đó có thể thấy được, hai tông một thành lần này vẫn là vô cùng có thành ý, chỉ là bảo vật tuy tốt, quý cũng là thật quý. Một chút điểm công lao cùng một khối hạ phẩm linh thạch sức mua tương đối, một cái linh bảo ít ra cũng phải gần ngàn vạn điểm công lao, có thể hối đoái quân đoàn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chán giá là khẳng định, nhưng vật hiếm thì quý, bỏ qua lần này, tuyệt đại bộ phận người đời này đoán chừng đều không có cơ hội lại tiếp xúc tới linh bảo cái này một cấp bậc bảo vật. Nếu như Tống Trường Sinh không có chăm sát cùng kỳ đỉnh nơi tay, vậy hắn khẳng định cũng là muốn nghĩ biện pháp đi giành giật một hồi. 320 vạn điểm công lao, thực tế sử dụng cũng không nhiều, nhất định phải cẩn thận lựa chọn. Cuối cùng, Tống Trường Sinh lựa chọn 5 giọt thiên địa tinh túy 10 vạn điểm công lao mở giọt, không rẻ, nhưng đúng là tăng lên pháp tắc cảm ngộ một lớn lợi khí. Còn có một khối tứ giai hạ phẩm cấp độ âm dương nam châm có thể dùng lấy tăng lên hắn bản mệnh pháp bảo âm dương trảm linh hồn lô phẩm giai. Hai đạo một chút dương tính thiên địa linh vật giáp long mục. Theo thứ tự là cho Tống Tiên Minh cùng Viên Thiên Thuật chuẩn bị, Tống Tiên Minh chỉ kém cuối cùng đạo này liền có thể bù đắp ngũ hành. Lúc đầu Tống Trường Sinh còn chuẩn bị cho Tống Thanh Hình đổi một đạo. Nhưng ở hắn đột phá tử phủ kỳ trước đó, liền từng thổ lộ qua, hắn không muốn đi đại chúng hóa ngũ hành kim đan nói mà là lựa chọn độ khó càng lớn một nguyên kim đan nói. Tương thấy quyển thứ 3 127 chương, một nguyên kim đan nói chỉ cần một cái thiên địa linh vật, cho nên Tống Trường Sinh lúc trước liền chuẩn bị cho hắn một ngọn gió thuần dương tính tốn gió tinh tinh. Trở lên những này liền hao tốn 150 vạn điểm công lao. Trừ cái đó ra, còn có một khối cực phẩm linh thạch, mặc dù dựa theo thông hành hối đoái tỷ lệ chỉ tương đương với 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, nhưng bởi vì đủ loại không thể thay thế đặc thù tác dụng, để nó tràn giá nghiêm trọng, hao tốn 20 vạn điểm công lao mới cầm xuống, trong lúc đó còn cùng Thiên Kiếm Tông tiến hành một phen kịch liệt đấu giá. Chương 647, luận công hành thưởng, 2, chương 647, luận công hành thưởng, 2, Tống Trường Sinh đổi lấy khối này cực phẩm linh thạch là định dùng làm thứ 3 chiếc thiên hạm khống chế hạch tâm, chỉ là Lô Thiên chủ thọ nguyên không nhiều, cũng không biết tại sinh thời, còn có thể hay không chế tạo ra thứ 3 chiếc thiên hạm. Còn có một chương tứ giai hạ phẩm cấp độ thiên lôi chuột tà phù 3 viên đại yêu nội đan, tổng cộng tốn hao 80 vạn điểm công lao. Còn lại 70 vạn điểm công lao, hắn toàn bộ hối đoái thành linh thạch, để mà làm dịu gia tộc đại lượng thu mua linh tài cùng linh dược tạo thành linh thạch dự trữ hạ xuống vấn đề. Hiện tại Tống thị đã không phải là lúc trước cái kia tiểu gia tộc, tộc nhân tu luyện, gia tộc vận chuyển, sản nghiệp duy trì đều cần đại lượng linh thạch dự trữ là ắt không thể thiếu. 320 vạn điểm công lao xài hết, Tống Trường Sinh còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, chỉ có thể nhìn danh sách bên trên kia liên tiếp bảo vật thèm ăn chảy nước miếng. Nhanh như vậy liền chọn tốt. Nưu Đại Tráng nhìn xem cái thứ nhất đi ra phụ thành chủ Tống Trường Sinh nói, lúc đầu cũng không có bao nhiêu điểm công lao. Tống Trường Sinh nhún vai một cái nói, "À, điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ, ngươi đến mảnh đất kia bản thật là nhiều ít điểm công lao đều đổi không đến, ta nghe nói ngươi còn làm phường thị, khẳng định không ít kiếm a." Nưu Đại Tráng khinh bỉ nhìn xem Tống Trường Sinh nói. Tống Trường Sinh lại không tiếp gốc dạng, hỏi ngược lại, "Sư Minh cô ý ở chỗ này chờ ta không phải là vì đâm ta a? Ngươi nhìn ta có rảnh rỗi như vậy sao? Ở chỗ này chờ ngươi tự nhiên là có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi." Sư Tôn nói, phá trướng đan đem giao cho Dược Vương tiền bối luyện chế, Dược Vương tiền bối đối phá trướng đan không có nhu cầu, chỉ lấy linh thạch xem như thủ lao, đến lúc đó luyện ra nhiều ít đều thuộc về chúng ta. Nếu như là số chẵn, Lạc Hà Thành cùng Tống thị liền chia đôi điểm, thủ lao cũng đúng nửa mở, nếu là số lẻ, Lạc Hà Thành nhiều đến một hạt, thủ lao liền toàn bộ từ chúng ta ra, ngươi cảm thấy kiểu gì? Nưu Đại Tráng đi thẳng vào vấn đề nói rằng, rất hợp lý, ta không có ý kiến. Tống Trường Sinh gật đầu đồng ý xuống tới. Nếu không nói người quen dễ làm việc, đồng dạng là luyện chế phá trướng đan lúc trước hắn tìm Lục Lợi nói minh liền bị hắn chặt đứt mấy quả xung làm thủ lao, cuối cùng tới tay chỉ có 5 viên. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, mà tứ giai luyện đan sư luyện chế tam giai thượng phẩm đan dược, tỷ lệ thành đan ít ra cũng tại 7 thành trở lên. Nói cách khác, Lạc Hà Thành tìm Dược Vương luyện chế, bảo thủ có thể thu hoạch được 7 viên phá trướng đan, Tống thị ít ra có thể tới tay 3 viên, đã rất tốt. Sư Tôn hiện tại nhưng có nhà rỗi. Giờ đi định viện thành trước đó, ta dự định đi bái kiến lão nhân gia ông ta. Nưu Đại Tráng lắc đầu, ngắm nhìn một phía, sau đó thần thần bí bí truyền âm nói, đại sư bá cùng hai tông mấy vị chân nhân đều tại tiếp đại thượng tông sứ giả, trong khoảng thời gian này đều không rảnh rỗi. Thượng tông sứ giả? Tống Trường Sinh không hiểu nghĩ đến theo yêu vực rút lui thời điểm cảm nhận được kia cỗ kinh khủng năng lượng ba động, giao thủ song phương, tu vi khẳng định đều tại nguyên anh phía trên. Kế thừa ngọc xấu chân quân đa số ký ức hắn, đối với điểm này phán đoán là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Ở trong đó, có một phương đoán chừng chính là Nưu Đại Tráng trong miệng thượng tông sứ giả. Phóng nhãn cả nhân tộc tu chân giới, ngoại trừ những cái này cùng chân tiên có nguồn gốc thánh địa, ẩn thế tông môn cùng tiên tộc, nắm giữ hóa thần chí tôn thế lực có thể nói là ít càng thêm ít, như Kim Cương Tự, Trận Đạo Học cùng Chi Lưu, đều là như sấm bên tai nhất lưu thế lực. Cũng không biết cái này một vị là xuất từ phương nào thế lực. Thấy Tống Trường Sinh trực câu câu nhìn mình chằm chằm, Nưu Đại Tráng không khỏi quái khiếu mà nói, ngươi đừng nhìn ta à, ta cũng không rõ ràng, cũng chỉ biết cùng Kim Ô tông nguồn gốc rất sâu, lần này đánh cuộc chính là hắn cùng vị kia yêu hoàng quyết định. Chẳng lẽ Kim Cương Tự? Tống Trường Sinh lớn gan suy đoán nói. Vậy khẳng định không phải, ta xa xa nhìn thấy qua vị sứ giả kia một cái, tuyệt đối không phải đầu trọc. Sư Minh nói cẩn thận. Tống Trường Sinh lập tức quát bảo ngưng lại. Hóa thần chí tôn thủ đoạn không hề tầm thường, có thể thai nghe lục lộ, nhãn quan bắt phương, giữa các tu sĩ truyền âm cũng có thể nhẹ nhõm chặt được, toàn bộ định viễn thành đoán chừng đều tại người ta thần niệm bao phủ bên trong. Mặc kệ đối phương có phải hay không xuất từ Kim Cương Tự, loại này đại bất kính lời nói cũng không thể nói, miễn cho trêu chọc mầm hai bạn. Nưu Đại Tráng cũng phản ứng lại, vội vàng im lặng, lại nghi thần nghi quỷ hướng chung quanh nhìn một vòng, sợ có một đôi nhìn không thấy ánh mắt đang ngó chừng hắn. Đã sư tôn tại tiếp đại thượng tông sứ giả, vậy ta liền không đi quấy rầy, cái này liền trực tiếp trở về Thương Mang Phong, Giang Châu bên kia còn mời sư minh cùng sư thúc thay ta trông nom một hai. Tống Trường Sinh chắp tay nói rằng, việc rất nhỏ, bao tại trên thân. Ngay tại trước đó hội nghị bên trong, Tống Trường Sinh chính thức đem Thương Lan Giang bờ bắc, Tống thị sở thuộc kia phiến cương vực mệnh danh là Giang Châu. Kim Ô tông cùng Thiên Mạch tông cũng theo Lạc Hà thành trong tay tiếp thu mảng lớn thổ địa, phân biệt mệnh danh là Thương Châu cùng Lan Châu. Lạc Hà thành cũng theo Tống thị trong tay tiếp thu một mảnh thổ địa, làm thành Tân Châu. Đến tận đây, đại tể tu chân giới lại thêm bốn châu, tăng thêm trước đây ít năm mới lập Thác Châu, Đại Tề đã theo lúc đầu 19 châu mở rộng tới bây giờ 24 châu. Nhìn như chỉ tăng lên 5 cái châu, nhưng mấy người này châu diện tích một cái so một cái lớn, khiến Đại Tề tu chân giới bản đồ thực sự làm lớn ra 1/3 còn nhiều. Ở trong đó, ngoại trừ Giang Châu bên ngoài, Thương Châu cùng Lan Châu tạm thời đều không có đại quy mô khai thác kế hoạch, trước mắt chỉ xem như hai tổng tài nguyên châu. Tân Châu còn không rõ ràng, nhưng Lạc Hà Thành trước mắt trọng tâm đều đặt ở Thác Châu bên trên, trong thời gian ngắn đoán chừng cũng không cách nào bận tâm tới Tân Châu, tỷ lệ lớn cũng là xem như tài nguyên châu. Tống Trường Sinh lấy Giang Châu cảnh nội ba tòa mang tính tiêu chí linh phong là điểm tựa, đem Giang Châu toàn cảnh chia làm ba cái quận, tức nguyên bản quay chung quanh ngũ hành phong thành lập trường dịch quận. Ở vào tuyến ngoài cùng, chuẩn bị quay chung quanh Tê Hà phong kiến thiết Tê Hà quận. Cùng ở vào trung bộ, chuẩn bị vây quanh Lăng Nguyệt phong kiến tạo Thanh Hà quận, có Thanh Hà phường thị tồn tại, Thanh Hà quận phát triển thế tất lại so với Tê Hà quận càng nhanh. Cáo biệt Nưu Đại Tráng, Tống Trường Sinh trực tiếp quay trở về Thương Mang phòng, sau đó liền đem dưới tay các lớn phụ thuộc thế lực người chủ trì triệu tập, trong đó còn bao gồm những cái kia luyện khí tiểu gia tộc tộc trưởng. Hiện tại cũng nên đến phiên hắn cái này quân đoàn trưởng tới cho bọn hắn cấp cho điểm công lao. Vì thế, Tống Lộ Vân cùng Tống Ngọc Thi đã bận rộn mấy cái ngày đêm, cuối cùng mới đưa những này phụ thuộc thế lực công hơn làm rõ. Trong đó, một trận chiến này công đầu tự nhiên là Xích Thị, bọn hắn mặc dù xuất chiến nhân số ít nhất, nhưng Xích Hỏa lão quỷ tự tay chém giết một đầu tam giai hạ phẩm đại yêu, còn hiệp trợ Tống Tiên Minh chém giết hai đầu đại yêu. Xích Ly cùng Đỏ Minh đám người biểu hiện cũng rất xuất sắc. Tổng hợp tính được, độc chiếm 100 vạn điểm công vân. Tiếp theo là Dương Châu Sở Thị cùng Linh Châu Vương Thị, hai nhà đặt song song, đều có 50 vạn điểm công lao. Còn lại trúc cơ thế lực cũng đều có 20 vạn tới 40 vạn khác nhau điểm công lao. Những cái này luyện khí thế lực liền tương đối ít, phần lớn chỉ có mấy vạn điểm công lao, có chút thậm chí không đến một vạn. Dù sao thực lực chênh lệch còn tại đó, cho dù chỉ có một vạn điểm, đó cũng là một vạn hạ phẩm linh thạch, đối với những cái kia chỉ có mấy chục trên trăm tên tu sĩ tiểu gia tộc mà nói cũng là một khoản không nhỏ tài phú. Nhưng nhường đám người cảm thấy kỳ quái là, Tống Trường Sinh cũng không có trực tiếp xuất ra hồi đoái danh sách, ngược lại là sai người lấy ra một chương Giang Châu bản đồ chi tiết. Chương 648, sáo lộ một tầng lại một tầng, 1, chương 648, sáo lộ một tầng lại một tầng, 1, nhìn bản đồ trước mắt, có người nghi hoặc, có mặt người lộ mê mang, nhưng cũng có số ít người mơ hồ đoán được Tống Trường Sinh ý đồ, trong lòng vô kỳ hàn trở. Tống Lộ Vân đi vào trên đài cao, chỉ vào trên bản đồ kia phiến rộng lớn địa vực nói, ta cũng không cùng chư vị thừa nước đục thả câu, Giang Châu mới lập, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, chỉ dựa vào tộc ta lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn rất khó phát triển. Là cho nên, ngoại trừ trên bản đồ dùng chu sa bút vòng vẽ ra tới bộ phận khu vực từ tộc ta nắm giữ bên ngoài, còn lại linh mạch, khoáng sản, thậm chí đã xác minh mấy đầu vi hình mỏ linh thạch cùng tam giai khoáng mạch, linh hồ chợt đều đem đối ngoại tiến hành đấu giá, chư vị đều là trận chiến này công thần, có thể ưu tiên sử dụng điểm công lao hối đoái, thưởng chiết khấu 70% ưu đãi, điểm công lao số người còn thiếu tại ba thành bên trong, có thể dùng linh thạch hối đoái. Trong đó, linh mạch mỗi nhà chỉ có thể hối đoái một đầu, khoáng mạch phụ thuộc linh mạch loại nhỏ không tính ở bên trong, mời chư vị cẩn thận lựa chọn. Có cần phải nhắc nhở chư vị chính là, những này thổ địa đều chỉ trải qua bước đầu thăm dò, còn có rất nhiều càng sâu tầng khoáng mạch, linh tài không có khảo sát đi ra. Các vị nắm bắt tới tay về sau, nói không chừng còn có thể gặp phải một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Bản trưởng lão ở đây đại biểu Tống thị trịnh trọng hứa hẹn, lãnh thổ một khi hối đoái, tất cả sản xuất đều là các ngươi, lại đem nhận ta tộc che chở, không cho bất luận kẻ nào xâm phạm. Đương nhiên, chư vị nếu là có tài nguyên cần bán ra, ta tộc vẫn là vô cùng bằng lòng ra một cái thích hợp giá tiền. Tống Lộ Vân cười khanh khách nói. Tiếng nói của nàng tiêu tán, bên trong đại điện lâm vào yên tĩnh như chết. Sau đó chính là liên tục không ngừng thô trọng hơi thở, tất cả mọi người trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia đạo phía trước tấm bản đồ kia, từng đôi con ngươi tham lam qua lại liếc nhìn, tìm kiếm lấy chính mình ngưỡng mộ trong lòng lãnh thổ. Tài nguyên cùng linh mạch là hạn chế tuyệt đại bộ phận thế lực phát triển nhân tố chủ yếu, Tống thị chính là ví dụ tốt nhất, cho dù đã có mênh mang cái này thích hợp cư ngụ tiểu thế giới, vẫn như cũ ra sức đối ngoại khai thác, vì cái gì không phải thổ địa, mà là tài nguyên. Tống thị thậm chí hai tông một thành còn như vậy, ở đây những người này, có một cái tính một cái, tại tài nguyên phương diện đều có to lớn lỗ hổng. Ma Linh Dương Hai Châu vốn là bị hai tông một thành ăn lựa thừa đất nghèo, trải qua nhiều năm khai phát, tài nguyên dự trữ đã giật gấu và bay. Vì tranh đoạt có hạn tài nguyên, những thế lực này ở giữa có nhiều ma sát, cũng chính là trên đỉnh đầu một mực có người đè ép bọn hắn, nếu không đã sớm loạn thành một bầy. Mà bây giờ, Tống thị cho bọn hắn một cái nhanh chóng mà nhanh gọn thu hoạch tài nguyên phương thức. Mặc dù tinh hoa khu vực đều đã bị chiếm cứ, nhưng chính như Tống Lộ Vân lời nói, trong thời gian ngắn như vậy, căn bản không có khả năng đem tất cả tài nguyên toàn bộ khảo sát đi ra. Mà Tống thị bán ra giá cả lại là dựa theo trước mắt đã xác minh tài nguyên đến chế định, chỉ cần đến tiếp sau có thể phát hiện một cái mạch khoáng hoặc là cái khác cái gì linh tài chính là kiếm lớn, mà loại này tỷ lệ vẫn rất cao, kia dù sao cũng là một mảnh chưa hề bị khai phát qua chỗ. Nữ, Tống thị tín dự lại như thế cứng chắc, rất khó không khiến người ta cảm thấy tâm động. Mắt thấy tâm tình của mọi người đã bị chính mình điều động, Tống Lộ Vân ánh mắt ra hiệu Tống Ngọc Thi lên này, sau đó nói, có ý hướng lúc này liền có thể cùng ta trong tộc kho trưởng lão khai thông, giới hạn hôm nay, sau ngày hôm nay liền phải cử hành đấu giá, chứ bị chớ có do dự. Nghe thấy lời ấy, đám người lập tức hành động, đài cao lập tức bị vây quanh chật như nêm cối, trong đó những tiểu gia tộc kia cùng thế lực yếu kém trúc cơ thế lực nhất là tích cực. Ngược lại là Sở thị, Thượng quan thị loại này đại gia tộc lộ ra hơi do dự. Sở tộc trưởng là có cái gì lo lắng sao? Tống Lộ Vân biết mà còn hỏi. Sở Nam gió do dự một cái chớp mắt nói, đất ngai này tuy tốt, nhưng ở xa Giang Châu, ngoài tầm tay với a. Sở thị xem như Dương Châu thứ nhất lớn trúc cơ thế lực, ngoại trừ không có tử phủ tu sĩ bên ngoài, còn lại nội tỉnh đã cùng tử phủ thế lực không khác. Bọn hắn tại Dương Châu kinh doanh gần ngàn năm, thâm căn cố đế, không giống những tiểu gia tộc kia có thể tùy ý cải biến phát triển trọng tâm. Tống Lộ Vân đấy mắt lộ ra một vẻ vẻ hiểu rõ, cười yếu ớt nói, hóa ra là bởi vì cái này, chư vị tộc trưởng lo lắng vấn đề, ta tộc cũng sớm đã tìm tới biện pháp giải quyết. Lời này vừa nói ra, Thượng Quan Ấn, Vương Thanh Suối bọn người lập tức nhìn lại, trên mặt có che giấu không ngừng vẻ kích động. Sở Nam Gió cũng bị hấp dẫn, vội vàng chắp tay nói, còn mời đại trưởng lão chỉ rõ. Tống Lộ Vân cũng không bán cái nút, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, các vị tộc trưởng, không gian truyền tống trận tìm hiểu một chút. Không gian truyền tống trận. Trong đám người lập tức truyền ra một tràng tốt lên. Tống thị nắm giữ không gian truyền tống trận chuyện cũng sớm đã không phải bí mật gì, đám người đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng Tống thị vậy mà bằng lòng chia sẻ đi ra, điều này thực là ngoài dự liệu của bọn họ. Ai cũng biết không gian truyền tống trận diệu dụng, nhưng không có dung nhập cái vòng kia, liền phương pháp cũng không tìm tới. Nếu là Tống thị bằng lòng cung cấp, kia nhất bối rối bọn hắn khoảng cách vấn đề chắc chắn giải quyết dễ dàng. Trong lúc nhất thời, Tống Lộ Vân lại lần nữa trở thành toàn trường tiêu điểm. Bản trưởng lão trong tay là một phần để mà bố trí không gian truyền tống trận vật liệu danh sách, có cần đạo hữu có thể tới nhận lấy một phần, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ vật liệu, ta tộc liền có thể cho các ngươi bố trí không gian truyền tống trận, lại chỉ lấy 5 vạn hạ phẩm linh thạch xem như thù lao. Chỉ một thoáng, Tống Lộ Vân trong tay danh sách bị phong thưởng. Nhưng khi bọn hắn thấy rõ danh sách kể trên cử ra tới những tài liệu kia về sau, lập tức lại hít vào một ngụm khí lạnh, tập hợp đủ những tài liệu này, ít ra cũng phải 6-7 vạn linh trên đá hạng, tăng thêm 7 trận thù lao, một bộ xuống tới đến mười mấy vạn linh thạch. Cũng chính là tiền bạc bây giờ cầm đại bút điểm công lao, nếu không liền giá tiền này bọn hắn là nhìn cũng không dám nhìn nhiều. Trên thực tế, Tống thị hiện tại đối với bố trí hành trình ngắn không gian truyền tống trận đã vô cùng thuần thục, có thể trình độ lớn nhất tiết kiệm vật liệu, Tống thị dùng riêng tính được một bộ cũng liền 5 vạn linh thạch trên dưới. Bọn hắn trong tay phần này sở dĩ mắc như vậy, tự nhiên là bởi vì Tống Trường Sinh ở bên trong ngoài định mức tăng lên một chút vật liệu. Không gian truyền tống trận loại này đại sát khí đều lấy ra, tự nhiên đến nhân cơ hội này kiếm một món tiền, cũng không phải tới làm từ thiện. Hơn nữa liền lấy không gian truyền tống trận dài rằng giặc sử dụng niên hạn mà nói, đây cơ hội là làm một cú, hiện tại không kiếm về sau nhưng là không còn cái gì cơ hội. Dù sao, tận lực ăn bất ăn xén nguyên vật liệu giảm bất đại trận sử dụng tuổi thọ loại chuyện này Tống Trường Sinh còn làm không được, không gian truyền tống trận mỗi một lần sử dụng đều là liên quan đến nhân mạng. Kiếm về kiếm, danh rơi cuối cùng vẫn là phải có. Chỉ do dự chỉ chốc lát, Sở Nam Gió, Thượng Quan Ấn, Vương Thanh Suối ba người liền trực tiếp định rồi xuống tới. Bọn hắn trong tay điểm công lao rất dư giả, đầy đủ bọn hắn tiêu xài. So sánh dưới, Lưu Vân Tông, Bạch Thị chờ trung tầng thế lực liền không có như vậy dứt khoát, bọn hắn tình hình kinh tế căng thẳng, phổ biến chỉ có 20 vạn điểm công lao tả hữu, định rồi không gian truyền tống trận sẽ rất khó lại vào trong lòng bàn tay mi lãnh điểm. Lúc này, Tống Ngọc Thi lại vô cùng chi kỷ cho bọn họ cung cấp trả góp mua sắm phương thức. Chương 648, sáo lộ một tầng lại một tầng, 2, chương 648, sáo lộ một tầng lại một tầng, 2, bởi vì lợi tức không phải rất không hợp thói thường, Bạch Như Đỏ mấy người cũng liền nắm lô mũi nhận, một lần hành động cầm xuống không gian truyền tống trận. Gặp tình hình này, ngay tiếp theo thế lực yếu hơn một điểm cam thị, dư thị chờ đều thấy có chút động tâm rồi. Tiền đặt cọc bọn hắn lập tức không bỏ ra nổi đến, theo giai đoạn lời nói khẽ cắn răng vẫn còn có cơ hội. Hơn nữa lãnh địa mới vào tay về sau, bán tài nguyên cũng có thể hồi máu, thậm chí có thể trực tiếp triệt tiêu bộ phận này nợ nần. Thấy mọi người đối với vượt mức uy định tiêu phí như thế mưu cầu danh lợi, Tống Ngọc Thi linh cơ khẽ động, cùng Tống Lộ Vân thương nghị một phen về sau lập tức làm ra cải biến, không chỉ là không gian truyền tống trận, ngay cả mua sắm lãnh địa cũng có thể trả góp. Một bộ này xuống tới, đám người tiêu phí nhiệt tình lập tức liền bành trướng. Nguyên bản chỉ dám tuyển một đầu tam giai khoáng mạch, hiện tại dám lại thêm một đầu linh mạch cấp 2. Nguyên bản chỉ mua nổi một đầu linh mạch cấp 2, hiện tại cũng dám thêm mấy đầu khoáng mạch thêm vài miếng linh hồ. Tới cuối cùng, những thế lực này trong tay điểm công lao, ngoại trừ xích thị bên ngoài, cơ hồ đều bị ép khô, có chút còn phải chính mình móc một ít linh thạch khả năng gom góp tiền đặt cọc. Mong muốn trả hết nợ còn lại khoản tiền cùng lợi tức, bọn hắn ít nhất phải cho Tống thị Bạch Đào tầm 10 năm tài nguyên. Dù vậy, chỉnh thể tính được vẫn là vô cùng kiếm, còn song song cơ hồ chính là sạch tích lợi. Dưới tình huống bình thường chỉ cần thời gian mấy chục năm liền có thể toàn kiếm về, mà những này thổ địa lại có thể cùng bọn hắn gia tộc vui buồn có nhau. Khoản nợ này là người cũng có thể coi là minh bạch. Chiến hậu trợ cấp ta tộc hội mau chóng phái người phát xuống, mặt khác, đây là một phần tài nguyên hối đoái danh sách, đại gia cũng đều có thể nhìn xem, xét thấy đại gia đã tiêu hao đại lượng điểm công lao, lần này ta tộc phá lệ có thể nhường chư vị sử dụng linh thạch hối đoái. Phần này danh sách bên trên tài nguyên, ngoại trừ trúc cơ đan bên ngoài đều là không hạn lượng cung ứng, lại trường kỳ hữu hiệu. Tống Lộ Vân không nhanh không chậm nói rằng, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Nhìn thấy phần này danh sách, không ít người lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó chính là một hồi nện đủ đống nhân lực, đây mới là bọn hắn mục đích của chuyến này à, kết quả không hiểu thấu liền tiêu hết điểm công lao còn quăng đặt mông nợ. Sáo lộ một tầng tiếp lấy một tầng, không phải muốn đem bọn hắn trong túi hết thảy tất cả đều ép khô Tống thị mới bằng lòng bỏ qua, làm cho người khóc không ra nước mắt. Nhưng không có cách nào, nên móc linh thạch vẫn là phải móc, kia 2 vạn 5 ngàn hạ phẩm linh thạch một quả trúc cơ đan như là nguyên một đám thân mang sa mỏng tuyệt thế mỹ nữ giống như đang không ngừng tiêu động thần kinh của bọn hắn. Trúc cơ đan ở trên thị trường giá cả phổ biến tại 3 đến 5 vạn hạ phẩm linh thạch, Tống thị cho ra giá cả đã là vô cùng thấp, nói là chân tình phản hồi cũng không đủ. Bất kể nói thế nào, táng ra bại sản cũng phải mua. Cũng may cái này thuộc về trường kỳ hữu hiệu, không cần gấp như vậy làm quyết định, cũng cho bọn hắn kiếm tiền bạc thời gian. Những người chủ trì này theo Thương Mang Phong rời đi về sau, lập tức bắt đầu dốc hết toàn lực vơ vét linh thạch, bán thành tiền tài sản chỉ là thông thường thao tác, những cái kia đã tại Giang Châu mua lãnh địa, thậm chí có trực tiếp đem tộc địa thế chấp đi ra, chuẩn bị nặng thuyền phá nổi đồng vương tay nhất bác. Còn có cắn răng một cái, dậm chân một cái, lại trên lưng đặt mông nợn nần. Kết quả là, bên thắng vẫn là như Vương thị, Sở thị loại này nội tình thâm hậu đại gia tộc, giá thấp thu mua không ít tài sản. Đặc biệt là Xích thị, bọn hắn tay cầm trăm vạn điểm công lao, nhưng ở những người còn lại đều tại trắng trợn vượt mức quy định tiêu phí thời điểm, bọn hắn lại có vẻ rất địa thấp, chỉ đổi 10 vạn điểm công lao tài nguyên tu luyện, còn lại toàn bộ dùng để cho vay tiền. Dương Châu bảy đại gia tộc, ngoại trừ Sở thị cùng Thượng Quan thị, còn lại mấy nhà đều thiếu nợ Xích thị mười mấy vạn nợ nần, một lần hành động trở thành Dương Châu lớn nhất chủ nợ. Sở dĩ đem điểm công lao dùng để cho vay tiền cũng không tại Giang Châu mua sắm lãnh địa, không phải Đỏ Minh không có ánh mắt, ngược lại là bởi vì hắn tự thân có vượt qua thường nhân thanh tình. Tống thị sở dĩ không để lại dư lực bồi dưỡng Xích thị, chính là vì nhường Xích thị trấn thủ Dương Châu, bảo vệ Linh Châu Đông Đại môn. Bọn hắn muốn là tiếp thu đa số nguyên liệt Dương Tông tài sản, nếu là lại tại Giang Châu trắng trợn mua sắm lãnh địa, tay kia không khỏi cũng kéo dài quá dài, thế lực cũng biết gấp bội bành trướng. Tống Trường Sinh chưa chắc sẽ để ý những này việc nhỏ không đáng kể chuyện, nhưng bọn hắn những này làm thần tử lại không thể không cân nhắc những yếu tố này. Khi lấy được mới chỉ thị trước đó, Xích thị sẽ vĩnh viễn tọa trấn Dương Châu, không có nửa phần vượt qua. Thương Mang Phong, phong nữ trong điện. Tống Trường Sinh nhìn xem theo các nơi hội tụ tới tin tức, khẽ bước cầm nói, Đỏ Minh tuy còn trẻ tuổi, cũng đã có phụ chi phong, phân tập nắm vô cùng tốt, ngươi tìm thời gian đi một chuyến, đem cái này thiên địa tinh túy tự tay giao cho Xích Hỏa. Hắn lấy ra một cái bình ngọc đưa cho trước người đứng hầu Tống Thanh Thạch nói, chất nhi tuân mệnh. Mặc dù Tống Trường Sinh không có nói rõ, nhưng Tống Thanh Thạch biết, đây là đối với bọn hắn an phận thủ thường khen thưởng. Tộc trưởng, Giang Châu mới lập, tình thế xa so với Dương Châu muốn phức tạp, chỉ dựa vào gia tộc lực lượng là không đủ, ta xem là thời điểm lại nâng đỡ một cái gia tộc. Tống Lộ Vân có ý riêng nói. Tống Trường Sinh khẽ mỉm cười nói, cô nói là Ngọc Long tộc huynh a. Ta kỳ thật cũng sớm có ý này, Ngọc Long tộc huynh đột phá trúc cơ đại viên mãn nhiều năm, khoảng cách tử phủ chỉ có cách xa một bước, một trận chiến này càng là cả tộc xuất chinh, lập xuống không ít công vân. Ta định cho hắn một quả phá trướng đan, nếu là có thể thành công đột phá, liền để bọn hắn rời trấn Tê Hà quận, như Xích thị đồng dạng bảo vệ gia tộc. Mà cái này cũng là ta trước khi chiến đấu đối bọn hắn làm ra qua hứa hẹn. Tộc trưởng anh minh, ta chính là ý này. Tống Lộ Vân cười yếu ớt nói, vậy làm phiền cô đi thông chi thơ muội à, nhường nàng đem tảng kinh các bên trong tiền nhân cảm ngộ mang một phần cho Ngọc Long tộc huynh, sớm chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho đằng sau luôn cuống tay chân. Tốt, nghe được tin tức này, Ngọc Thơ khẳng định thật cao hứng. Tống Lộ Vân rời đi về sau, Tống Thanh Thạch nhưng lại đi mà quay lại, trong tay còn nắm nuốt một cái ngọc giản, ngựa khí dồn dập nói, tộc trưởng, thám tử vừa mới chuyển về tin tức, Dư thị đem tất cả tài sản toàn bộ thế chấp cho Vương thị, tương lai Ngô Đồng dãy núi Vương thị đem một nhà độc đại. Tống Trường Sinh đáy mắt ánh mắt lóe lên, nói khẽ, Dư Tuyết tiến thật là lớn dứt khoát, đây là dự định toàn tộc di chuyển tới Giang Châu phát triển a. Lúc trước Dư thị liền dùng trận chiến này tất cả công vân tại Giang Châu đổi lấy một mảnh mang theo linh mạch cấp 2 cùng vài tòa cỡ lớn linh hồ lãnh địa. Hắn lúc trước còn cảm thấy kỳ quái, cứ như vậy liền hoàn toàn có thể giải thích thông. Cả tộc di chuyển tới Giang Châu tiểu gia tộc không ít, nhưng chút cơ thế lực lại chỉ một nhà ấy. Không thể không nói, nàng một bước này đi được rất là khéo, cũng rất bất đắc dĩ. Vương thị thế lực ngay tại ngày càng bành trướng, một lúc sau, khẳng định sẽ xâm phạm tới Dư thị lợi ích. Cùng nó ngày sau bị khinh bỉ, chẳng bằng chủ động đem Ngô Đồng dãy núi nhường lại, đi trật tự chưa định Giang Châu vì gia tộc đỏ sức một cái tương lai. GS, chương trước từ thư hữu chỉ ra một chỗ sai lầm, hối đoái hai đạo thiên địa linh vật cũng đều là một chút dương tính, phân biệt cho Tống Tiên Minh cùng Biên Tiên Thuật mới đúng, phía trước Văn Tống Thanh Hình đã có gió thuần dương tính thiên địa linh vật, hiện đã làm ra sửa chữa. Chương 649, ưu hóa phân phối, thông ra, 1, chương 649, ưu hóa phân phối, thông ra, 1, đây là trưởng lão hội định ra trợ cấp danh sách, mời tộc trưởng xem qua. Tống Ngọc Thi cung kính dâng lên một phần ngọc giản. Tống Trường Sinh đưa tay tiếp nhận, nhìn xem phía trên kia từng cái tên quen thuộc, tâm tình có chút nặng nề, thắng là thắng, một cái giá lớn nhưng cũng không là bình thường lớn. Tống Thanh Nước, Tống Thanh Hổ, Tống Thanh Dĩnh, Tống Thanh Hoa, Tống Phủ Hộ Sông. Chỉ là trúc cơ tu sĩ liền vẫn lạc 5 người, luyện khí tu sĩ gần 300 người, là Tống thị 80 năm qua thương vong thảm trọng nhất một lần, tương lai một đoạn thời gian rất dài, Tống thị đều cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Bất quá, trong khoảng thời gian ngắn, Tống thị thực lực làm sẽ nên đón một lần tăng gọn. Trận này đại chiến, hiện ra không ít nhân tài, rất nhiều nguyên bản cảnh giới dừng lại không tiến lên. Kinh nghiệm sinh cùng tử tôi luyện về sau bình cảnh cũng xuất hiện bung lỏng, lại thêm đại lượng trúc cơ đang cung ứng, thế tất sẽ để cho không ít người đột phá cảnh giới bây giờ. Không chỉ là Tống thị, tương lai một đoạn thời gian, toàn bộ đại tề tu chân giới trúc cơ tu sĩ số lượng đều sẽ nên đón một cái giếng phun. Ngay tại chiến trường chính quyết chiến trong lúc đó, Tống Thanh Ngư liền luyện chế ra vài lô trúc cơ đan tổng số vượt qua 40 khỏa, tăng thêm trước đó hai lô chính là hơn 50 khỏa. Những này trúc cơ đan đa số đều đã xem như trợ cấp cùng ban thưởng phát xuống đi xuống, còn lại những này, các loại đại gia tộc kiếm xong tài chính, trên cơ bản cũng đều là muốn bị hối đoái đi ra. Cho dù chỉ có một nửa xác suất thành công, Linh, Dương hai châu cũng có thể đản sinh ra gần 30 tên trúc cơ tu sĩ, số lượng đem vượt qua hai châu một giáp tới tổng cộng. Mà cái này còn không bao hàm Tống thị bên này. Linh, Dương hai châu còn như vậy, hai tông một thành thì càng không cần phải nói, lần này luyện chế trúc cơ đan đều đem lấy mấy trăm kế. Không có vấn đề gì, mau chóng phát xuống đi, nhường giám sát tư phụ trách giám sát, cần phải chứng thực đúng chỗ, nếu là có người dám rỗi móng vuốt, lấy phản tộc chi tội trên cùng xử phạt. Mặt khác, trong gia tộc kho bên này cần mau chóng hạ bát hai khoản tiền, thứ nhất dùng làm phong ngữ điện ẩn đường trùng kiến, ở phương diện này nhường Tần Thị huynh đệ phải tốn nhiều điểm tâm, bọn hắn có cái gì yêu cầu đều tận lực hài lòng. Một khoảng khắc dùng làm Xí Dương vệ gây dựng lại cùng mở rộng, một trận chiến này Xí Dương vệ biểu hiện đột xuất, ta quyết định lấy một trận chiến này bên trong may mắn còn sống sót lao tốt làm nòng cốt, đem nó quy mở rộng tới 1000 đến 1500 người, đãi ngộ hoàn toàn như trước đây. Cụ thể cần tốn hao nhiều ít, trong các ngươi kho bên kia phải nhanh một chút xuất ra một cái kết quả, hai chuyện này cũng làm gấp không làm chậm, càng nhanh chứng thực khả năng càng nhanh hình thành sức chiến đấu. Tổng trưởng Sinh trật tự rõ ràng an bài nói, ta sẽ đích thân đốc thúc hai chuyện này, tộc trưởng cứ việc yên tâm. Ngươi làm việc ta tự nhiên yên tâm. Tổng trưởng Sinh khẽ bước cằm, đem trong tay ngọc giản cẩn thận thu lại, sau đó nhìn về phía Tống Ngọc Thi nói, trong khoảng thời gian này làm xong cho ngươi thả nghỉ dài hạn, ngươi minh trưởng muốn chuẩn bị bế quan công việc, không thể phân tán tinh lực, trong nhà các ngươi chuyện còn cần ngươi trở về khả năng chọn lên đoàn đông. Tống Ngọc Thi đảm nhiệm nội khố trưởng lao đến nay, Tống thị tài chính bị nàng xử lý ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa mỗi năm đều sáng tạo cái mới cao, nếu như không tất yếu, Tống trưởng Sinh là không muốn thả nàng rời đi. Nhưng Tống Ngọc Long sắp bế quan đột phá tử phụ kỳ, bọn hắn trong tộc sự vụ cũng cần có người quản lý, hắn không thể không người thân thiết tình. Mặt khác, đây cũng là để phòng vạn nhất. Mặc dù có phá trướng đan gia trì, nhưng có thể thành công hay không vẫn như cũng là một cái ẩn số. Tống Ngọc Long một khi đột phá thất bại, có Tống Ngọc Thi tại cũng có thể kịp thời đứng ra trấn an lòng người, miễn cho trong tộc rắn mất đầu ra lại cái gì được rẽ. Duy trì Giang Châu ổn định so cái gì đều trọng yếu. Ta minh bạch. Tống Ngọc Thi khẽ gật đầu, thần sắc có chút cô đơn. Nàng cũng không muốn rời đi hiện hữu cương vị, dù sao đây là thích hợp nhất nàng thi triển tài năng sân khấu, nhưng liền tình huống trước mắt mà nói, đây là duy nhất phương án. Thấy thế, Tống Trường Sinh nói khẽ, Ngọc Long tộc huynh sau khi đột phá, mau chóng trở về, gia tộc không thể không có ngươi. Nghe vậy, Tống Ngọc Thi trong lòng có dòng nước ấm chảy xuôi, nặng nề gật đầu. Hai người lại thảo luận một chút có quan hệ gia tộc tài chính phương diện chi tiết, chờ Tống Ngọc Thi lĩnh mệnh lui ra về sau, hắn ngồi trên ghế, mệt mỏi bướt bướt mi tâm. Từ khi quyết chiến đến bây giờ, hắn một ngày cũng chưa từng nghỉ ngơi qua, trên tinh thần đã vô cùng mỏi mệt. Nhưng hắn giờ phút này vẫn còn không thể nghỉ ngơi, còn có rất nhiều chuyện cần hắn tự mình đi xử lý. Hắn sai người gọi tới Tống Lộ Vân nói, đấu giá hội ngay tại Thanh Hà phường thị cử hành a, thời gian định tại 3 tháng về sau, sớm sắp xếp người tuyên truyền, bất luận là tán tu vẫn là tông môn tử đệ, người tới càng nhiều càng tốt. Ngọc Thơ trong khoảng thời gian này làm xong cần về một chuyến gia tộc, nội khố trưởng lao chi vị trống chỗ, đấu giá hội chuyện cũng chỉ có ngài tự mình đi đốc thúc. Mấy ngày nữa ta còn muốn đi tham gia Kim Dương chân nhân tang lễ, gia tộc bên này cũng cần ngài hao tổn nhiều tâm trí, công việc vật điện nếu như nhân thủ không đủ, ngài coi trọng ai trực tiếp điều động liền tốt. Bây giờ Giải Tú đã chậm rãi rèn luyện ra được, có nàng tại có thể cho ta chia sẻ không ít áp lực, tộc trưởng cứ việc yên tâm. Tống Lộ Vân cười nhạt nói, đúng rồi, cá chấm đen trong khoảng thời gian này lại luyện chế được hai lô trúc cơ đan, đối với phân phối phương diện tộc trưởng có ý kiến gì không? Trưởng lão hội bên này là cái gì phương án? Tống Trường Sinh hỏi lại. Trưởng lão hội trước mắt có hai loại chủ lưu quan điểm, thứ nhất là kéo dài trước đó phân phối phương án, lấy ra tộc thi đấu phương thức tới chọn ra nhân tuyển thích hợp. Mặt khác cũng có trưởng lão cho rằng, một bộ này phân phối phương án lúc trước bị tình thế ép buộc có chút bất đắc dĩ, hiện nay trúc cơ đan số lượng sung túc, hẳn là đổi một cái phân phối phương thức. Tỷ như lấy ra một bộ phận ban thưởng trận chiến này bên trong biểu hiện đột xuất tộc nhân, còn lại để vào gia tộc bảo khố, nhường tộc nhân theo cần hối đoái, ngoại trừ tu vi cùng tuổi tác bên ngoài, không thiết cái khác cánh cửa. Tống Lộ Vân em hai nói rằng, cô thấy thế nào? Tống Trường Sinh không có vội vã cho ra đáp án của mình. Tống Lộ Vân không chút do dự nói, hai loại phương án đều có ưu khuyết chỗ, đầu tiên nói loại thứ nhất à, trải qua tầng tầng sàng chọn lựa chọn đi ra tộc nhân, tại tư chất cùng phẩm tính phương diện đều tương đối hàng đầu, đột phá xác suất thành công đối lập cũng biết cao hơn một chút. Nhưng cái phương án này tệ nạn cũng rất rõ ràng, sẽ để cho rất nhiều tuổi tác đã cao, lại một mực vì gia tộc yên lặng kính dâng tộc nhân mất đi chút cơ hội. Loại phương án thứ hai liền có thể rất tốt giải quyết vấn đề này, tại đại chiến bên trong biểu hiện ưu dị tu sĩ trẻ tuổi có thể có được khen thưởng, một mực yên lặng nỗ lực tộc nhân cũng có thể bằng vào gia tộc điểm cống hiến cho mình đọ sức một cái cơ hội. Sử dụng cái phương án này, có thể rất tốt gia tăng gia tộc lực ngưng tụ. Nhưng tệ nạn cũng rất rõ ràng, cứ như vậy, đột phá xác suất thành công thế tất sẽ thấp hơn không ít. Trước mắt, trưởng lão hội bên này còn chưa có thảo luận ra một cái minh xác kết quả, cho nên ta muốn nghe xem tộc trưởng đối với việc này ý kiến cùng thái độ. Chương 649, ưu hóa phân phối, thông gia 2, chương 649, ưu hóa phân phối, thông gia 2, nghe xong hắn tự thuật, Tống Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, cô lúc trước chi ngôn không tệ, trước kia cái chủng loại kia phân phối phương thức 4 là gia tộc đặc thù thời kỳ bị ép sinh ra dị dạng phân phối phương án. Mặc dù có thể lớn nhất khả năng cam đoan đột phá xác suất thành công, hy sinh lại là tuyệt đại bộ phận thiên tư thường thường, nhưng tương tự đối với gia tộc có trọng đại cống hiến tu sĩ lợi ích. Lâu dài đến xem, đây là một loại cực kỳ không khỏe mạnh phân phối phương thức. Đại gia lý giải gia tộc khó xử, những năm này chưa hề đối với cái này từng có cái gì lời oán giận, nhưng chúng ta lại không thể đối bọn hắn làm như không thấy. Hiện nay, gia tộc đã vượt qua kia đoạn gian nan nhất thời kỳ, loại này dị dạng phân phối phương thức là nên muốn vứt bỏ. Từ nay về sau, trúc cơ đan phân phối đem không đơn giản lại lấy thiên phú bàn luận, còn muốn lấy cống hiến bàn luận. Cả hai chiếm cứ thứ nhất liền có thể thu hoạch được trúc cơ đan. Đã muốn để thiên phú xuất chúng tu sĩ có thể an tâm tu luyện, không cần vì điểm cống hiến cùng trúc cơ đan giàu gì, lại muốn cho những kia thiên tư thường thường tu sĩ có thể thông qua tích lũy gia tộc cống hiến, cho bọn họ chính mình hay là hậu nhân đổi lấy tăng lên cơ hội. Cho nên, ta ý nghĩ là hai loại phương án song hành, lấy tinh hoa, đi cặn bã, tổng kết ra một bộ thích hợp với ta Tống thị phân phối phương thức. Muốn để tất cả mọi người đều có cơ hội, khả năng làm không được hoàn toàn công bằng, nhưng cũng không thể bỏ sót bất cứ người nào. Hơn nữa, đối với một chút có đặc thù cống hiến tộc nhân, chúng ta cũng hẳn là nới lỏng điều kiện đặc biệt đối đãi. Tỷ như chủ tu bách nghệ những cái kia tộc nhân, bọn hắn đối với gia tộc cống hiến là không thể nghi ngờ, bởi vì có bọn hắn tồn tại, các tộc nhân mới có thể sử dụng bên trên an tâm năng lượng, giá cả rẻ tiền pháp khí cùng tiện nghi phụ lục, trận pháp trở. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn tu luyện thế tất cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Đối với loại này tu sĩ, tuổi tác giới hạn có thể nới lỏng tới 70 tuổi. Mặt khác, tại phân phối bài vị danh sách bên trên, đối với gia tộc từng có trọng đại cống hiến tu sĩ sau khi ngã xuống, đạo lữ của bọn họ, đời thứ 3 trong vòng trực hệ hậu nhân cũng hẳn là được hưởng cao hơn ưu tiên cấp. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát. Tỷ như ở đây chiến cùng trước kia các loại đại chiến bên trong bất hạnh vẫn lạc tu sĩ, hậu nhân của bọn họ liền so những người khác có tư cách hơn thu hoạch được trúc cơ đan. Không đơn giản lấy thiên phú bàn luận, còn muốn lấy cống hiến bàn luận Tống Lộ Vân tinh tế thưởng thức Tống Trường Sinh lời nói, không thể không nói, dạng này phân phối phương thức, xác thực có thể tốt hơn ngưng tụ lòng người, so với trước kia cũng càng thêm công bằng. Tối thiểu nhường những cái kia ở vào tầng dưới chót phổ thông tu sĩ cũng có thể nhìn thấy hy vọng. Tin tưởng, cái này chính sách vừa ra, tuyệt đối có thể có được tất cả tộc nhân đại lực ủng hộ. Ta biết nên làm như thế nào, tộc trưởng Anh Minh. Tống Lộ Vân từ đáy lòng nói. Gia tộc lần này tổn thất không nhỏ, hết lần này tới lần khác lại mới thu được một châu chi địa, cái nào đều cần nhân thủ, tại sinh dục phương diện, nhất định phải tại vốn có ban thưởng trên chế độ tăng lớn cường độ. Đồng thời, cũng không thể coi nhẹ đối ngoại họ tu sĩ thu nạp, muốn cổ vũ tu sĩ lập gia đình, có thể định kỳ an bài ra mắt, đối tượng có thể là phía dưới phụ thuộc thế lực, cũng có thể là các lớn tử phụ thế lực. Nếu là có bản sự, hai tông một thành tu sĩ cũng không phải không thể. Ở phương diện này, gia tộc các trưởng lao nhất định phải lấy mình làm gương, trong tộc trưởng lao đến bây giờ lại còn có hơn phân nửa là độc thân. Đặc biệt là Đường Đồng tộc thúc, xem như trong tộc tuổi tác dài nhất trưởng lão, đến bây giờ cũng không có thành tựu nhà. Trước kia gia tộc đàn sói vây quanh, nguy cơ từ phía, đại gia không nguyện ý lập gia đình, ta cũng có thể lý giải ý nghĩ của mọi người, nhưng bây giờ như là đã an ổn xuống tới, cũng là nên vì mình trung thân đại sự suy tính. Đương nhiên, không thể chỉ miệng của vũ, cũng phải xuất ra hành động thực tế, chỉ cần lập gia đình sinh con, gia tộc liền cho ban thưởng, con cái bên trong có kiểm chắc gia linh căn, cũng phải cấp cho ban thưởng. Bởi vì cái gọi là có trọng thưởng tất có giúp vu, chỉ cần ban thưởng biện pháp đúng chỗ, Tống Trường Sinh cũng không tin tăng lên không được nhân khẩu, ngược lại gia tộc tại tài chính phương diện còn vô cùng dư giả. Tống Trường Sinh đây cũng là bị buộc không có biện pháp, nhìn xem trong tộc kia vừa nắm một bó to đàn ông độc thân, hắn có thể nói là đau lòng nhất góc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đối với cái này, Tống Lộ Vân thâm dĩ vi nhiên gật đầu nói, tộc trưởng lời nói có lý, đúng là nên thật tốt cổ vũ một chút, ta trước đó liền cho Đường Đồng tộc huynh đề cập qua việc này, nhưng mỗi lần đều bị hắn kiếm cơ qua loa tắc trách tới, lần này cũng không thể lại để cho tùy theo hắn. Nghe vậy, Tống Trường Sinh không khỏi hứng thú nói, hẳn là cô đã cho đồng thúc tìm xong nhân tuyển thích hợp, không biết là cái nào một nhà thuộc nữ. Không phải người khác, mà là Vương thị tộc trưởng theo muội, tuổi chưa qua trăm tuổi, nhưng cũng là trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, người ta đã thấy qua, bất luận dung mạo vẫn là tính cách, cũng sẽ không bị khuất tộc hình. Vương tộc dài đối với cái này cũng là vui thấy kỳ thành, nhà gái cũng không quá mức ý kiến, ngược lại là tộc hình một mực nhăn nhăn nhó nhó, không muốn đối mặt. Nói đến đây, Tống Lộ Vân đống nhiên thoại phong nhất chuyển nói, nếu không tộc trưởng trước cùng tộc nhân làm gương mẫu. Nghe vậy, Tống Trường Sinh thoải mái biểu thị nói, phương diện này cô cũng không cần thúc giục ta, chỉ chờ nguyện tiền xuất quan, chúng ta liền sẽ thành thân. Cô người này tuyển cũng là chọn không tệ, Vương thị một mực là gia tộc kiên định đồng minh, những năm gần đây cũng lâu dài bảo trì quan hệ thông gia quan hệ, Đường Đồng tộc thúc nếu là có thể cùng Vương thị thông gia, cũng vẫn có thể xem là một cọc ca tụ. Yên tâm, ta sẽ tìm thời gian nhường tộc minh cùng nhà gái gặp mặt một lần, gặp mặt về sau, hắn nói không chừng liền chuyển biến ý nghĩ. Tống Lộ Vân khẽ cười nói, Đường kia đồng tộc huynh trung thân đại sự làm phiền cô quan tâm, hy vọng có thể đưa đến một cái làm gương mẫu tác dụng. Đúng rồi. Tống Lộ Vân giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như nói lên việc này, gần nhất thật là có một cọc nhân duyên cần tộc trưởng ngươi tự mình hỏi đến một chút. A. Tống Trường Sinh nghe vậy không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Không phải người khác, chính là Lô đại sư nữ nhi Lô Dục Tú cùng nó đệ tử Lý An Dân, bọn hắn hôn kỳ định vào cuối tháng lần đầu tiên. Mùng 1 tháng sau. Vì sao ta chưa từng nghe qua phong thanh? Xem như Tống thị duy nhất có thể cùng biên tiên thuật địa vị sánh vai khách khanh trưởng lão, Lô Thiên chủ đối Tống thị cống hiến là không thể nghi ngờ. Độc nữ xuất giá, về tình về lý, hắn đều muốn tự mình hỏi đến mới có thể hiện lộ rõ ràng thành ý. Lỗ đại sư chuyện này làm rất địa thấp, ta cũng là trong lúc vô tình biết được. Như thế xem ra, Lỗ đại sư cũng không muốn lộ ra, đã như vậy, chúng ta cũng liền đừng đi quấy rầy, làm phiền cô chọn lựa một cái thích hợp hạ lễ, lấy gia tộc danh nghĩa phái người đưa đi ai. Lỗ đại sư đại nạn đoán chừng cũng sắp tới. Tống Trường Sinh thét dài thở dài. Như vậy vội vã gả nữ, bản thân liền có vẻ hơi không quá bình thường, hắn cũng không phải không duyên cớ phỏng đoán. Lỗ Thiên chủ chậm chạp không cách nào chạm đến tử phủ kỳ cánh cửa, mong muốn dựa vào đột phá duyên thọ là không có hy vọng. Mặc dù phục dụng duyên thọ đào lại cũng chỉ là ép ở lại mấy năm thời gian mà thôi. Hắn vốn còn muốn nhường Lỗ Thiên chủ dẫn đầu chế tạo thứ 3 chiếc thiên hạm, bây giờ xem ra hy vọng xa vời, mà hắn mấy cái đệ tử trưởng thành thời gian còn quá ngắn, cũng không có người có thể tiếp nhận vị trí của hắn. Đối với cái này Tống Trường Sinh cũng không có cái gì biện pháp, sinh cùng tử đều là số trời, không phải sức người có thể thay đổi. Chương 650, tang lễ, di vật, 1, chương 650, tang lễ, di vật, 1, tử hư thượng nhân tới, thanh vang vọng sáng thanh âm tại Kim Ô Sơn mạch trên không quân quận, hấp dẫn kim dương trên đỉnh ánh mắt mọi người. Tống tộc trưởng tới. Tử hư đạo hữu phong thái vẫn như cũ a. Tử Hư đạo hữu uy danh nào đó cho dù là ở xa đại sở tu chân giới đều có chỗ nghe thấy. Tống Trường Sinh thân mang một bộ đơn giản trường sam màu xanh, ngoại trừ lúc trước Trang Nguyệt Tiễn cho hắn khối ngọc bội kia bên ngoài không có vật gì khác nữa, một mạc tới cực điểm. Nhưng hắn vừa xuất hiện chính là toàn trường tiêu điểm, đám người nhiệt nghị đối tượng, trong đó không thiếu một chút a du chi ngôn. Dù sao, hắn trước cự kim đan, chém về sau yêu vương sự tích cũng sớm đã truyền bá ra ngoài, vì mọi người chỗ biết rõ. Nếu nói lúc trước hắn chỉ là tại biên thủy tứ giới bên trong có một chút danh khí lời nói, như vậy hiện tại, danh tiếng của hắn cũng sớm đã siêu việt đồng dạng kim đan chân nhân, xung quanh 10 cái tu chân giới tu sĩ phần lớn đều có chỗ nghe thấy. Hắn liền như là một quả từ từ bay lên sáng chói tân tinh, ánh sáng chói mắt. Ai cũng biết, tương lai của hắn nhất định là một mảnh quang minh, một khi đột phá kim đan kỳ, chính là một phương cự kình. Là cho nên, chỉ cần là cùng Tống thị không có thù hận, gặp hắn đến đây, mặc kệ lúc trước có biết hay không, đều sẽ tiến lên chào hỏi, thông một trận tính danh, trộn lẫn giả mạo người quen. Lời hữu ích là không cần tiền, nói lại nhiều cũng không quan hệ, chỉ cần hiện tại có thể lưu lại một cái ấn tượng tốt, tương lai nói không chừng liền có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Cho dù không có thu hoạch, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Biểu đạt thiện ý của mình, tương lai ít ra sẽ không trở thành cựu nhân. Các lớn kim đan thế lực tu sĩ đều tương đối thận trọng, cũng không để cho người ta cảm thấy xa lánh, cũng sẽ không quá mức nhiệt tình rơi mất giá trị của mình. Mà những cái kia tử phủ thế lực xuất thân tu sĩ liền không giống như vậy, biểu hiện gọi là một cái nhiệt tình như lửa, không che giấu chút nào hướng Tống Trường Sinh lấy lòng. Tống Trường Sinh dạo chơi đi khắp trong đám người, bình tĩnh đáp lại mỗi một cái chào hỏi hắn người, nho nhã lễ độ, cẩn thận tỉ mỉ, lộ ra vô cùng khiêm tốn bình thản. Trên thực tế, hắn giờ phút này nhưng cũng không có nhiều ít giao lưu dục vọng. Bởi vì hắn hôm nay đến đây cũng không phải là phát triển nhân mạch vòng tròn, mà là vì tiễn biệt một vị chính đạo tiền bối. Thường nói, người chết là chuyện lớn. Mặc kệ hắn lúc trước cùng Tô Đỉnh có bao nhiêu ân oán khúc mắc, tại đối phương nghĩa vô phản cố cùng Hắc Long yêu vương đồng quy vu tận thời điểm, những này ân ân oán oán giống như cái kia chân trời mỏng mây đồng dạng theo gió tiêu tán. Hắn hiện tại là lấy một gã mạt học văn bối thân phận đến đây tham gia tang lễ, mang cơm phục, kính cẩn chi tâm, chỉ thế thôi. Bây giờ, cả tòa Kim Dương Phong một mảnh trắng thuần bên trong, thút thít thanh âm thường có truyền ra, toàn bộ Kim Ô Tông đều bao phủ tại tòa lớn trong bi thống. Cỗ này bi thương rất có sức cuốn hút, để cho người ta nhịn không được sẽ đắm chìm trong đó. Tống đạo hữu, Tô Dạ thân mang một bộ quần áo trắng, cùng một đám Tô thị tộc nhân cùng nhau đứng tại linh đường bên ngoài, thần sắc tiểu thụy hướng Tống Trường Sinh thi lễ một cái. Nhìn xem hắn đấy mắt tơ máu, Tống Trường Sinh yếu ớt thở dài, chắp tay hoàn lễ nói, còn mời các vị đạo hữu nén bi thương. Đám người máy móc đáp lễ, sau đó liền đi ra một gã Tô thị tộc nhân, dẫn Tống Trường Sinh đi vào trong linh đường. Trong linh đường một mảnh trang nghiêm, có thật nhiều khuôn mặt quen thuộc, như Tô Đỉnh duy nhất thân truyền đệ tử Hạ Thanh Tuyết, Thiên Kiếm chân nhân Bạch Tử Mặc, Thiên Cương chân nhân Trần Trung Vương, còn có Kim Ô Tông tông chủ Trình Tản Thu, đại trưởng lão Liều Y Điệp Y Điệp, Không Thiên chân nhân Thạch Phá Thiên, Thẩm Khanh Tú trở. Trừ cái đó ra, còn có Thiên Tiêu cửa, Thanh Dương điện, Vạn Long thương hội, La Sát đường, Ngũ Lập môn. Nhưng phàm là cùng Kim Ô Tông có chút gặp nhau thế lực cơ hồ đều phái người đến đây phung viếng. Trong linh đường bày biện rất đơn giản, chỉ có một khối linh bài, phía trên đơn giản tuyên khắc lấy Thái thượng trưởng lão Kim Dương chân nhân chi linh vị chờ chữ, lẻ loi chờ chọi còn tại đó. Tống Trường Sinh không khỏi cảm thấy có chút lòng chua xót, uy trấn tứ phương Kim Dương chân nhân, kết quả là thậm chí ngay cả một bộ quan tài đều không có. Đi theo tại phía sau hắn Tô thị tộc nhân xoa xoa khóe mắt nước đọng, nhỏ giọng giải thích nói, lão tổ sinh tiền từng có dặn dò, tăng nghi tất cả giản lượng, tất nhiên như thế. Nghe vậy, Tống Trường Sinh lập tức trong lòng vô hạn buồn vô cớ. Sửa sang lại một phen chính mình y quan, đầy mặt nghiêm túc, cung kính bái ba bái, sau đó lui về một bên. Do dự một cái chớp mắt, hắn vẫn là cất bước đi tới Hạ Thanh Tuyết bên người, nói khẽ, đạo hữu còn mời nén bi thương. Hạ Thanh Tuyết tự mình đọc thầm lấy kinh văn, nghe được hắn chỉ là khẽ gật đầu. Mà cái này, chính là nàng túc trực bên linh cữu mấy ngày nay đến nay biên độ lớn nhất một động tác. Tống Trường Sinh thấy thế không còn quấy rầy, mà là thối lui đến Thẩm Khanh Tú bên người, lặng lặng đứng ngoài quan sát. Toàn bộ tang lễ quá trình đơn giản tới cực điểm, liền phàm tục thế giới một cái bình thường nông hộ cũng không bằng. Nhưng tu chân giới thường thường đều là dạng này, lặng yên không tiếng động đến, lặng yên không tiếng động rời đi, chỉ có ở giữa quá trình rầm rầm rộ rộ. Tống đạo hữu còn mời dừng bước. Tang lễ kết thúc về sau, Tống Trường Sinh đang chuẩn bị cùng Thẩm Khanh Tú cùng nhau rời đi. Tô Dạ lại đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại, cùng nhau đến đây còn có Hạ Thanh Tuyết. Tô đạo hữu chuyện gì? Tô Dạ lật tay lấy ra một cái ố vàng cổ phát thẻ tre đưa tới Tống Trường Sinh trước người nói, gần đây tại chỉnh lý ra tổ di vật thời điểm, phát hiện vật này, đồng thời còn phát hiện ra tổ tại sinh tiền lưu lại di ngôn. Gia tổ từng nói, mặc kệ viễn trinh thành hay bại, chỉ cần có cơ hội, nhất định phải đem vật này giao cho ngươi. Lời này vừa nói ra, ở đây ánh mắt mọi người lập tức bị hấp dẫn tới, nhìn xem trong tay hắn kia quyển thẻ tre, mặt mũi tràn đầy tìm kiếm. Một số nhỏ mặt người lộ suy tư, càng nhiều hơn là vẻ mặt mờ mịt. Xem như Kim Ô Tông lão tổ, Tô Đỉnh vậy mà cố ý lưu lại một cái di vật cho Tống Trường Sinh, này làm sao nhìn đều cảm thấy có chút không quá bình thường. Nếu như Tống Trường Sinh thân cận Kim Ô Tông thì cũng thôi đi, nhưng thế nhân đều biết, Tống Trường Sinh là mộ vệ Bạch đệ tử, Tống thị càng là Lạc Hà thành đáng tin đồng minh. Nếu là mộ vệ Bạch làm như vậy, không có bất luận kẻ nào cảm thấy nghi hoặc, hết lần này tới lần khác người này là Tô Đỉnh. Kỳ thật không chỉ là bọn hắn, ngay cả xem như người trong cuộc Tống Trường Sinh giờ phút này đều làm ngộng, nhìn xem kia quyển thẻ che tóc thẳng sững sờ. Tu chân giới trước mắt rộng khắp sử dụng văn tự vật dẫn chỉ có hai loại. Tương Ngọc Giản cùng gia thú chế thành thư tịch, giấy chất không phải là không có, nhưng bảo tồn niên hạn cùng kháng phong hiểm năng lực kém xa hai cái trước. Về phần nói dùng thẻ tre kia liền càng hiếm có, bởi vì ngọc giản xuất hiện chính là vì thay thế thẻ tre, một giản loại này bất dẫn. Thẻ tre đã ít ra ngừng dùng ít ra một cái kỷ nguyên, nhưng cái này cũng khía cạnh phản ứng ra Tô Dạ trong tay cái này quyển thẻ tre chỗ chân quý. Tống Trường Sinh cũng không phải không biết hàng người, kia thẻ tre chất liệu chính là tứ giai cấp độ huyền hoàng linh trúc, chính là có thể dùng làm luyện chế linh bảo chân quý linh tài, trên thị trường cơ hồ đã không còn lưu thông, vô cùng chân quý, chế thành thẻ tre cho dù là vạn vạn năm cũng sẽ không mục nát.